các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hẳn là thiên ý. Lúc trạng vạng tối, mặt trời xuống núi, bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời đã tối xuống, phương xa hỗn lượn không dứt dãy núi biến thành một mảnh màu đen, núi rừng càng thêm an tĩnh, một lát không biết tên trùng đêm bắt đầu hưng phấn mà tê kêu lên. Tại một cái chật hẹp trên sơn đạo, xa xa đi tới một người, bước tiến của hắn kiện tráng hữu lực, nhẹ nhàng vừa tung người liền nhảy vọt qua một gốc cây ngăn ở trên đường núi, cần phải ba người khả năng ôm bó lại thân cây. Đây là một cái thân cao túc tầm 1m9 đích nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, ở trần, lộ ra rắn chắc màu đồng cổ cơ bắp, thân dưới mặc một cái màu sắc dị ngụy của lính, chân mang một đôi hành quân ủng ra, sau lưng chớ một bả cửu nhị thức súng ngắn, ủng ra trong còn cắm một bả dao găm quân đội. Nam tử trẻ tuổi sở dĩ ở trần, là bởi vì hắn áo làm thành một cái bao phục, hai cái ống tay áo ở trước ngực đánh cho kết, bao phục nghiêng beo trên người, bên trong tựa hồ bao lấy không ít thứ, xác thực nói, trong bao quần áo là của hắn lương thực. Nam tử giữ lại đầu đinh, trường một tờ giấy lăng khuyết rõ ràng hình chữ nhật mặt, mũi cao thẳng, hai cái đen đặc lông mi hạ là một đôi thâm thúy mà ánh mắt lợi hại, giống như lợi mũi tên ngắm lấy xa xa trong rừng cây cái nào đó không nhìn thấy mục tiêu, nhưng mà lại có thể trong phút chốc chuyển tới gần bên trên mặt đá. Ánh mắt tuy nhiên kiên nghị lợi hại, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một chút hoang mang, hắn thỉnh thoảng dừng bước nhìn chung quanh, tựa hồ muốn biết mình đến tột cùng ở nơi nào. Hắn gọi là Trương Huyễn, nguyên là một gã đặc chủng binh sĩ, 2 năm trước thi được học viện lục quân học tập quân sự chiến lược sử, 5 ngày trước Trương Huyễn cùng 30 học viên cùng một chỗ tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện, hắn đang tìm kiếm nguồn nước lúc, trong lúc vô tình đi vào một ngôi sâu không thấy đáy sơn động. Khi hắn theo sơn động bên kia đi ra lúc, quay đầu lại phát hiện cửa động không thấy, tính cả túi đeo lưng của hắn cùng một chỗ biến mất ở rậm rạp trong núi lớn. Trương Huyễn tại chạy dài không dứt tần lĩnh trong đi 5 ngày, không có gặp được một người, hắn đã cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không rõ ràng rốt cuộc là ở đâu ra vấn đề. Khi chuyển qua một cái khúc ngoặt, phía trước ngoài 100 thước bỗng nhiên xuất hiện một ngôi lều cỏ tranh, rốt cục đã có vết chân, hắn lập tức hoan hô một tiếng, mở ra chân dài hướng lều cỏ tranh chạy đi. Đây là một ngôi dùng bùn đất cùng nhánh cây xây dựng giản dị túp lều, khe hở chỗ kết đầy mạng nện, tường đất đã đổ sụt một nửa, ảm đạm tinh quang xuyên thấu qua tường động, trên mặt đất có một phó hư hại thú kẹp, bên cạnh một nửa dài khắp nấm mốc ban trên mặt cọc gỗ cắm một bả tú tích loang lổ đao bổ củi. Chủ nhân của nó tựa hồ là một cái thật lâu chưa từng xuất hiện thợ săn. Trương Huyễn vừa muốn rút lên đao bổ củi, lại đột nhiên quay người, như thiểm điện rút. Ra súng lục bên hông, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn lấp kín tường đất. Là ai, đi ra. Hắn thấp giọng hô. Đừng tổn thương chúng ta. Trương Huyễn nghe thấy một cái thanh âm run rẩy, chỉ thấy theo tường đất sau chậm rãi đứng lên 2 người, một lão giả tóc bạc hoa râm cùng một cái trải lấy xong búi tóc nam hải. Trương Huyễn con mắt một không nháy mắt nhìn thẳng 2 người, trong nội tâm khiếp sợ dị thường, một già một trẻ này lại là cổ nhân trang phục. Đi ra, ta không làm thương hại các ngươi. Hắn xác định chung quanh không. Nữa người thứ 4, liền đem súng lục cắm trở về sau lưng, ngược lại rút. Ra trong giày dao găm quân đội. 2 người đều tựa hồ sợ hãi. Thiếu niên gắt gao ôm lấy lão nhân cánh tay, 2 người nơm nớp lo sợ theo tường đất sau đi tới. Chúng ta không có lương thực, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có điểm ấy. Lão nhân tướng một cái nhỏ bao khỏa cùng một ít sâu tiền đồng để dưới đất, lại ngăn chặn hải tử lui về phía sau 2 bước. Trương Huyễn nhìn qua này chuỗi điện ảnh và truyền hình trong mới nhìn thấy đồng tiền, tựa như một trận gió kẹp lấy hạt cắt đập vào mặt thổi tới, con mắt phá lệ đau đớn, trong lòng của hắn lập tức lo lắng nảy sinh đến, hiện tại là lúc nào? Cái gì? Lão giả không rõ ý của hắn. Ta hỏi bây giờ là năm nào? Hoàng đế là ai? Hiểu không? Trương Huyễn tuyệt vọng giống to. Lão giả càng thêm sợ hãi, hắn bịch quỳ xuống, lắp bắp nói, đại vương, chúng ta không có tham gia Dương Huyền cảm tạo phản, chúng ta chỉ là tránh khỏi bình dân. Dương Huyền cảm tạo phản. Trương Huyễn vô lực tựa ở trên tường, 5 ngày buôn ba cực kỳ mệt mỏi lập tức đưa hắn đánh, hắn rốt cuộc biết bây giờ hoàng đế là ai, hắn vậy mà đi tới tùy mạng. Tiểu tử. Đang ở loạn thế, có thể bảo vệ tánh mạng mới được là may mắn lớn nhất, quên quê quán thật không phải là cái gì đại sự. Biết rõ người trẻ tuổi trước mắt kia không phải giết lướt thành tánh sơn tặc đạo phỉ, lão giả trong nội tâm định ra rồi rất nhiều, hắn chịu mến địa vớt ve đang gặm ăn sơn dược tôn nhi, dáng tươi cười lại trở nên đắng chắt lên. Ngươi xem chúng ta, rõ ràng có quê quán cũng không có thể trở về, cái đó và ngươi có cái gì khác nhau chớ. Trương Huyễn đã theo vừa mới bắt đầu khiếp sợ và trong hỗn loạn bình tĩnh trở lại. Yên lặng đã tiếp nhận đang ở tùy mạt sự thật, hắn thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những lại để cho kia hắn chuyện phiền lòng, lại hỏi lão giả, chúng ta bây giờ đang ở đâu? Chúng ta bây giờ nằm ở Hoàng Nông quận Lư Thị huyện vùng, đi về phía đông hơn 100 dặm tiểu là Hà Nam quận, cách kinh thành không xa. Hoàng Nông quận, Trương Huyễn nhanh chóng trong đầu buộc vòng quanh một bức bản đồ, vậy thì đúng rồi, hắn hay là tại Tam Môn Hạp vùng lạc mất phương hướng rồi. Trương Huyễn đứng người lên, chậm rãi đi ra túp lều, hắn sâu hít sâu một cái rét lạnh mà không khí thanh tân, nhìn lên đầy trời sao, bầu trời đêm là như thế tinh khiết, phảng phất chỉ đen nhung giống như hướng vô biên vô tận trời xanh trải ra, điểm chế vô số sáng chói bảo thạch. Không biết đường về nhà giấu ở cái đó một ngôi sao ngôi bên người, cũng không biết tương lai của hắn bị cái đó một ngôi sao sao ngụ bày ra, trong chỗ u minh, một đường thật giống như có ngày ý, cái này một khác, hắn trong lòng dâng lên một loại sâu đậm bất lực cũng không biết giải quyết thế nào. Đêm đã rất khuya rồi, Trương Huyễn ngồi tê đít dưới một cây đại thụ thật lâu khó có thể ngủ, hắn dừng ở ánh sao ngút trời, suy nghĩ lại phi ra ngàn vạn ở bên trong. Dương Huyền cảm tạo phản, đại nghiệp 9 năm, lần thứ 2 trinh phạt cao câu lệ, các loại lẻ tẻ tin tức dần dần nguyên vẹn lên. Đến một tháng trước, hắn còn tham dự lần thứ nhất học viện biện luận, về Dương Quảng phát động 3 lượt cao câu lệ chiến tranh nguyên nhân thực sự. Cao câu lệ miệng người không hơn 100 vạn, diện tích cũng chỉ tương đương với nhà tùy một cái châu, mà tùy vương triều đã có hơn 5.000 vạn nhân khẩu, quốc lực cường đại giàu có và đông đúc, tùy quân nam trinh bắc chiến, chiến công hiển hách, là trong lịch sử tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội. Đối phó một cái như vậy nho nhỏ nước phụ thuộc, Dương Quảng lại muốn dùng cả nước chi lực, phái 100 vạn chi binh, còn phải ngự giá thân trinh, phải biết rằng tùy quân đại bại chân chính cường địch đột quyết lúc, cũng không quá đáng do Dương Tố xuất 10 vạn quân đội, coi như là Dương Kiên phát động thống nhất Nam Bắc chiến tranh, cũng không có thành thế lớn như vậy. Chẳng lẽ Dương Quảng thật như vậy nhược trí, mắt xem thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, hắn còn phải 3 lượt đánh cao câu lệ, tăng đưa 100 vạn đại quân. Có thể xuất đại quân thống nhất Nam Bắc, có thể ở huyết tinh tàn khốc hoàng quyền trong đấu tranh chiến thắng, có thể đánh bại đột quyết cường địch, có thể lái được cương thác bên cạnh, kinh lược Tây vực, có thể đảo đới đại vận lệch ngòi thông Nam Bắc. Như thế hùng tài vĩ lực người, tuyệt không khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, Dương Quảng tam trinh cao ly tất nhiên là có khắc sâu hơn nguyên nhân. Nha tuy chỉ là một ngắn ngủi triều đại, nhưng nó nhưng lại thời trung cổ bắt đầu, là thiên hạ lần nữa thống nhất lúc đầu, là khoa cử chế, tam tỉnh lục bộ chế khởi nguyên, đại kinh đảo, Trường Thành, Trường An, Lạc Dương, Triệu Châu cây cầu, sáng tạo vô số vĩ đại công trình, tầm quan trọng của nó tuyệt không thua gì đồng dạng ngắn ngủi tần triều. Đã tới nơi này cái bị đời sau nghiêm trọng hiểu lầm, nghiêm trọng bôi đen triều đại, vậy hắn Trương Huyễn có thể tại nơi này anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại làm chút gì đó. Trương Huyễn từ hông trong lấy ra súng ngắn, rời khỏi hộp đạn nhìn nhìn, vận khí của hắn thật không tốt, trong băng đạn chỉ có 3 viên đạn, Trương Huyễn nhịn không được cười khổ một tiếng. Vốn còn hy vọng cầm cây súng này tại nhà tùy lộ ra hiển lộ thân thủ, xem ra là lên trời không muốn làm cho hắn vô cùng cường thế. Đại thúc, đây là cái gì? Trương Huyễn quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên kia đứng ở hắn sau lưng, đang tò mò địa dò xét súng trong tay của hắn. Cái này gọi thương. Thương. Cha ta cũng có một cây thương, đáng thật là trưởng, so với nó trưởng thiệt nhiều. Trương Huyễn mỉm cười, đây là một loại khác thương, cùng cha ngươi cái loại này không giống với. A Bảo, cha ngươi đâu này? Trương Huyễn lại hỏi. Thiếu niên ảm đạm túi lầu xuống, phụ thân thật sự không nộp ra thuế phú, liền đem mẹ đưa về nhà ông ngoại, đem ta bán cho nhà giàu, hắn nói hắn cũng muốn đi làm hoàng đế, gánh vác thương đã đi, là tổ phụ bán điển mới đem ta chuộc đi ra. A Bảo. Lao giả tại túp lều cửa ra và hô. Đại thúc, ta đi trở về. Thiếu niên nhanh chân hướng túp lều chỗ chạy tới. A Bảo, chuyện của cha ngươi tỉnh về sau ngàn vạn đừng lèo bèo, đối với ai cũng không đọc có thể nói, nhớ kỹ sao. Lão giả xa xa nhìn liếc Trương Huyễn, thấp giọng dặn dò cháu trai đạo. A Bảo nhớ kỹ. Trương Huyễn ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm nở nụ cười, nếu có một ngày hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, có thể hay không cũng giống A Bảo phụ thân đồng dạng, xách súng đi làm hoàng đế đâu này. Trương Huyễn trong giấc mộng bị người lay tỉnh, phát hiện trời đã sáng, hắn vội vàng đứng người lên, chỉ thấy tổ tôn hai người đứng ở hắn bên cạnh, lão giả đem một kiện màu xanh áo dài lần lượt cho hắn, có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không cùng công tử đổi điểm lương thực. Các ngươi muốn đi sao? Lão giả gật gật đầu, ta vốn là đến tìm một tộc đệ tử, hắn là khu vực này thợ săn, cái này túp lều chính là hắn nghỉ đêm chi địa, xem ra hắn cũng không ở, ta ý định mang Tôn Nhi xuống núi, đi quan đạo đi Tương Dương, ta lúc tuổi còn trẻ ở nơi đó qua mấy năm, mặc dù không phải quê quán, nhưng tốt xấu có ăn miếng cơm. Trương Huyễn mặc vào áo dài, hơi có điểm ngắn, tuy nhiên vải vóc thập phần thô ráp, nhưng rất khô táo, mặc lên người, thân thể của hắn lập tức cảm thấy một hồi ôn hòa. Trương Huyễn đem bao phục kín đáo đưa cho lão giả, cười nói, đều cho các ngươi đi. Chúc các ngươi bình an đến Tương Dương. Tổ tôn hai người thiên ân vạn tạ đi, Trương Huyễn thật dài duỗi người một cái, tối hôm qua hương vị ngọt ngào địa ngủ một giấc, khiến cho hắn mấy ngày liên tiếp mệt nhọc hễ quét là sạch, lúc ban đầu cái loại nầy rơi vào tùy mạt hể vải cùng tuyệt vọng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không cam lòng thất bại tín niệm lại lần nữa trở lại trong lòng hắn. Hắn nhặt lên dưới chân đao bổ củi, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đi nhanh đi xuống chân núi, tùy mạn, ta đến, đến rồi. Đại nghiệp 9 năm tháng 7, Dương Huyền cảm xuất hơn 10 vạn đại quân tấn công mạnh Lạc Dương, lại bị Lạc Dương quân dân liều chết chống cự, huyết chiến mấy tháng vẫn là công không được Lạc Dương. Lúc này, Viễn Trinh Cao Câu Lệ tùy đế Dương Quảng đã xuất đại quân nhanh chóng rút về Trung Nguyên, Vũ Văn Thuật, Khuất Đột Thông, đến Hộ Nhi chia ra ba đường thẳng hướng Lạc Dương, Dương Huyền cảm bị bách buông tha cho Lạc Dương tiến quân quan trung, cuối cùng nhất tại Hoàng Nông quận bị tùy quân chủ lực đuổi theo, song phương ở trên bàn đầu cùng Đồng Đô Nguyên bạo phát kịch chiến. Dương Huyền cảm liên chiến liên bại, rốt cục toàn tuyến sụp đổ, Dương Huyền cảm binh bại như núi đổ, bị tùy quân giết được thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, 10 vạn đại quân tứ tán bại chạy, bị bắt người vô số kể. Chiến tranh nguy cơ bao phủ Hoàng Nông quận, mà lúc này, Trương Huyền đã đi ra Tần Lĩnh, đang hướng Hoàng Nông huyện phương hướng mà đến. Ngay nọ buổi chiều, tại Hoàng Nông huyện vào nam ước 30 dặm một cánh rừng ở trong, Trương Huyền ngồi ở trên một khối đá lớn, đang chuyên chú dùng đao bổ củi gọt một nhánh cây trưởng khoảng 1m50, to bằng miệng chén, là một cây cứng rắn thẳng táo cây gỗ, hắn tướng cây gỗ lối vào trẻ thành mũi nhọn, liền làm thành một cây đất chế trường mâu. Tại bên cạnh hắn đã có ba cái đồng dạng thổ mâu, rắc. Tú Tích loang lổ đao bổ củi rốt cục chống đỡ không nổi, đoạn vỡ thành hai mảnh, Trương Huyền thấp mắng nhỏ một thanh âm, cầm trong tay một nửa đao bổ củi hung hăng ném vào trong bụi cỏ. Hắn gãi vài cái ra đầu, ánh mắt vô thần mà nhìn bầu trời xa xăm, hắn đã tại dã ngoại đi hai ngày, còn không có gặp được một gia đình, khiến cho hắn có một loại không nói ra được vẻ vải. Đúng lúc này, Trương Huyền chợt nghe cái gì, thoáng cái đứng lên, hắn vênh thai, ngầm trộm nghe gặp có người hô to, cứu mạng a. Chương 2, nhân tâm khó dò. Chương 2, nhân tâm khó dò. Trương Huyền ôm lấy mấy cây thổ mâu hướng đông hăng hái chạy trốn, ước chạy ra hơn trăm bước, phía trước chính là dốc núi sườn đồi, hắn nằm ở một tảng đá lớn sau lưng hướng phía dưới hy vọng. Phía dưới là một cái vắng vẻ con đường nhỏ, xa xa một gã nam tử đang phóng ngựa vội vàng chạy tới, hắn thỉnh thoảng hướng về sau nhìn quanh, trên mặt vạn phần hoảng sợ, dốc sức liều mạng quật chiến mã. Đến ở phía sau bên ngoài trăm bước, chăm chú đuổi theo hơn 10 người tùy quân kỵ binh, bọn hắn người mặc mình quang áo giáp, tay cầm trường mâu cùng sáng như tuyết trường đao, phía sau lưng cung tiễn, chiến mã như gió bay điện chớp đuổi theo trước mặt chạy trốn nam tử. Con đường nhỏ hẹp hòi, một bên là sâu đạt mười mấy trượng sơn cốc, bên kia thì là không ngớt không ngừng đồi núi vùng núi, đồi núi thượng bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Mau cứu ta! Nam tử dốc sức liều mạng cây roi rút chiến mã, lập tức tùy quân kỵ binh càng đuổi càng gần, hắn tuyệt vọng quát to lên. Cứu hay là không cứu? Trương Huyền do dự chỉ là một nghĩ lại, hắn liền làm ra quyết định. Lúc này, hơn 10 người tùy quân kỵ binh dùng hai chân khống mã, đồng thời trên ngựa cây cung bắn tên, hơn 10 mũi tên bay lên không bắn về phía trước đào phạm, phía trước chiến mã liền trúng mấy mũi tên, rốt cuộc duy trì không được, một tiếng rên rỉ, nặng nề hướng núi bên đường lùn cây té tới. Lập tức nam tử cũng bị vùng ra xa hơn 2 trượng, nhưng hắn tựa hồ không có bị thương, liên lăn lẫn bỏ hướng trên sườn núi trốn. Hơn 10 thất liệt mã mang theo quần cuộn bụi màu vàng chạy gấp tới, Trương Huyền bỗng nhiên đứng người lên, giơ lên một cây thổ mâu, ra sức hướng dưới sườn núi đầu bắn tới. Thổ mâu bắn nhanh tới, lực lượng mạnh mẽ, cầm đầu kỵ binh né tránh không kịp, trường mâu phốc. Bắn thủng hắn dưới háng chiến mã bụng, chiến mã một tiếng thét kinh hoàng, mang theo kỵ binh cùng một chỗ lăn lông lốc xuống một bên kia dốc núi. Đằng sau vài tên kỵ binh sợ tới mức khẩn cấp ghìm chặt chiến mã móng trước cao cao giơ lên, phát ra một mảnh loãng tuyết bạo gọi. Lúc này, có kỵ binh hô to, nhanh chóng lui về phía sau. Hơn 10 người kỵ binh nhao nhao lui về phía sau, chỉ thấy một khối mấy trăm cân cự thạch mang theo cắt đất ầm ầm quay cuồng mà xuống, hoành ngăn tại trên đường núi. Bọn kỵ binh gấp hướng trên sườn núi nhìn lại, lập tức phát hiện trên sườn núi bên rừng cây đứng đấy một gã trang phục cổ quái đích nam tử trẻ tuổi, tóc kỳ ngắn, mặc một bộ cũ nát áo đay. Trong tay ôm mấy cây trường mâu. Trương Huyền tướng tảng đá lớn lật tung xuống núi sườn núi, lại dứt khoát tướng mấy cây thổ mâu hướng cơi ngựa bắn cung liên tục ném vào tới, mấy chi trường mâu thế tới rất mạnh, bọn kỵ binh vội vàng lui về phía sau tránh thoát, mấy cây trường mâu nặng nề cắm trên mặt đất. Bọn hắn lúc này mới phát hiện cũng không phải trường mâu, mà là một đầu vấp nhọn, bóc đi vỏ cây cành côn, tuy nhiên chế tác thô lậu, nhưng lực lượng thật lớn, đồng dạng có thể mang bọn hắn thân thể đâm thủng. Bọn kỵ binh giận dữ, nhao nhao giương cung lắp tên. Khi bọn hắn ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu bắn lúc, lại phát hiện mục tiêu đã vô tung vô ảnh, lại tìm bọn hắn truy đuổi nam tử, cũng không thấy bóng dáng. Bọn kỵ binh thế mới biết bị mắc lừa, trên sườn núi nam tử hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, thành công giấu bảo vệ bọn họ đuổi theo chi nhân đào tẩu. Hơn 10 người tùy quân kỵ binh tức giận đến chửi ầm lên, tướng quân có lệnh, nhất định phải bắt lấy người chạy trốn, nhưng bọn hắn nhân số không nhiều, đối phương lại có tiếp ứng, bọn hắn sợ hãi trong rừng cây có mai phục, chỉ phải lớn tiếng chửi bậy, chờ đợi hậu viện đã đến. Trương Huyễn mang theo cứu nam tử một hơi chạy ra vài dặm, tên nam tử này đã mệt được tình trạng kiệt sức, phía trước là một gốc cây che trời đại thụ, lớn lên cành lá rậm rạp, như một bả cái ô khổng lồ xúc đứng ở bên trong rừng rậm, cường tráng rễ cây giống như là mãng xà quấn dao quay quanh, nó là cánh rừng rậm này thụ vương, trong rừng rậm đặc biệt bắt mắt. Nam tử miễn cưỡng chạy vội tới trước đại thụ, xoay người há mồm thở dốc, hắn khoát tay một cái nói, trước nghỉ ngơi một hồi, ta thật sự chạy không nổi rồi. Hắn đặt mông ngồi ở dưới đại thụ, dựa lưng vào cự mãng vậy rễ cây thở hổn hển, lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ chưa tỉnh hồn. Trương Huyễn tựa ở một căn khác rễ cây ở trên, tay phải cảnh giác nắm đường đằng sau lưng dao găm quân đội, dò xét trước mắt tên nam tử này. Súng lục của hắn chỉ có tam viên đạn, không đến nguy cấp thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Đối phó tên nam tử này, hắn dùng dao găm quân đội như vậy đủ rồi. Tên nam tử này tuổi chừng 30 tuổi xuất đầu, dưới hàm giữ lại râu ngắn, dáng người trung đẳng, hai mắt dài nhỏ, mũi cao thẳng, vai hùng trong lại lộ ra một cổ quyển sách chi khí, nghi biểu tượng đương bất phàm. Hắn chân trái tại té xuống ngựa lúc bị lùn cây treo phá, máu me đầm địa, Trương Huyễn từ trong lòng lấy ra một đoàn dùng cây mắc cỡ tự chế thuốc cầm máu ném cho hắn, mớm thoa lên trên vết thương, có thể phòng ngừa lây. Nam tử cũng không vội mở ra bôi thuốc, đứng người lên hướng Trương Huyễn sâu không người thi lễ, đa tạ ân công đại ân cứu mạng, xin hỏi ân công tôn tính đại danh, ta nguyện khắc trong tâm khảm, dùng đồ hậu báo. Trương Huyễn thấy hắn nghi biểu bất phàm, hơn nữa rất lễ phép, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hảo cảm, hắn là Tây An người, cũng ngay tại lúc này Trường An, liền cười nói, ta họ Trương danh Huyễn, người Trương An thị, ngươi lại là người nào, vì sao bị kỵ binh đuổi theo? Ồ, nguyên lai ân công cùng ta là đồng hương. Tên nam tử này lại thi lễ, tại hạ Trường An Lý Mật. Ngươi chính là Lý Mật, Bồ Sơn quận công. Trương Huyễn kinh ngạc nhìn qua người này bị chính mình cứu nam tử, nguyên lai hắn tiểu là tùy mạt tiếng tăm lừng lẫy kiêu hùng Lý Mật. Chính là tại hạ. Trương Huyễn tiến vào thời đại này mới bất quá 7 ngày, gặp chi nhân cũng chỉ có tổ tôn hai người, mà hắn gặp phải người thứ ba chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Lý Mật, điều này làm cho hắn đã cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng thập phần hưng phấn. Hắn biết rõ Lý Mật đi theo Dương Huyền Cảm tạo phản, Dương Huyền Cảm binh bại sau Lý Mật cũng bị bách trốn chết, phải là lúc này, chính mình vừa vặn cứu được hắn một mạng. Nhưng Lý Mật lại không cảm thấy kỳ quái, nhà hắn thế hiền hách, đại bộ phận người Trường An đều nghe nói qua hắn, ngược lại là người trẻ tuổi trước mắt kia lại để cho hắn có chút hiếu kỳ, xuyên một cái phá nát hoa quần, tóc còn không có dài nửa tấc, lớn lên ngược lại là khôi ngô cao lớn, tuấn tú lịch sự. Bất quá Lý Mật lúc này chưa tỉnh hồn, tựa hồ còn không thể tưởng được đề ra nghi vấn lai lịch của đối phương. Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chạy gấp vài bước, dao găm trong tay như thiểm điện đâm về một lùm tươi tốt bụi cỏ, chỉ nghe trong bụi cỏ hét thảm một tiếng, một gã tay cầm trường đao nam tử che ngực ngã đổ ra. Tình thế đột biến, từ bên trên, theo trong bụi cỏ, theo đại thụ sau lưng lao ra 7-8 danh phục binh, cùng một chỗ hướng bọn hắn đánh tới. Trương Huyễn phản ứng bén nhạy dị thường, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát bổ về phía cái hốt một đao, chân trái quét ngang mà ra, đang đánh trúng đối phương đầu, một cước này đủ để đánh nát tam cục gạch, đối phương lập tức đầu lâu vỡ vụn. Không ngang thể đứng vững, hắn nghiêng té ra đi, tướng tên còn lại bổ nhào, răng rác. Một tiếng, hắn cứng như sắt thép cánh tay đã bẻ gãy cổ của đối phương. Đối phương có 8 người, Trương Huyễn chỉ ở trong chớp mắt liền giết chết 3 người, nhưng Lý Mật lại tình thế nguy cấp, hắn và từ bên trên nhảy xuống chi nhân uốn éo đánh nhau, mà tên còn lại theo rễ cây trong khe hở chui ra, nâng cao trường mâu vô thanh vô tức đâm về Lý Mật sau lưng. Trương Huyễn như cá vượt nhảy lên, đang muốn nhào tới, cổ lại siết chặt, có người từ phía sau ghìm chặt hắn, một bả sáng như tuyết dao găm hướng hắn cổ họng cắt đến, Trương Huyễn mạnh mà một nhớ khuỷu tay chủ y, đối phương buồn bực kêu một tiếng, xương sườn đã đứt 5-6 cây. Hắn lập tức bắt lấy tay của đối phương một chiêu vật ngã, đằng sau chi nhân hai chân hướng lên trên bay lên trời, hung hăng đánh tới hướng chấp mâu binh sĩ, chấp mâu binh sĩ né tránh không kịp, ầm ầm bị nện trở mình. Trương Huyễn đưa tầm mắt nhìn qua, tả hữu hai người cùng một chỗ hướng hắn đánh tới, hắn chợt lách người, tránh thoát một đao, dao găm trong tay hung ác chém ra, sắc bén dao găm quân đội theo binh sĩ cầm đâm nhập, từ đỉnh đầu đâm ra. Tên còn lại sợ tới mức quay người liền trốn, Trương Huyễn bứt bỏ dao găm quân đội, nhảy lên đánh tới. Song tay nắm lấy đỉnh đầu một cây rễ cây, hai chân bay lên trời, từ phía sau kẹp lấy hắn cổ, dùng sức xoắn một phát, xương cổ bị ngạnh xanh xanh xoắn đứt thành 3 đoạn, đầu mềm nhũn đắp rơi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Trương Huyễn từ dưới đất nhặt lên dao găm quân đội, bước đi lên trước, không chút nào thương hại tướng hai gã khác bị thương binh sĩ đâm chết. Lúc này, Lý Mật rốt cục giết chết cùng hắn vật lộn binh sĩ, hắn thở hồng hộc đứng người lên, lập tức ngây dại, Trương Huyễn dựa lưng vào một thân cây căn ở trên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. trong tay nhọn hoắt vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Bốn phía nằm bảy cổ thi thể, mỗi một cổ thi thể đều chết được thảm thiết vô cùng. Lý Mật cuống quýt giơ tay lên, giải thích nói, những người này không phải ta an bài, ta thật sự không biết. Chỉ là Lý Mật nghỉ ngơi địa phương thật trùng hợp, mới khiến cho Trương Huyễn Sinh lòng hoài nghi, hắn nhìn chăm chú Lý Mật một lát, gặp trong mắt của hắn không có vẻ kinh hoàng, lại hỏi, những thứ này người ít nhất hẳn là đồng bọn của ngươi sao? Lý Mật cười khổ một tiếng, cái gì đồng lõa, mười mấy vạn người, ai có thể nhận thức ai? Hắn nhìn nhìn những binh lính này quần áo và trang sức, lại lấy ra một khối huy chương đồng, kinh ngạc nói, bọn họ đều là Dương Huyền Cảm Dũng tướng vệ, mỗi người cùng hung cực ác, ngươi vậy mà có thể. Lý Mật giơ ngón tay cái lên, khen, lợi hại, một người có thể đối phó bảy tên dũng tướng vệ, manh tướng cũng không gì hơn cái này. Không có gì, bảy tiểu mao tặc, thắng không anh hùng. Trương Huyễn Vanh Thai nghe chỉ chốc lát, lập tức nhặt lên một cây đao, đối với Lý Mật nói, đi thôi. Tùy quân kỵ binh đáng muốn đuổi kịp. Lý Mật lại càng hoảng sợ, hắn cũng ngầm trộm nghe gặp xa xa có tiếng chửi bậy, cuống quýt nhặt lên hai cây đoàn mâu, đợi một chút ta. Hắn hướng sải bước đi xa Trương Huyễn đuổi đi lên. Mãi cho đến ngày kế tiếp buổi sáng, bọn hắn mới hoàn toàn thoát khỏi truy binh, vây quanh Bắc Thượng một cái vứt đi trên quan đạo. Trương Huyễn tại một dòng suối nhỏ ở bên trong đâm mấy con cá, Lý Mật có chứa đá lửa cùng ngòi lấy lửa, bọn hắn rất nhanh liền tại một rừng cây nhỏ bên trong nhen nhóm một đống lửa, cá nướng đỡ đói. Lý Mật đã nướng chín một cái béo mập cá chép, cười đưa cho Trương Huyễn, cá chép là thức ăn kích thích, trong thân thể ta có bệnh không tiện nói ra không có thể ăn, ngươi chưa đến, ta tới sấy cá trích. Trương Huyễn tại giao găm quân đội thượng mặc một cái cá trích, liền đem giao găm quân đội cùng cá cùng một chỗ đưa cho Lý Mật, đổi về nướng xong cá chép, cười nói, ta đây sẽ không khách khí. Lý Mật tiếp nhận giao găm quân đội, một bên hết sức chuyên chú tại trên lửa cá nướng, một bên điềm nhiên như không có việc gì hỏi nghe Trương Hiền đệ khẩu âm, không giống như là người Trường An a. Ta là người Trường An, bất quá từ nhỏ tại Hà Nội xuất ra. Lý Mật giật mình cười nói, ta nói mà. Trương Hiền đệ khẩu âm rất giống Hà Nội vùng, nguyên lai là tại Hà Nội xuất ra, bất quá lần này nạn binh hỏa rất nhiều chùa chiền đều bị thiêu hủy, như Trương Hiền đệ như vậy bị ép hoàn tục tăng nhân sẽ có rất nhiều. Không biết Trương Hiền đệ tại Hà Nội nhà ai chùa chiến xuất ra. Trương Huyễn cười cười, túi đầu miệng lớn ăn cá, bình không trả lời hắn mà nói, Lý Mật tuy nhiên ngự khí rất nhẹ nhàng, cười cười nói nói, nhưng rõ ràng cho thấy tại tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn. Lý Mật loại này có tiềm chất kiêu hùng chi nhân, mới quen đã thân chỉ là một dũng khí truyền thuyết, nếu như hắn không đem Trương Huyễn chi tiết thăm dò rõ ràng, hắn sao có thể yên tâm cùng Trương Huyễn một nảy sinh trốn chết. Lý Mật hừng hờ tại trên lửa cá nướng. Khỏe mắt liếc qua lại nhanh chóng lườm Trương Huyễn liếc, thấy hắn một con cá đã sắp ăn xong, Lý Mật con mắt lại hiện lên một tia khó có thể phát giác cười lạnh. Chương 3, Lưỡng Hùng gặp nhau. Chương 3, Lưỡng Hùng gặp nhau. Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên che lồng ngực té lăn trên đất, thống khổ cuộn thành một đoàn, thấp giọng hô, Lý công tử mau đưa cá ném đi, con cá này có vấn đề. Lý Mật sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn đứng người lên một cước đá rơi xuống bên cạnh chiến đao, tay cầm dao găm quân đội từng bước một đi lên trước, "Sú tiểu tử, lại có thể tiêu diệt ta bảy tên thị vệ, quả thật có chút thủ đoạn, nhưng cùng ta Lý Mật đấu, ngươi chính là non hơi có chút. Ngươi ở đây cá trong hạ độc." Trương Huyễn tức giận nhìn hắn chằm chằm. "Đương nhiên, bảy bước đoạn trường tán, nghe nói qua sao?" Lý Mật cười lạnh một tiếng lại nói, "Ngươi cho rằng là ngươi đã cứu ta phải không?" "Không phải, ngươi hư mất của ta dụ địch kế hoạch, bất quá ta đã không so đo, nhưng ngươi nếu bất tử, ta Lý Mật có thể nào an toàn, xem ở ngươi chịu ra tay cứu ta phân thượng. Ngày này sang năm ta sẽ thay ngươi dâng một nén nhang." Mới nói được cái này, Lý Mật bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Trương Huyễn ngồi dậy, hướng hắn mở ra tay trái, trên bàn tay đúng là một cái nướng xong cá chép, nguyên vẹn không sức mẻ, cái đó ở bên trong có ăn rồi dấu vết. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi, ta ăn là một cái khác điều, cho ngươi phí tâm." Lý Mật hét lớn một tiếng, vung vẩy dao găm quân đội hướng Trương Huyễn đánh tới. Lúc này, Trương Huyễn giơ súng lên nhắm ngay hắn, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, Lý Mật trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt cánh mạng nhanh chóng nhạt nhòa, một đầu vừa ngã vào Trương Huyễn trước mặt. Trương Huyễn chậm rãi đứng người lên, theo Lý Mật trong tay nhặt lên dao găm quân đội, lại đá hắn một cước lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta nhìn không ra những ngưỡng người kia thủ hạ của ngươi sao? Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể đùa nghịch hoa dạng gì mà thôi." Trương Huyễn siêu một chút Lý Mật thân, theo trong lòng ngực của hắn tìm được đá lửa ngòi lấy lửa, lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi ra. Căng phồng, có chút trầm trọng, tựa hồ giả bộ không ít thứ. Đông nhiên, Trương Huyễn nghe thấy xa xa có người hô to, thanh âm là từ bên kia chuyển đến, đánh bọc tới. Trương Huyễn cả kinh, đứng người lên hướng bốn phía xem xét, chỉ thấy vô số bóng người hướng bên này vây quanh mà đến, chỉ có đông nam phương hướng không ai. Trương Huyễn quyết định thật nhanh, hắn chẳng quan tâm nhận lại đao, căng chân liền hướng đông nam chạy gấp, chạy ra mấy trăm bộ, thả người nhảy vào một cái chừng hơn một trượng sâu thật dài khe rãnh. Khe rãnh bên trong sinh trưởng một người cao đồng cỏ và nguồn nước, nồng đặc nước biếc đủ mắt cá chân hắn, mấy con rắn bị quấy nhiễu, nhanh chóng hướng bốn phía bơi đi. Khe rãnh hai bên dài khắp rậm rạp bụi cỏ, nhỏ dài bụi cỏ cành như là thác nước theo bên cạnh bờ treo lủng lẳng xuống. Trương Huyễn tiến vào một đám cỏ, phía sau lưng dính sát ướt át trên bùn đất. Một lát, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Trương Huyễn xuyên thấu qua lùm cây trông thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đám binh lính chân, trong lòng của hắn lập tức khẩn trương đến thình thịch đập loạn. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Trên đỉnh đầu truyền tới một trầm thấp được thanh âm. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta không có tra được nguồn thanh âm, nhưng phát hiện một cỗ thi thể, hình như là phản bội Phỉ Lý Mật, vừa mới chết không bao lâu, thi thể vẫn là ôn đấy, chúng ta muốn hay không toàn diện điều tra? Trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp nói, không còn kịp rồi, tạm thời buông việc này, mệnh tất cả binh sĩ nhanh chóng đi mai phục. Đón lấy truyền đến vó ngựa lộn xộn thanh âm, bốn đầu thon dài mà cường tráng đùi ngựa xuất hiện ở lùm cây trên đỉnh. Trương Huyễn xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở nhìn thấy một kiện làm hắn cả đời đều khó mà quên được binh khí, chi này binh khí lớn nhỏ như một cái cối xay khổng lồ, trung gian là bén nhọn vô cùng thương đầu, hai bên dài ra một đôi nghiệm giống như là phượng hoàng màu vàng cánh, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt gai nhỏ, có điểm giống đinh ba, nhưng lại so xiên rộng lớn. Sinh sắt chế tạo cán dài dài đến một trượng, tính cả thang đầu, khoảng chừng một trượng bốn thước, ít nhất trọng 200 cân xuất đầu. Trương Huyễn trong đầu nhảy ra một cái tên, Phượng Xí Lưu Kim Thẳng. Đúng vậy. Phải là loại binh khí này. Dọc theo vừa to vừa dài đáng tin, Trương Huyễn ánh mắt dừng lại ở cái này viên đại tướng thân mình. Đây là người dáng người hùng vĩ đại tướng, cưới một thất ma thú vậy màu đen chiến mã, thân thể hắn cao tới 2m, cao lớn và vỡ, ngân giác bạc nón trụ tố la bảo, mặt như ngọc, hai hàng lông mày giống như kiếm, tay cầm cánh phượng mạ vàng thang, uy phong lấm lẫm, giống hệt ngày như thần. Đi phía trước quan đạo hai bên mai phục, chớ để Dương Huyền cảm chạy. Đại tướng thúc mã đã đi ra khe rãnh. Trên đầu truyền đến nhóm lớn binh sĩ chạy trốn tiếng xào xạc, thời gian dần qua chạy xa. Đã qua một hồi lâu, Trương Huyễn mới từ khe rãnh ở bên trong đi ra, Trương Huyễn trèo lên một thân cây, dừng ở phương xa một lát, rất rõ ràng, tùy quân tại trên quan đạo bố trí mai phục, hắn là rời đi, hay là đi quan đạo nhìn một cái. Trương Huyễn ánh mắt híp lại, hắn liền nghĩ tới cái kia cán phượng xí Lưu Kim Thẳng, chẳng lẽ mới vừa đại tướng tiểu là trong truyền thuyết vị kia tùy đường điều thứ hai hảo hán. Trương Huyễn thập phần coi chừng. Một đường chạy gấp hướng quan đạo chạy đi, đi ngang qua hắn vừa rồi chỗ nghỉ ngơi, Lý Mật thi thể đã không có, nhưng hai cây đoản mâu vẫn còn, Trương Huyễn sao nảy sinh đoản mâu, hướng tây nam phương hướng chạy đi. Hắn cách phục binh ước hơn 80 bộ, trốn ở một gốc cây cường tráng sau đại thụ, Trương Huyễn bắt lấy thân cây, vừa tung người trèo lên đại thụ, trốn ở một đám cành lá rậm rạp sau lưng. Không bao lâu, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, từng bầy binh sĩ xuất hiện, quần áo bọn hắn đơn sơ, có xuyên giáp da, có xuyên áo vải. Binh khí cũng năm hoa bắt môn, lộ ra không phải chính quy tùy quân, đây cũng là Dương Huyền cảm phản quân. Các binh sĩ mỗi người sắc mặt sợ hãi, đội ngũ lộn xộn, vô thanh vô tức túi đầu hành quân, hướng nam trốn chết, bọn hắn ai cũng không có phát hiện quan đạo hai bên trong rừng cây vùi nằm sấp một nhánh quân đội. Trương Huyễn lắc đầu, người này tùy quân đại tướng tuy nhiên quyết đoán, nhưng còn chưa đủ cẩn thận, có thể giết chết Lý Mật chi nhân, tất nhiên không phải bình thường sơn phỉ đào binh, cho dù đến không kịp toàn diện điều tra. Nhưng cũng có thể phái một tiểu đội cẩn thận điều tra, nếu không đối phương phát ra tín hiệu, bọn họ mai phục sẽ không có ý nghĩa. Mặt khác, vùng này rừng rậm rậm rạp, rất dễ mai phục, xuôi nam quân đội chủ tướng rõ ràng không phái thám báo ở phía trước loại bỏ tình hình quân địch, cái này rõ ràng cũng là một trọng đại sai lầm, nếu như người này chủ tướng tiểu là Dương Huyền Cảm lời mà nói, như vậy Dương Huyền Cảm khởi binh thất bại cũng là hợp tình hợp lý rồi. Trương Huyễn trong lòng thầm nghĩ, chính mình muốn hay không nhắc nhở chi quân đội này. Nói cho bọn hắn biết hai bên có phục binh, chẳng qua nếu như hắn bại lộ lời nói, chỉ sợ cũng không sống nổi. Quân đội đã đi đã qua 5-6 ngàn người, lúc này, rốt cục xuất hiện mấy trăm tên ăn mặc khôi giáp kỵ binh, mỗi người dáng người khôi ngô, tay cầm trường mâu, một cây cờ lớn tại trên đỉnh đầu bọn họ tung bay, thượng thêu một cái cự đại dương chữ. Đại kỳ phía dưới là một gã hơn 40 tuổi nam tử, đầu đội kim quan, người mặc giáp vàng, thể trạng hùng vĩ, cưỡi một thất than lửa vậy thượng cấp tuấn mã, tay cầm một cái mã giáo. Hắn dài một trương mặt hình vuông, mày rậm mắt hổ, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương. Trực giác nói cho Trương Huyễn, người này tiểu là Dương Huyền Cảm. Đúng lúc này, chỉ thấy hai bên một tiếng cái mõ tiếng vang lên, dày đặc mũi tên giống như là báo tố bắn về phía Dương Huyền Cảm cùng hắn kỵ binh chung quanh. Trên quan đạo lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, kỵ binh nhao nhao chúng tên xuống ngựa, Dương Huyền Cảm lại phản ứng cực nhanh, đem ngựa giáo mua đến mưa gió không lọt, giáo ảnh như bay, che đậy thân ảnh của hắn, đến phảng phất có một cái chụp lồng thủy tinh bao lại hắn, mấy ngàn mũi tên bị hắn gạt bay ra ngoài, vậy mà không có một mũi tên bắn thấu phòng ngự của hắn vòng, làm người ta nhìn mà than thở. Mũi tên đuôi lông vũ lập tức đình chỉ, mấy trăm tên kỵ binh chỉ còn lại có Dương Huyền Cảm một người ngồi trên lưng ngựa, trên người hắn không có một mũi tên, Dương Huyền Cảm ngựa đầu cùng thiếu, còn phải lại đến lần thứ nhất sao? Trong rừng cây tùy quân đại tướng dùng phượng xí lưu kim thẳng một ngón tay, lạnh lùng nói, giết đến tận đi, không chờ mảnh giáp. Tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, giết à, mấy ngàn tùy quân theo trong rừng cây giết đi ra, trên quan đạo đại loạn, Dương Huyền Cảm tuy nhiên dũng mãnh hơn người, nhưng hắn quân đội sĩ khí lại cực kỳ đê mê, đối mặt như lang như hổ vậy tùy quân binh sĩ, không chiến liền tan nát, bọn hắn bị giết được kêu khóc mấy ngày liền, tứ tán trốn chạy để khỏi chết, chỉ hận cha mẹ không có cho hắn đám bọn họ nhiều sinh hai cái chân. Mấy trăm tên tùy quân binh sĩ bao vây Dương Huyền Cảm, một mảnh hò hét, Dương Huyền Cảm đầu hàng, tha cho ngươi mạng chó. Dương Huyền Cảm giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, sắt tiến tùy quân đội ngũ, hắn như mãnh hổ đột nhập bầy cừu, mã giáo bay múa, phảng phất gió táp quét lá rụng, những nơi đi qua đầu người trở mình biến, đứt tay bay tứ tung, huyết vụ tràn ngập bầu trời, Dương Huyền Cảm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, dũng không thể đỡ. Tùy quân binh sĩ bị Dương Huyền Cảm dũng mãnh phi thường sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhao nhao quay đầu trốn chạy để khỏi chết, Dương Huyền Cảm lại nhảy vào bên trái bầy địch, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, quan đạo thượng phảng phất biến thành tu la giết hại chàng, tiên máu nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ thời gian một chén trà công phu, mấy trăm tùy quân binh sĩ bị Dương Huyền Cảm giết chết tại trên quan đạo, trong không khí huyết tinh gây mũi, khắp nơi là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tính cả chiến mã cũng bị giết chết hơn phân nửa, máu người thịt ngựa lăn lộn cùng một chỗ, dị thường huyết tinh khủng bố. Lúc này Dương Huyền Cảm huynh đệ Dương Tích Thiện từ phía sau đánh tới, hắn hô lớn, đại ca, Vũ Văn Thuật đại quân đổi tới, nhanh chóng phá vòng đây. Dương Huyền Cảm hét lớn một tiếng, vung giáo hướng tiền phương dạy đặc tùy quân binh sĩ đánh tới. Trong rừng cây, tùy quân đại tướng lạnh lùng nhìn xem Dương Huyền Cảm phát huy, tùy quân binh sĩ chết thảm trọng, hắn lại không nhúc nhích chút nào, phảng phất Dương Huyền Cảm giết chết chi nhân cùng hắn hào không quan hệ. Lập tức Dương Huyền Cảm muốn mở một đường máu, tùy quân đại tướng cười lạnh một tiếng, tiện tay sao qua một căn trường mâu. Vung cánh tay lên một cái, trường mâu như một đạo tia chớp màu đen hướng Dương Huyền Cảm giáp phía sau lưng nhanh đâm mà đi. Đại ca coi chừng. Bên cạnh Dương Huyền Cảm huynh đệ Dương Tích Thiện xông lên, dùng thân thể chặn lại trường mâu, chỉ nghe hét thảm một tiếng, mũi thương thấu ngực mà qua, Dương Tích Thiện bị trường mâu tươi sống đóng đinh trên mặt đất. Dương Huyền Cảm đỏ ngầu cả mắt, máu đỏ ánh mắt nhìn chòng chọc theo trong rừng cây đi ra ngoài tùy quân đại tướng, đột nhiên buộc phát ra giống to một tiếng, Vũ Văn Thành Đô, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Hắn phóng ngựa vung giáo, thúc mã hướng tùy quân đại tướng bổ nhào mà đến. Tùy quân đại tướng đúng là Vũ Văn Thành Đô, hắn là đại tùy Tây Lộ quân chủ soái Vũ Văn Thuật giả tử, tiếng tăm lừng lẫy Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo đứng đầu, bị tùy đế Dương Quảng Phong là trời bảo vật tướng quân. Vũ Văn Thành Đô dâng tặng Vũ Văn Thuật chi lệnh xuất 3000 tinh nhuệ đi đường nhỏ trước một bước chạy tới bại quân trước đó, cắt đứt Dương Huyền Cảm đường lui. Vũ Văn Thành Đô thúc dục chiến mã, tay cầm phượng xí lưu kim thẳng chậm rãi lên tiếp, hắn chiến mã gọi là Ma Lân thú. Là túc đặc thạch quốc quốc vương hiến cho tùy đế Dương Quảng cực phẩm đại huyền mã, Vũ Văn Thành Đô bình định nhà hồ đồ cốc người lập nhiều đại công, Dương Quảng liền đem cái này thất đại huyền mã ban cho hắn. Vũ Văn Thành Đô nheo lại mắt lạnh lùng nói, Dương Huyền Cảm, ngươi tuy nhiên dũng mãnh hơn người, nhưng không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi. Ta tha cho ngươi một mạng. Dương Huyền Cảm được xưng hổ si, võ nghệ siêu quần, bị quân đội bài danh vì thiên hạ thứ tư manh tướng, mà Vũ Văn Thành Đô nhưng lại nhân tài mới xuất hiện. Nhưng hắn kiêu mạnh thiện chiến, dũng liệt qua người, mấy truy năm đó đệ nhất thiên hạ mãnh tướng Sử Vạn Thuế, bị Dương Quảng dự vì thiên hạ vô song. Cho dù Dương Huyền Cảm rất rõ ràng Vũ Văn Thành Đô dũng mãnh, nhưng giết đệ tử mối thù làm sao có thể không báo, hắn trường sóc bay xuống, rũ ra chín giáo đầu, phân tâm liền âm, nhanh như gió táp tia chớp. Vũ Văn Thành Đô, ta với ngươi ngọc thạch câu phần. Vũ Văn Thành Đô không chút hoang mang, phượng xí lưu kim thẳng quét ngang mà đi, nhìn như cực nhanh, lại phát sau mà đến trước. Chỉ nghe đường một tiếng vang thật lớn, Dương Huyền Cảm trường sóc bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa rời tay. Dương Huyền Cảm giận dữ, trường sóc giống như là báo tố đâm liên tục 80 mức giáo, Vũ Văn Thành Đô vung đảng như bay, cẩn thận, tướng Dương Huyền Cảm đâm tới chi giáo từng cái phong kín, hán lực lớn vô cùng, mấy lần hiểm tướng Dương Huyền Cảm mã giáo treo phi. Song phương chiến hơn 10 hiệp, Dương Huyền Cảm dần dần khí lực chống đỡ hết nổi, lúc này, Vũ Văn Thành Đô bắt lấy đối phương một cái lỗ thủng, hét lớn một tiếng. Dương Huyền Cảm nhận lấy cái chết. Phượng xí lưu kim thẳng chém xéo tới, nhanh giống như quỷ ảnh, một thoáng đã đến giờ Dương Huyền Cảm cần cổ, khí thế thảm thiết vô cùng, gió táp làm cho Dương Huyền Cảm hô hấp trì trệ. Dương Huyền cảm né tránh không kịp, chỉ phải ra sức ngửa về đằng sau đầu, hắn cảm giác khả năng không tránh khỏi, không từ tuyệt vọng địa nhắm mắt lại, chỉ nghe răng rác. Một tiếng, Dương Huyền cảm giác trên đầu kim quan bị đánh bay đi ra ngoài, đằng nhận mang trôi qua Lệ Phong đâm vào hắn khuôn mặt kịch liệt đau nhức. Dương Huyền cảm sợ tới mức hồn phi phách tán, quay ngựa liền hướng nam chạy trốn, hắn tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, phóng ngựa liền truy, dưới háng ma lân thú tốc độ cực nhanh, một lát liền đuổi kịp Dương Huyền cảm, hắn vung đưa ra mạ vàng đảng, hung hăng hướng Dương Huyền cảm cái hót vỗ tới. Dương Huyền cảm vạn niệm đều cho, thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Lập tức Dương Huyền cảm cũng bị mạ vàng đảng lấy được nấu nhừ. Đúng lúc này, xa xa chạy tới một gã kỵ binh, đưa ra làm cho hô lớn, Thành Đô tướng quân, đại soái có lệnh, để Dương Huyền cảm rời đi. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Thành Đô ngạnh xanh xanh dừng lại mạ vàng đảng, ghìm chặt chiến mã, lạnh lùng nói, hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút cho ta. Dương Huyền cảm dốc sức liều mạng quật chiến mã, hướng phía nam hốt hoảng bỏ chạy. Trên đại thụ, Trương Huyền thấy đều nhanh không thở nổi, hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính cắt trận đại chiến, cái loại nảy huyết tinh bạo lực, cái loại nảy tàn khốc dũng liệt, thấy hắn huyết mạch sôi sục. Trương Huyền dù sao cũng là quân nhân xuất thân, từ nhỏ lại luyện tập võ thuật, đối với võ học có một loại bẩm sinh hướng tới. Khi hắn may mắn thấy trong truyền thuyết tuyệt thế võ nghệ lúc, hắn bị rung động thật sâu, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, xa xa tinh kỳ pháp phối, mênh mông quân đội đang đại quy mô hướng bên này đánh tới, đây là Vũ Văn Thuật xuất đại quân đã đến, quân đội nhân số phần đông, rất nhanh tướng tuân ra đẩy toàn bộ quân đạo, Trương Huyền tình cảnh trở nên thập phần nguy cấp, bất luận hắn đi hoặc không đi, đều tất nhiên sẽ bị tùy quân phát hiện. Nhưng Trương Huyền lại thần kỳ điệu tỉnh táo, theo bên cạnh nắm lên hai cây đoàn mâu, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào phía trước, phảng phất phía trước sắp có con mồi xuất hiện. Một lát, bốn gã tùy quân kỵ trạm canh gác từ đằng xa chạy tới, trải qua bọn hắn chỗ ở đại thụ, bọn hắn vừa đi quá lớn cây, Trương Huyền vung cánh tay lên một cái, hai cây đoàn mâu một trước một sau tựa như tia chớp vọt tới, nghiêng cắm vào hai gã kỵ binh phía sau lưng, hai gã kỵ binh kêu thảm thiết xuống ngựa. Hai người khác chấn động, mạnh mà quay đầu lại, sau lưng trong rừng cây không có trông thấy bất luận kẻ nào, đang sợ hãi lúc, một đoàn thanh ảnh lại từ trên trời giáng xuống, sắc bén dao găm quân đội tả hữu nhanh đâm, lập tức đâm xuyên qua hai gã kỵ binh đầu lâu. Chỉ ở động tác mau lẹ trong lúc đó, bốn gã tùy quân kỵ binh liền đã chết thi rơi xuống đất, gọn gàng, công tác liên tục, Trương Huyền phi thân nhảy lên một con chiến mã, hai chân kẹp lấy chiến mã liền thúc mã chạy gấp, rất nhanh liền biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong. Vũ Văn Thành Đô cũng đúng lúc nhìn thấy Trương Huyền giết người đoạt mã, đối phương nhanh nhẹn quả quyết thân thủ làm hắn thầm kinh hãi, hắn lập tức ý thức được người này tựu là giết Lý Mật Chi người. Vũ Văn Thành Đô đang muốn thúc mã đuổi theo, lúc này, Vũ Văn Thuật thứ tử Vũ Văn Chí cùng đã xuất quân đuổi tới, hắn xa xa hô, Thành Đô, phụ thân làm ngươi lập tức đi gặp hắn. Vũ Văn Thành Đô bất đắc dĩ, chỉ phải dùng roi ngựa một ngón tay, thét ra lệnh một đội kỵ binh, đuổi theo phía trước người nọ. Một đội kỵ binh hét lớn liền xông ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô nhìn xem đội kỵ binh bóng lưng biến mất, hắn lúc này mới quay đầu ngựa lại hướng phương xa xoáy kỳ chỗ chạy đi. Chương 4, mới vào Lạc Dương. Chương 4, mới vào Lạc Dương. Chuyển qua một đạo eo núi lập tức, Trương Huyền dùng dao găm quân đội hung hăng đâm về mông ngựa, hắn nhảy lên nhảy xuống chiến mã có được đau nhức, dọc theo quan đạo hướng đông tiếp tục chạy gấp, Trương Huyền lại nhanh chóng tiến vào ven đường một đám cỏ. Chỉ trong chốc lát, tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, mười mấy tên truy binh như gió bay điện chớp chạy tới, ra roi thúc ngựa, hướng về phía trước chiến mã nhanh chóng đuổi theo. Đại truy binh đi xa, Trương Huyền chui ra tảng hình lùm cây, hướng sau lưng rừng cây chạy như điên, một lát liền biến mất ở tươi tốt trong rừng rậm. Trương Huyền hướng bắc một mực chạy đi hơn 50 dặm, mới chậm rãi ngừng lại, phía trước có một dòng suối nhỏ, hắn ngồi xổm bên dòng suối rửa mặt, thống khoái mà uống hết mấy ngụm nước, mới đi đến một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn mệt mỏi nằm xuống. Thẳng đến lúc này, Trương Huyền mới có thời gian cân nhắc buổi sáng chuyện đã xảy ra, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình vừa xong tùy mạt liền cải biến lịch sử, hắn lại đem Lý Mật giết đi, đã không có Lý Mật ngõa cương trại sẽ là cái dạng gì nữa trời. Việc đã đến nước này, hắn đã không có cách nào lại đi đền bù lịch sử đều có nó nhân quả quy tích, cũng không cần chính mình đi tận lực làm cái gì, Trương Huyền chỉ phải buông nỗi tiếc nuối này. Lúc này, hắn liền nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô, Trương Huyền thủy chung không cách nào quên Vũ Văn Thành Đô dũng mãnh vô địch, một con ngựa một đảng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không biết một cái khác cái manh tướng Lý Nguyên Bá có thể hay không tồn tại, phải gọi Lý Huyền Phách, Lý Huyền giống như quả thật có một đứa con trai như vậy. Trương Huyền đối với Dương Huyền cảm tiêu dung thiện chiến cũng khắc sâu ấn tượng. Bất quá hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Vũ Văn Thuật sẽ bỏ qua Dương Huyền Cảm. Cho dù Trương Huyền thông qua quân sự chiến lược học qua một điểm nhà tùy lịch sử, nhưng đây chẳng qua là cậu thả một lát tình hình chung, tại lịch sử phương diện chi tiết hắn lại mở mịt không biết. Hắn cũng biết mình không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngồi dậy từ trong lòng lấy ra súng ngắn, tướng còn dư lại 2 viên đạn rời khỏi bình cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tướng đến tại thời khắc mấu chốt, nói không chừng cái này 2 viên đạn còn có thể tại mấu chốt lúc lại cứu hắn một mạng. Trương Huyễn lại lấy ra lý mật túi ra, cái này túi ra cùng đời sau túi tiền không xê xích bao nhiêu, hắn tướng vật phẩm bên trong ngã vào trên tảng đá lớn, có mấy khối nhỏ vụn vặt hoàng kim, cộng lại chừng 3 lượng trọng còn có một mặt huy chương đồng, một cái kín gió lạp hoàn cùng một nhún quần giấy. Trương Huyễn nhặt lên huy chương đồng, chỉ thấy trên viết dùng chữ tiểu triện có khắc 3 chữ, hắn lờ mờ nhận ra là Võ Xuyên Phủ, mặt sau thì là lý mật danh tự. Trương Huyễn không rõ huy chương đồng ý tứ, hắn tướng huy chương đồng để qua một bên, lại nhặt lên lạp hoàn nhìn kỹ, lạp hoàn như lớn chừng hột đào, theo thưởng thức suy đoán, bên trong hẳn là một phong rất trọng yếu thư tín. Nhưng Trương Huyễn cuối cùng nhất khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, hắn lại đem lạp hoàn bông, nhặt lên quần giấy dùng tơ lụa bó chặt, chỉ thấy bên cạnh viết, Lạc Dương Hoài Nhơn phường 3 tháng mùa xuân ngõ hẻm Vương Bá Đương Khải. Trái phía dưới viết, Lý Mật kính thượng. Nguyên lai đây là một phong thư, hơn nữa là cho Vương Bá Đương, ngõ cương trại ngũ hổ đại tướng một trong, thiên hạ thứ 17 điều hảo hán, Trương Huyễn lập tức có thêm vài phần hứng thú. Hắn hiện tại cũng không có chỗ để đi, đi Đại Tùy Đô thành Lạc Dương nhìn một cái ngược lại cũng không tồi, nói không chừng có thể tìm nghề nghiệp, kiếm được chút món tiền nhỏ. Quan trọng hơn là Trương Huyễn người không có đồng nào, tại bất kỳ một cái nào thời đại, mặc kệ thịnh thế hay là loạn thế, không có tiền đều giống nhau địa nửa bước khó đi. Lúc này, hắn nhìn thấy trong túi ra mấy tiểu đỉnh hoàng kim, hắn ước lượng, ước chừng trọng 3-4-2, đoán chừng có thể làm cho hắn đủ hắn dùng 1-2 tháng. Bất quá quân tử ái tài, lấy chi dùng nói, hắn Trương Huyễn đáng không phải là vì đồ cái này mấy lượng hoàng kim mới giết Lý Mật, nhưng muốn hắn đem cái này mấy lượng hoàng kim ném đi, tựa hồ lại không đáng có thể. Trương Huyễn nghĩ nghĩ, liền lầm bầm lầu bầu cười nói, cũng thế, đã muốn dùng tiền của ngươi, đến thay ngươi tiễn đưa phong thư này đi. Cái này mấy lượng hoàng kim coi như là của ta đưa tin tân khổ phí. Đã không có chiến mã, Trương Huyễn đi về phía đông tốc độ chậm rất nhiều, bất quá lúc này chiến tranh đã dẹp loạn. Trên đường đi không có gặp được trở ngại gì, còn gặp được phiên chợ cùng thành trấn, hắn dùng lý mật lưu lại toái kim tử đổi đi một tí đại tùy 5 thu tiền, bảo đảm hắn dọc đường ăn ngủ cung ứng. Trải qua 5 ngày chạy đi, hắn rốt cục đã tới đại tùy vương triều đô thành Lạc Dương. Lạc Dương, đại tùy vương triều kinh thành, tại hoàng đế Dương Quảng đăng cơ cửu năm rồi về sau, phồn hoa tuy nhiên như trước, lại nhiều hơn mấy phần tăng thương. Ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được chiến tranh lưu lại bị thương, mảng lớn bị san bằng bị thiêu hủy phong ốc. Đốt thành than, tuổi lại lương, nhìn thấy mà giật mình địa nằm ngang đang bị lửa cháy bừng bừng hun đen một nửa tàn trên vách đá, cách đó không xa, có 2 cái quỳ gối cái ngôi mộ mới trước khóc giống lao nhân. Trương Huyễn cau mày, hắn không thể tin được cái này là Lạc Dương, trong lòng của hắn thở dài trong lòng một tiếng, cái này là chiến tranh, 2 tháng chiến hỏa đổ thán, thành Lạc Dương bên ngoài đã thành đất khô cằn. Cửa thành nam trước chật ních vào thành người, huyên náo náo nhiệt, có gạt đồ ăn vào thành nông dân, có nắm la ngựa thương nhân. Cũng không có thiếu đọc sách sĩ tử. Trương Huyễn tại một chỗ cao 3 mét trước tấm bia đá dừng bước, trên tấm bia đá dán một tờ giấy treo giải thưởng bố cáo, hai bên đứng đấy vài tên chấp mâu binh sĩ, một đám người đứng ở thạch bia trước khe khẽ nói nhỏ, chỉ nghe một gã người đọc sách rung đùi đắc ý đọc nói, đuổi bắt chùm thổ phỉ Dương Huyền Cảm, lấy được kỳ thủ cấp người quan thăng tam cấp, tiền thưởng 5.000 lượng, biết tâm tích của hắn người quan thăng một cấp, tiền thưởng 1.000 lượng. Phi, có người thấp giọng gắt một cái, như vậy treo giải thưởng ai dám lĩnh? Huynh đài chuyện đó giải thích thế nào? Dương Huyền Cảm thế nhưng mà Dương Tố nhi tử a. Dương Tố vây cánh trải rộng vua và dân, cầm Dương Huyền Cảm đầu người còn muốn làm quan, muốn chết đi. Theo ta thấy, nhận được hoàng kim có rất xa đến chạy bao xa, mai danh nhận tích làm ông nhà giàu cũng không tệ. Trương Huyễn đối với mấy cái này không lắm cảm thấy hứng thú, hắn lắc đầu liền hướng cửa thành đi đến, cửa thành trên cầu treo đứng đầy binh sĩ, bất quá bọn hắn chỉ nghiêm tra thương đội hoặc là 2 người trở lên vào thành người. Đối với độc thân vào thành người lại không thế nào hỏi đến. Thu 10 đồng tiền người xứ khác lệ phí vào thành, một tên binh lính phất tay lại để cho Trương Huyễn vào thành, lại hướng phía sau quát, kế tiếp. Nhưng Trương Huyễn lại bị trên đỉnh đầu thứ đồ vật hấp dẫn, đó là vài chục trích chứa đầu người lồng gỗ, treo thật cao lấy trên cửa thành, bọn hắn đều từng là uy phong bát diện đích nhân vật, nhưng bây giờ diện mục giữ tận địa treo ở đầu tường, Trương Huyễn lờ mờ nhận ra gần nhất một cái đầu người, tựa hồ tiểu là Lý Mật. Nhưng Trương Huyễn lại ngây ngẩn cả người. Lý Mật mi tâm của chỗ phải có viên đạn động mới đúng, nhưng cái này cái đầu người chỗ mi tâm cũng rất trơn bóng, căn bản không có vết đạn, cái này là thế nào chuyện quan trọng. Trương Huyễn trong ý nghĩ hỗn loạn tương bừng, chẳng lẽ đây không phải Lý Mật đầu người? Có phải hắn giết người căn bản không phải Lý Mật? hán tử phía trước đừng chắn đường, đi mau. Đằng sau 10 cái gạt dân trồng rau dân không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Trương Huyễn lại hoang mang nhìn thoáng qua Lý Mật đầu người, lúc này mới đầy bụng nghi kỵ địa đi vào thành Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương nhưng lại một cái khác lần cảnh tượng, cùng ngoài thành hoàn toàn là thế giới kia, vừa mới tiến cửa thành, huyên náo náo nhiệt khí tức liền đập vào mặt, người đi đường như dệt, xuyên lưu không thôi, hai bên cửa thành môn quán nhỏ thương phiến tiếng giao hàng này sinh này kia thu phục, một đội mấy trăm đầu lạc đà tạo thành thương đội đang đi chấm rãi. Hai bên là tươi tốt nồng đậm đại thụ cùng cao lớn kiên cố chữ màu đỏ phường tường, ở giữa là một cái thẳng tắp rộng rãi đại đạo, một mực thông hướng phương xa. Tại đại đạo cuối cùng chính là hùng vĩ nguy nga hoàng thành cùng đại nghiệp cung, vàng son lộng lẫy bảo tháp mái vòm cùng mái cong vểnh lên rác chiếu rọi tại sáng sớm vạn đạo hào quang bên trong. Trương Huyễn lòng dạ cũng theo khí thế khoáng đạt đại tùy đô thành mà trở nên trống trải, tạm thời quên Lý Mật thiệt giả, tại đây chính là hắn tân nhân sinh khởi điểm, mặc kệ tiền đồ là mưa gió đi gấp hay là ánh mặt trời sáng lạ, hắn đều tướng nghĩa vô phản cố đi xuống. Một đường nghe ngóng, Trương Huyễn đã tìm được nằm ở Kiến Xuân cửa phụ cận Hoài Nhân phường, đi vào trong phường. Hắn lại hướng một lão già nghe ngóng vị trí cụ thể, lão nhân hướng về phía trước một gốc cây cây hoè lớn chỉ, có trông thấy được không, cây kia dưới tảng cây hoè tiểu là 3 tháng mùa xuân ngõ hẻm, bên trong chỉ có một hộ họ Vương người ta, đi tới cùng là được. Đa tạ. Trương Huyễn hướng lão người ôm quyền thi lễ, bước nhanh đi vào cây hoè lớn trước, đây là một điều sâu thẳm hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ ước chừng hơn 10 gia đình, Trương Huyễn đi thẳng đến cuối, phía trước là một ngôi chiếm diện tích ước 2-3 mẫu tòa nhà, bốn phía tường viện không cao. Dùng bùn đất nền thành, pha tạp cũ nát trên cửa viện không có mái hiên, nghe nói cái này là bình dân người ta tiêu chí. Trương Huyễn đi lên trước gõ cửa, một lát, cửa mở một đường nhỏ, Trương Huyễn trông thấy một trương người tuổi trẻ khuôn mặt, niên kỷ so với chính mình hơi dài mấy tuổi, dáng người so với hắn hơi thấp một điểm, nhưng lớn lên cũng tương đương khôi ngô cao lớn. Người tìm ai? Thanh âm nam tử hùng tráng, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Huyễn. Xin hỏi nơi này là Vương Bá Đương ra sao? Đúng là ta. Xin hỏi ngươi là? Nguyên lai người này tựu là tiếng tăm lừng lẫy Vương Bá Đương. Trương Huyễn vội vàng từ trong lòng lấy ra tin trục, tại hạ Trương Huyễn, nhận ủy thác của người đến đây tiễn đưa một quyển tin. Hắn tướng tin đưa cho Vương Bá Đương, Vương Bá Đương tiếp nhận tin lập tức chấn động, lại là Lý Mật ghi cho mình tin, hắn không phải đã chết rồi sao? Vương Bá Đương vội vàng mở cửa tướng Trương Huyễn mời đến sân nhỏ, hắn đóng lại cửa sân hỏi ngươi thư này là từ đâu được đến? Tại hạ tại Hoàng Nông quận cứu được một gã bị thương nặng nam tử. Nhưng đáng tiếc thương thế của hắn nặng không trị, lúc ấy đằng sau lại có truy binh, hắn trước khi chết nắm ta tiễn đưa phong thư này, hắn cứ gọi là Lý Mật, đúng không? Trương Huyễn lại lấy ra túi ra, còn có hắn một lát vật phẩm, ta có thể hay không cùng nhau giao cho Vương Huynh? Phu quân, là ai a? Một gã thiếu phụ nắm một cái 5-6 tuổi nam hài theo gian phòng đi ra, thiếu phụ lớn lên thập phần thanh tú, người mặc một bộ màu xanh biết chật vật tay áo mảnh lụa váy dài, áo khoác ngắn tay mỏng hương bạch, trên mặt thoa mỏng manh một tầng son phấn. Mái tóc đen nhánh như mây, đầu đội châm cài, trên tay đeo mấy sâu sáng loáng kim thủ vòng tay, tuy nhiên Vương Bá Đương ăn mặc thập phần mộc mạc, áo vải áo dài, đầu đội bình khăn, nhưng theo vợ hắn cách ăn mặc, liền có thể nhìn ra gia cảnh của. Hắn vẫn có chút giàu có. Tiểu Nam Hải lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt mày cùng Vương Bá Đương có chút giống nhau, cánh tay chân đều hết sức trắng kiện, xem xét chính là luyện võ chất vải. Là một người bằng hữu của ta. Vương Bá Đương vội vàng đem thư thu hồi, cười nói, nương tử đi làm việc trước đi. Thiếu phụ dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, liền dẫn hải tử hướng vào phía trong viện đi đến. Vương Bá Đương rồi mới hướng Trương Huyễn nói, chúng ta đi trong phòng đàm. Trương Huyễn đi theo Vương Bá Đương đi vào khách đường ngồi xuống, Trương Huyễn vẫn là lần đầu tiên đi vào đại tùy gia đình bình thường, hắn tò mò hướng bốn phía đánh giá một vòng. Gian phòng rất rộng rãi, ánh mặt trời xuyên thấu qua rõ ràng ngói theo nhập, khiến cho trong phòng đặc biệt sáng ngời, bài trí so sánh đơn giản, ba tờ hai người ngồi giường hiện lên hình tam giác bày đặt, trên giường đều có cái bàn nhỏ. Trên tường không có tranh chữ, phía đông treo một bả sa bị vỏ kiếm bảo kiếm, phía tây tắc thì treo một trương màu đỏ thám đại cung, dùng kim tuyến tinh tế quấn quanh, chế tác thập phần tinh xảo, phía dưới là một bình nhạn linh mũi tên dài. Bất quá Trương Huyễn ánh mắt lại thật lâu nhìn chăm chú lên chính diện treo trên tường một chi đáng tin lộ ra ngân thương, dài một trượng, đường cong thập phần trôi chảy, xem xét chính là danh gia chế tạo. Trương Huyễn trong nội tâm tính ra, khẩu súng kia ít nhất trọng 40-50 cân. Trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể hay không hướng Vương Bá Đương thỉnh giáo một chút võ nghệ, Vũ Văn Thành đều dũng manh thật là làm hắn nhớ mãi không quên. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ lại rất không có khả năng, hắn chỉ là đến đưa tin, hai người cũng không có thâm giao, Vương Bá Đương làm sao có thể tùy ý cùng ngoại nhân trao đổi võ nghệ. Chương 5, Võ Xuyên Chi Phủ. Chương 5, Võ Xuyên Chi Phủ. Trương Huyễn đem còn dư lại một ít đỉnh hoàng kim cùng với huy chương đồng cùng lạp hoàn đặt lên bàn. Thăng thêm vừa rồi lá thư này, tổng cộng tiểu là những vật này. Vương Bá Đương thở dài, đa tạ công tử đến Lạc Dương đưa tin, có thể không mời công tử nói một câu tình huống lúc đó, tận lực tường nhỏ một chút, có thể sao? Trương Huyễn liền cho Vương Bá Đương nói chính mình cứu Lý Mật trải qua, bất quá bỏ thêm Lý Mật chúng tên bị thương nặng thêm vào tình tiết, cuối cùng hắn do dự một chút, vẫn là nói ra Vũ Văn Thuật phóng thích Dương Huyền cảm một chuyện. Vương Bá Đương ánh mắt của Đông Dương trừng lớn, kinh ngạc hỏi Trương công tử có thể xác định là Vũ Văn Thuật thả Dương Huyền cảm. Có phải hay không Vũ Văn Thuật ta không biết, lúc ấy Vũ Văn Thành Đô chặn đánh giết Dương Huyền cảm, một gã đưa tin binh chạy tới hô to, nói đại soái có lệnh, để Dương Huyền cảm rời đi, Dương Huyền cảm bởi vậy thoát được một mạng. Vương Bá Đương gật gật đầu, vậy khẳng định tiểu là Vũ Văn Thuật, khó trách tùy quân không có bắt được Dương Huyền cảm, nguyên lai là bị Vũ Văn Thuật một mình thả đi. Vương Bá Đương cảm thấy việc này sự quan trọng đại, hắn nhất định phải lập tức hướng lên báo cáo, nhìn hắn một mắt Trương Huyễn, trong lòng thầm nghĩ, người này là người chứng kiến, lại cuối cùng cùng với Lý Mật cùng một chỗ, có lẽ sẽ chủ còn có thể hỏi hắn một vài vấn đề. Vương Bá Đương liền cười nói, có thể không mời Trương công tử theo ta đi gặp một người, xin công tử yên tâm, chỉ là đi năn nỉ một chút uống, tuyệt sẽ không làm khó công tử. Trương Huyễn liếc mắt nhìn trên bàn huy chương đồng, cười hỏi, phải đi Võ Xuyên phủ sao? Đúng vậy. Võ Xuyên phủ công khai tên gọi là Võ Xuyên thư viện, là một nhà tư học, nằm ở Tu Văn trong phường, nghe nói là do vài tên thực lực hùng hậu sĩ tộc liên hợp khởi đầu, chuyên cửa bồi dưỡng tài đức vẹn toàn ưu tú đệ tử, tại Lạc Dương thập phần nổi danh. Lý Mật trước đó chính là chỗ này ra thư viện một gã tiến sĩ, phụ trách giáo sư sách luận, Vương Bá Đương cũng là thư viện mời một gã giáo viên, bất quá hắn phụ trách giáo sư đệ tử bán nghệ. Không bao lâu, hai người tới một ngôi chiếm diện tích rộng lớn phụ trách trước, nếu như không phải Vương Bá Đương sự tình nói rõ trước, Trương Huyễn tuyệt đối không thể tưởng được chỗ ngồi này khí thế khoáng đạt phủ chỗ ở lại là một trường học. Đi đến thật cao bậc thang, Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn liếc trên đỉnh đầu một khối viền vàng lam ngọn nguồn cực lớn bảng hiệu, thượng diện rồng bay phượng múa viết Võ Xuyên thư viện bốn cái đại chữ. Chỉ là Trương Huyễn có chút không biết rõ, tại sao phải đặt tên gọi là Võ Xuyên. Tại hắn trong trí nhớ, Võ Xuyên thế nhưng mà Bắc Ngụy thời kỳ biên tái 6 tòa quân trấn chi một. Võ Xuyên thư viện chiếm diện tích gần 100 mẫu, không giống với bình thường phủ trạch. Bên trong bị đặc thù cải tạo qua, từng gian bị cao lớn tường viện phong bế tiểu viện, một mảnh dài hẹp sâu thẳm ngõ nhỏ, cả tòa đại trạch đến phảng phất một ngôi mê cung, không biết bên trong ở bao nhiêu người. Hai người một đường vào phủ đều không có gặp phải một người, trong đại trạch đặc biệt u tĩnh, cho người ta một loại không hề tầm thường cảm giác, như thế nào cũng không cảm giác được trường học nửa điểm không khí. Vương Bá Đương tướng Trương Huyễn lĩnh vào một gian khách viện, cười nói, Trương công tử mời ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Bá Đương vội vàng đi, Trương Huyễn tại trên bậc thang đi qua đi lại, cẩn thận quan sát trước mắt tòa kiến trúc này. Hắn phát hiện nhà tùy kiến trúc cùng Minh Thanh không giống với, đầu tiên nền tảng rất cao, dùng cự thạch trải thành, đi vào đại đường trước phải thượng chừng 3 thước bậc thang, phía trên chuyên mục thức kiến trúc càng là khí thế bằng bạc, rộng lương đấu củng, phía dưới dùng 10 mấy cây đường kính chừng nửa thước đại trụ trèo trống, đây chỉ là một ngôi khách đường, nhưng thoạt nhìn tựa như một ngôi cung điện. Bất quá bên trong đại đường trần thiết bố trí lại rất đơn giản. Chỉ có hơn 10 tờ ngồi giường, mỗi cái ngồi trước giường để một trương thấp lùn cái bàn nhỏ, từ phía góc phòng lại để một cái một người cao bình hoa, còn lại trần thiết liền đã không có, khiến cho toàn bộ trong hành lang lộ ra thập phần cao ngất trống trải. Trương Huyễn cũng không biết mình tại sao phải đáp ứng Vương Bá Đương đến Võ Xuyên thư viện, có lẽ là xuất phát từ một loại hiếu kỳ, Lý Mật tại sao phải có Võ Xuyên phủ huy chương đồng. Võ Xuyên thư viện thì là người nào sáng lập giáo dục cơ cấu? Nhưng là có lẽ là hắn đối với Vương Bá Đương so sánh cảm thấy hứng thú, dù sao Vũ Văn Thành Đô phảng phất tồn tại giống như thần, mà Vương Bá Đương đến so sánh tiếp đất chèn ép, hắn có thể theo Vương Bá coi nơi này hiểu được một lát nhà tùy võ nghệ. Nhà tùy võ tướng sao có thể khiến cho di chuyển 40-50 cân binh khí, còn có Vũ Văn Thành Đô chi kia phượng xí lưu kim thẳng, ít nhất trọng hơn 200 cân, quả thực làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô số bí ẩn quanh quẩn tại Trương Huyễn trong lòng, hắn khát vọng giải trong này một đường. Thế cho nên hắn đã sắp quên là thân thủ của hắn giết chết Lý Mật. Bất chi bất giác, Trương Huyễn đi qua khách đường cạnh một cái cửa nhỏ, đi vào một tòa khác phòng bên trong nhà, phía trước là một cái hành lang bên phải là 2 gian phòng, bên trái là một tòa tiểu viện tử, phủ lên gạch xanh thạch, góc tường vài cọng mai vàng đã sắp cảm ơn, vàng nhạt cánh hoa biến thành màu vàng xám. Nhưng Trương Huyễn cảm thấy hứng thú hơn 2 gian phòng, trong phòng tất cả chỉnh tề địa bày đặt 20 tấm một mình ngồi giường, thì ra là bình. Ngồi trên giường còn có một cái bàn nhỏ, bày đặt lấy giấy và bút mực. Phía trước có một trương rộng lớn ngồi giường, so phía dưới 20 tấm ngồi giường hơi cao một chút. cái này hai ở giữa phòng lộ ra lại chính là phòng học, Trương Huyễn gặp trong đó một cánh cửa không khóa, liền tò mò đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất tiến tĩnh, không ai, trên bàn cũng không có cái gì dự lưu bài học, tựa hồ thật lâu không có có người đi vào rồi, tiên sinh trên bàn càng là bao trùm một tầng thật mỏng bụi đất. Trương Huyễn lúc này phát hiện tiên sinh chỗ ngồi sau lưng trên tường dán một tờ giấy chập tròn giấy, trên đó viết một hàng chữ, thử tỏ bày liêu đông chinh chiến tất yếu. Đây tựa hồ là một đạo sách luận đề, Trương Huyễn không khỏi nở nụ cười, mấy tháng trước hắn vẫn còn học viện lục quân bên trong biện luận đồng dạng đề mục, không nghĩ tới đạo đề này tại 1.400 năm trước liền xuất hiện. Người là ai? Phía sau hắn bỗng nhiên truyền tới một tuổi trẻ giọng của nữ nhân. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở cửa một gã thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ cô nương trẻ tuổi, thân cao chừng 1m7 tả hữu, hai chân thon dài, dáng người cực kỳ cân xứng. Có lẽ là quần áo đen nhánh nguyên nhân, tướng da thịt của nàng chèn ép đặc biệt trắng nõn, một trường tiếu lệ mặt trái xoan, đỏ tươi nở nàng cái miệng nhỏ nhắn, mũi cao ngất, một đôi đôi mi thanh tú khúc ngoặt như mảnh tháng, đôi mi thanh tú hạ là một đôi đôi mắt như bảo thạch, phá lệ sáng ngời, nhìn nàng niên kỷ cũng không quá đáng mới 16-17 tuổi. Nhưng trong lúc phất tay đã có một dũng khí không nói ra được lão luyện quyết đoán. Trương Huyễn vẫn cho là tùy đường nữ tử chỉ mặc váy dài, không mặc quần, nhưng trước mắt cô gái mặc áo đen này lại ăn mặc một đầu dài lớn lên quần thụng, ống quần chỗ rất béo tốt lớn, khố khẩu có dây nhỏ bó chặt, có điểm giống Tây Á bên kia nữ tử mặc quần hình. Trương Huyễn vô cùng chú ý nhà tùy cô gái quần áo và trang sức, lại quên trả lời vấn đề của đối phương. Ta hỏi ngươi là ai? Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, nàng không thích phản ứng trì độ người. Người trẻ tuổi này lớn lên ngược lại là cao lớn cao ngất, nhưng lại khúc gỗ. Trương Huyễn vội vàng hạ thấp người nói, tại hạ Trương Huyễn, là Vương Bá Đương bằng hữu. Hắn sao có thể tùy ý mang ngoại nhân vào võ xuyên phủ. Thiếu nữ có chút mất hứng, nếu là khách nhân nên tại khách đường chờ, nơi này là cấm địa, không được khách nhân tùy ý xâm nhập. Thiếu nữ khí thế khinh người lại để cho Trương Huyễn hơi hơi có chút không vui, mặc kệ chỗ ngồi này võ xuyên thư viện là lai lịch gì, tốt xấu hắn cũng là khách nhân. Hắn Trương Huyễn cũng không phải là đến ứng với mộ gia đình người làm, đây là đạo đãi khách sao. Bất quá hắn biết mình cũng có không đúng, không nên tùy tiện rời đi khách đường, liền ấy nấy nói, ta đây đi trở về. Hừ, ngươi tự tiện xông vào võ xuyên phủ cấm địa, cứ như vậy vừa đi là được rồi chi. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Trương Huyễn mặc dù là một cái quân kỷ nghiêm minh binh sĩ, một cái khắc khổ chăm chỉ trưởng quân đội đệ tử, cũng rất không thói quen đẳng cấp này xâm nghiêm, tôn ti rõ ràng thời đại. Hắn từ trước đến nay chịu thua không phục cứng ngạnh, thiếu nữ cường ngạnh khơi dậy hắn phản cảm, hắn cũng cười lạnh một tiếng nói, nếu là cấm địa, nên ghi tinh tường cấm nhập, đồng thời muốn đóng kỹ cửa lại, tại khách đường bên cạnh, lại mở cửa sân, rõ ràng chính mình không có đương chủ nhân tốt, lại đến quái khách người, đây là nào ra quý củ. Ngươi lớn mật. Thiếu nữ giận dữ, tay đẻ chặt chuôi kiếm. Xuất trần. Bên cạnh truyền đến một tiếng nói giàn ua, chỉ thấy một gã râu bạc trắng tóc trắng lao giả xuất hiện trong sân. Hắn tóc bạc mặt hường hào, tơ bạc vậy tóc dài phiêu tán ở đầu vai, lão giả chắp tay đối với thiếu nữ nói, vị này công tử nói đúng, là tự chúng ta không có an bài được, không thể trách khách nhân, ngươi đi đi. Vâng. Nghĩa phụ. Thiếu nữ tựa hồ rất tôn sùng lão nhân này, nàng hung ác trợn mắt nhìn Trương Huyễn liếc, nếu không phải nghĩa phụ xuất hiện, nàng nhất định hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết võ xuyên phủ quy quy củ thanh niên. Nàng không để ý tới nữa Trương Huyễn, bước nhanh hướng bên kia tròn cửa đi đến. Rất nhanh liền biến mất ở tròn trong môn. Lúc này, lão giả chậm rãi đi tiến gian phòng, đối với Trương Huyễn này nãy cười nói, tiểu nữ gần đây ưa thích dùng đao kiếm nói rõ lý lẽ, lại quên đạo đại khách, mời công tử không muốn hướng tâm ở bên trong đi. Trương Huyễn gặp lão giả diện mục thân thiện, ngựa khi ôn hòa, không khỏi có thêm vài phần hảo cảm, hắn vội vàng nói, là tại hạ không hiểu là khách chi đạo, xông loạn chủ nhân chỗ ở, ta đây đến rời đi. Hắn thi lễ xoay người muốn đi, lão giả lại khẽ cười nói, công tử tiểu là thay Lý Mật đưa tin chi nhân đi. Đúng vậy. Trương Huyễn chần chờ một chút, hắn lúc này mới nhớ tới Lý Mật là chết tại trong tay mình, chẳng lẽ vị lao giả này là Lý Mật trưởng bối. Lao giả chắp tay đi đến bên tường hoàng chập choạng giấy trước, trầm thấp thở dài, luận đề chưa xong, người cũng đã đi, quả thực đáng tiếc. Đây là Lý Mật luận đề. Khó trách Trương Huyễn cảm thấy chữ phía trên có chút quen thuộc, nguyên lai là Lý Mật viết, như vậy căn phòng học này tiểu là Lý Mật giảng bài chi địa. Khó trách thật lâu không ai vào đã đến. Ta vừa rồi gặp Trương công tử đối với đạo này luận đề như có điều suy nghĩ, hẳn là Trương công tử cũng có cao kiến. Lão giả lại cười nhạt hỏi. Cao thấy không có, chỉ là có một chút điểm nghĩ cách. Lão giả mỉm cười, công tử mời nói, đầu nào đó nguyện ý rửa hài lắng nghe. Chương 6, Thế thân chi mê. Chương 6, Thế thân chi mê. Trương Huyễn thầm nghĩ, nguyên lai hắn họ đầu, tùy mặt họ đầu danh nhân có nào, Trương Huyễn suy tư một vòng. lại chỉ muốn đến Lý Uyên vợ Đậu phu nhân cùng với Hà Bắc Thiên Vương Đậu Kiến Đức, hiển nhiên đều cùng lão giả trước mắt này không quan hệ, có lẽ hắn chính là một cái bình thường đại nho. Trương Huyễn thu hồi suy nghĩ, cười nói, nếu như đem trung tâm triều đình so làm một cái phi ưng, như vậy Quan Lũng cùng Hà Bắc tiểu là phi ưng hai cái cánh, từ xưa được quan trung được thiên hạ, được Hà Bắc người chúng tuyển nguyên, chỉ phải vững vàng nắm giữ ở cái này hai mảnh chiến lược yếu địa, mặc kệ thiên hạ lại loạn, trung tâm triều đình đến sẽ không dễ dàng dao động, muốn vững chắc quan trung, nhất định phải khống chế được Lũng Hữu cùng Hà Tây, muốn vững chắc Hà Bắc, nhất định phải khống chế Liêu Đông, đây cũng là Tào Tháo tại tiêu diệt Viên Thị về sau, đánh lại Liêu Đông đích căn bản nguyên bởi vì. Trương Huyễn thiếu chút nữa nêu ví dụ Minh Triều mất đi Liêu Đông hậu quả, cũng may hắn phản ứng kịp thời, ngạnh xanh xanh cắn đầu lưỡi. Lão giả trầm tư chốc lát nói, ý của ngươi là nói, nay thượng đánh cao câu lệ mục đích là vì khống chế Liêu Đông, cuối cùng nhất là vì vững chắc Hà Bắc. Đúng là nguyên nhân này, Đậu Công không có phát hiện sao? Đương Kim Thiên Tử vào chỗ sau này trước đối với dân tộc thổ dục hồn khai chiến, thu phục sông Hoàng, củng cố Lũng Hữu, không phải là vì bảo vệ chứng nhận quan trung ổn định sao? Sau đó lại quay đầu hướng đông, cao câu lệ dã tâm bừng bừng, đã có ám đổ Liêu Đông ý, như Liêu Đông thất thủ, Hà Bắc tất nhiên bất ổn, Hà Bắc bất ổn tắc thì sẽ dao động nền tảng lập quốc, cho nên cao câu lệ chiến dịch không thể không đánh. Thế nhưng mà Hà Bắc có trọng yếu như vậy sao? Nếu như là vậy, đương Kim Thiên Tử vì sao không trực tiếp định đô ưu châu, lại định đô Lạc Dương? Trương Huyễn ngầm thở dài, hắn không biết nên nói như thế nào. Theo tần triều bắt đầu 2000 niên lịch sử, trước 1000 năm là Quan Lũng Trường An thời đại, đáng sau 1000 năm, tựu là Hà Bắc Bắc Kinh thời đại, không có khóa Lũng cùng Hà Bắc trèo trống, nói gì đại nhất thống. Lão giả nở nụ cười, vuốt râu khen, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta làm sao có thể không biết Hà Bắc tầm quan trọng đâu này. Ngươi nói đến phi thường được, rất có kiến thức, cho ta thể hồ quán đính cảm giác, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Tại hạ Hà Nội Trương Huyễn. Vương Bá Đương ngồi ở một gian trong phòng nhỏ đã đợi nhanh nửa canh giờ, hội chủ từ đầu đến cuối không có triệu kiến hắn, nghĩ đến Trương Huyễn còn tại đằng kia bên cạnh chờ, Vương Bá Đương có chút phiền nóng nảy bất an, chắp tay đi đến tiểu viện trong hoa kính đi qua đi lại. Lúc này, Vương Bá nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại, đã thấy một gã nam tử trẻ tuổi đi đến, chỉ thấy năm nào ước 26-27 tuổi, dáng người cao gầy, làn da bạch tích, hai mắt dài nhỏ, dưới hàm lưu một chòm râu dài. Mặt mày trong lúc đó lộ ra thập phần khôn khéo. Tên nam tử này dung mạo rất như Lý Mật, bất quá nếu so với Lý Mật tuổi nhỏ hơn một chút, gầy một điểm, khí chất cũng so sánh văn nhược, phong độ của người trí thức nặng hơn, không có Lý Mật cái loại nầy vai hùng chi khí. Vương Bá Đương cùng hắn rất thuộc, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, Kiến Thành, lúc nào hồi trở lại Lạc Dương hay sao? Ba ngày trước cùng phụ thân đồng thời trở về báo cáo công tác, phụ thân phải đi Thái Nguyên nhậm chức. Người này công tử trẻ tuổi gọi Lý Kiến Thành. Là Đường Quốc công Lý Uyên con trai trưởng, hắn không có ra làm quan, một mực đi theo bên cạnh cha giúp phụ thân làm việc, nhưng cùng với thì giã tại Võ Xuyên phủ tạm giữ chức đương tiến sĩ. Lý Kiến Thành cười hỏi, bá đương giống như đợi rất lâu rồi chứ? Vương Bá Đương thở dài, đúng vậy a, lão gia tử cũng quá không nể mặt ta, rõ ràng gạt vào ta nửa canh giờ. Không trách hắn, nghe nói là Trường An người đến. À, Vương Bá Đương cái này mới tỉnh ngộ, khó trách không thấy được lão gia tử, nguyên lai là Trường An bên kia người đến. Là phụ thân ngươi đã đến. Vương Bá Đương hỏi dò. Không riêng gì cha ta, Độc Cô gia chủ cũng tới. Vương Bá Đương trong nội tâm kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Liên Cực Ít đi ra ngoài Độc Cô gia chủ cũng tới Lạc Dương, chẳng lẽ là bởi vì Dương Huyền cảm binh bại sao? Chúng ta lần sau lại đàm phán, phụ thân tìm ta có việc, ta đi trước. Lý Kiến Thành thi lễ, quay người liền bước nhanh rời đi. Vương Bá Đương đứng ở một đám hoa đoàn trước, trong đầu của hắn lại nghĩ tới Lý Mật. Chỉ sợ không chỉ là Dương Huyền cảm binh bại, quan trọng hơn là Lý Mật cái chết làm rối loạn Võ Xuyên phủ kế hoạch. Đúng lúc này, một gã tiểu đồng đi nhanh đến, hướng Vương Bá Đương thi lễ, Vương giáo viên, hội chủ mời ngươi qua. Vương Bá Đương bỗng cảm thấy phân chấn, đợi nửa canh giờ, lão gia tử rốt cục chịu thấy mình. Vương Bá Đương đi theo tiểu đồng đi vào bên trong, hai người tiến vào một gian đại viện, trong sân đứng đầy bốn gã võ sĩ, cầm đao mà đứng, vẫn không nhúc nhích, tựa như tứ bức tượng đá một giống như. Tiểu đồng mang theo hắn đi vào một ngôi ba tầng lầu đại môn, thì không có lên lầu, mà là đi đến tận cùng bên trong một cái trước cửa đá. Tiểu đồng hướng cửa đá cạnh võ sĩ giơ lên một mặt ngân bài, đối với Vương Bá Đương nói, hội chủ ở bên trong chờ, Vương giáo viên xin mời. Cái này phiến thần bí cửa đá Vương Bá Đương 3 năm qua chỉ có tiến qua một lần, nơi này là Võ Xuyên phủ hạch tâm trọng địa, người xông vào giết chết bất luận tội. Vương Bá Đương đi vào cửa đá lặng yên đóng cửa, bên trong là một đầu dài lớn lên đá xanh hành lang. Hai bên hốc tường bên trong lấy ngọn đèn, khiến cho hành lang ánh sáng lộ ra có điểm lờ mờ âm trầm. Hắn đi nhanh qua đá xanh hành lang, lại đi đến mấy cấp thềm đá, tiến vào một tòa khác lầu đại đường. Tòa lầu này hoàn toàn là dùng đá xanh xây thành, không có cửa sổ, trung gian là một trượng phương viên sân vườn, ánh mặt trời từ phía trên thiên không bắn thẳng đến xuống, chiếu sáng rộng rãi trống trải đại đường. Sân vườn chính giữa trên bệ đá bày đặt một cái cực lớn đỉnh đồng thau, đỉnh đồng thau thượng khắc ba cái bút lực cứng cắp toàn chữ, Võ Xuyên Phủ. Vương Bá Đương mặt sắc mặt ngưng trọng, quỳ gối đỉnh đồng thau hạ nặng nghề dập đầu lạy ba cái, lúc này mới dọc theo bên tường một trận thang đu lên lầu. Hắn đi đến lầu 3, đứng ở trước một cánh cửa tất cung tất kính nói: "Hội chủ, ta tới rồi." Tiến đến. Trong phòng là một tiếng nói giàn mua. Vương Bá Đương đẩy ra trước mắt một cái di môn, trong phòng phủ lên sàn gỗ, không có vật gì, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng trong phòng lại ngồi ba người, tựa hồ chính đang thương nghị chuyện quan trọng, mặt phải là một tuổi chừng thất tuần lão giả, thân hình cao lớn, mọc ra một cái thạc đại mũi lân, tướng mạo có chút uy mãnh, người này chính là Độc Cô gia tộc gia chủ Độc Cô Thuận, Bắc Chu đại tư mã Độc Cô Tín thứ năm tử, đại tùy thuộc quốc công. Bên trái là một gã mặc áo bào tím nam tử trung niên, tuổi gần 50 tuổi, mặt trắng như ngọc, bất quá tướng mạo lại dung mạo rất bình thường, vẻ mặt hòa khí, cho người ta một loại rất ôn hòa quen mặt cảm giác, hắn liền là vừa vặn vào kinh thành báo cáo công tác đường quốc công Lý Huyên. Lý Huyên tuy nhiên cũng là Võ Xuyên Phủ người sáng lập một trong, nhưng hắn nhiều năm tại ngoại làm quan, rất ít đến Võ Xuyên Phủ, hôm nay là đặc biệt được mời tới thương lượng chuyện quan trọng. Mà chính giữa trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một gã hạc phát đồng nhan lão giả. Tơ bạc vậy tóc dài rối tung trên vai, trắng như tuyết râu dài chừng một xích, thân thể hắn xuyên một kiện màu vàng hơi đỏ thái cực đạo bào, đang tại một cách hết sức chăm chú mà vớt ve một bả sáng lấp loá bảo kiếm. Nếu như Trương Huyễn gặp được hắn, nhất định sẽ đã giật mình, vừa rồi hắn chính là cùng vị lao giả này thẳng thắn mà nói Liêu Đông cuộc chiến. Vương Bá Đương liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, tham kiến hội chủ. Người này lao giả râu bạc trắng chính là Võ Xuyên Phủ hội chủ, hắn tên là Đậu Khánh, là quan Lũng Đậu thị gia tộc nhân vật số 2. Dựa theo Võ Xuyên Phủ lệ cũ, hội chủ 2 năm một đuổi, 2 năm qua vừa vặn đến phiên Đậu gia. Lại nói tiếp ba người bọn họ còn có rất sâu quan hệ thông gia quan hệ, Độc Cô Thuận là Lý Huyên cậu, mà Đậu Khánh càng là Lý Huyên nhạc phụ. Đậu Khánh mí mắt nhảy lên, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Vương Bá Đương, ta muốn biết lý mật trong di vật có hay không một cái lạc hoàn. Vương Bá Đương liên vội vàng lấy ra túi ra đặt lên bàn, lại từ trong túi ra lấy ra cái viên này lạc hoàn, chỉnh cho hội chủ. Đậu Khánh tiếp nhận lạc hoàn ngưng mắt nhìn một lát. Lập tức bóp nát lạc hoàn, bên trong là một bức cực mỏng lụa trắng lụa, viết đầy rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, hắn nhìn kỹ một lần, lại hỏi Vương Bá Đương nói, còn có tin tức trọng yếu gì? Còn có tiểu là Dương Huyền Cảm nhưng thật ra là bị Vũ Văn Thuật một mình để cho chạy. Tin tức này lại để cho ba người cảm thấy ngoài ý muốn, ba người liếc nhau, Độc Cô Thuận cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Dương Huyền Cảm tạo phản, không biết liên lụy nhiều ít môn phiệt sĩ tộc. Không biết bao nhiêu triều đình đại thần hận không thể lập tức đem Dương Huyền Cảm đưa vào chỗ chết, dùng che giấu mình và hắn thông đồng sự thật, đáng Vũ Văn Thuật lao gian cự hoạt, giữ lại Dương Huyền Cảm không giết, cái kia sẽ có vô số quyền thần quý tộc để lấy lòng định. Bợ hắn liền có thể từ đó vớt chỗ tốt to lớn, chờ hắn kiếm đủ, Dương Huyền Cảm cũng chết rồi. Đậu Khánh gật gật đầu, hẳn là nguyên nhân này, bất quá chuyện này trước mang háo hức nén lại, bọn hắn tạm thời còn chẳng quan tâm. Đậu Khánh lại hỏi, còn có cái gì? Vương Bá Đương liền vội vàng nói, hắn không có, khởi bẩm hội chủ, báo tin người bị ta mang đến, tại khách đường chờ, hắn không chỉ có là Vũ Văn Thuật tự phong Dương Huyền Cảm chính mắt trông thấy chứng nhân, đồng thời lý mật lúc sắp chết hắn đến tại bên người, hội chủ như nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, có thể trực tiếp hỏi hắn. Đậu Khánh mỉm cười, hắn đã cùng Trương Huyễn đã nói, Trương Huyễn chắc tuyệt chiến lược giải thích để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này, bên cạnh Độc Cô Thuận nặng nề tằng hắng một cái, kéo dài thanh âm nói, loại này tiểu nhân vật có thấy cũng không sao, chúng ta còn tiếp tục nói chuyện tránh sự đi. Đậu Khánh cười cười, liền không hề để Trương Huyễn, đối với Vương Bá Đương nói, ngươi trước đi ra bên ngoài hơi đợi một lát, ta sẽ chờ nhi tìm ngươi nữa. Vương Bá Đương đứng dậy thi lễ, chậm rãi lui xuống, Đậu Khánh nhặt lên lý mật huy chương đồng, khe khẽ thở dài, tuy nhiên lý mật bất hạnh bỏ mình, nhưng lần này hắn làm ngon lắm, thành công ngăn trở Dương Huyền Cảm tiến vào quan trung. Lý Huyên cũng thập phần tiếc nuối nói, đáng tiếc Dương Huyền Cảm không nghe lý mật nói như vậy. Nếu như Dương Huyền Cảm có thể đông nhập Dương Châu, Tây Liên Hoa Cương, Bắc tiếp đầu Kiến Đức, Nam dựa vào Giang Hoài giàu có và đông đúc chi địa, căn cơ đáng đủ, nhưng hắn khư khư cố chấp đánh lạc Dương, chậm trễ quá nhiều thời gian, cho Dương Quảng giết hồi trở lại cơ hội. Độc Cô Thuận không nhịn được khoát khoát tay, Dương Huyền Cảm đã triệt để thất bại, không cần bàn lại hắn, chúng ta chỉ nói bước kế tiếp kế hoạch. Đậu Khánh gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời mà chăm chú nhìn Lý Huyên, chậm rãi nói ra, ta cùng Độc Cô gia chủ đã thương lượng qua, đã Lý Mật đã bỏ mình, vậy chúng ta hạ một bước kế hoạch chỉ có thể thay người, quyết định lại để cho Kiến Thành thế thân Lý Mật thân phận đi hợp nhất quân Ngoa Cương, ngươi cái này ở bên trong không có vấn đề chứ? Chương 7, võ chi hấp dẫn. Chương 7, võ chi hấp dẫn. Lý Huyên trước đó đã nghe Độc Cô thuận thoảng qua nói, hắn ở đâu nguyện ý lại để cho nhi tử đi mạo hiểm, liền cắn răng nói, thế nhưng mà người trong thiên hạ đều biết Lý Mật đã chết, Kiến Thành như thế nào giả mạo hắn? Cái này không sao, Lý Mật đầu người đã bị chúng ta âm thầm đuổi, người sáng suốt đều sẽ nhận ra trên thành treo đầu người cũng không phải là Lý Mật bản thân, mọi người đến sẽ tin tưởng Lý Mật cũng chưa chết, hơn nữa chúng ta còn có Địch Nhượng tự tay viết thư. Đầu Khánh Dương lên trong tay lùa lùa, tin tưởng Địch Nhượng sẽ thừa nhận Kiến Thành tựu là Lý Mật. Bên cạnh Độc Cô Thuận cũng khuyên Lý Huyên nói, kỳ thật Địch Nhượng chỉ là muốn cùng chúng ta quan lũng quý tộc hợp tác, có phải hay không Lý Mật cũng không trọng yếu, chúng ta chỉ là vì bảo hộ ngươi, không cho Dương Quảng biết rõ Kiến Thành đi Ngoa Cương, cho nên mới lại để cho Kiến Thành giả mạo Lý Mật tiến về trước. Ta nghĩ, Địch Nhượng cho dù lòng dạ biết rõ cũng sẽ biết phối hợp chúng ta bảo thủ cái này bí chặt chẽ. Lý Huyên biết rõ đã không cách nào phản đối, nhưng chuyện này tiền căn hậu quả hắn cũng không biết, như thế nào yên tâm lại để cho nhi tử đi Ngoa Cương trại. Hắn trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, Ngoa Cương vị quân đội mặt bao lớn thành ý. Đậu Khánh đối với hắn cười nói, Địch Nhượng hai tháng trước liền phái Ngụy Trinh đến bí mật cùng chúng ta tiếp xúc, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của chúng ta, vốn chúng ta không muốn thi lo Ngoa Cương quân, nhưng đã Dương Huyền Cảm đã thất bại, hợp nhất chi quân đội này đối với chúng ta cũng mới có lợi, cho nên ta cùng Độc Cô gia chủ thương lượng quyết định, phái Lý Mật đi hợp nhất quân Ngoa Cương, tiếc rằng Lý Mật đã chết, đành phải lại để cho Kiến Thành thay hắn. Lý Huyên trong lòng thầm nghĩ, việc này có hại cũng có lợi, mặc dù có nguy hiểm tương đối, nhưng nếu như Kiến Thành có thể thuận lợi hợp nhất quân Ngoa Cương, rất có thể tương lai sẽ trở thành việc của mình nghiệp một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ vậy, hắn rốt cục gật đầu đáp ứng, được rồi. Vậy hãy để cho Kiến Thành đi Ngoa Cương phấn đấu một phen. Đậu Khánh gặp hắn đã đáp ứng, vui vẻ vớt râu nói, vì bảo hộ xây thành an toàn, ta ý định lại để cho Vương Bá Đương cùng đi hắn cùng đi. Lý Huyên vội vàng chắp tay cảm ơn, đa tạ nhạc phụ cân nhắc chu toàn. Đậu Khánh cao giọng nói, Bá Đương vào đi. Vương Bá Đương lại một lần đi vào phòng, hắn không người thi lễ, đứng xuôi tay. Đậu Khánh ba người nhìn nhau, Đậu Khánh tận lực dùng một loại nhu hòa giọng nói, lần trước cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Bá Đương yên lặng gật đầu, hắn biết là để cho mình đi Ngoa Cương, chỉ là Lý Mật đã bị chết, hắn lại cùng ai đây? Ngươi là cùng Kiến Thành đi, cần phải bảo hộ an toàn của hắn. Đậu Khánh phảng phất biết rõ tâm tư của hắn. Kiến Thành. Vương Bá Đương ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, lập tức nói, ti chức tuân lệnh. Bên cạnh Lý Huyên hạ thấp người thi lễ, Bá Đương, Kiến Thành đến trông cậy vào ngươi. Xin mời Lý Công yên tâm, Bá Đương sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của hắn. Lúc này, Vương Bá Đương liền nghĩ tới còn đang chờ hầu tiếp kiến Trương Huyễn, vội vàng nói, hội chủ muốn không muốn gặp một lần Trương Huyễn. Đậu Khánh mỉm cười, trên thực tế ta đã gặp hắn, người này rất không tồi, chiến lược giải thích thập phần cao minh, là thứ hiếm thấy người mới. Vương Bá Đương cũng rất kinh ngạc, hội chủ bao lâu bái kiến Trương Huyễn, hắn như thế nào không biết. Đậu huynh sẽ không muốn lại để cho hắn cũng gia nhập Võ Xuyên sẽ đi. Bên cạnh Độc Cô Thuận hơi hơi có chút không vui nói. Đậu Khánh đảm nhiệm hội chủ cái này hơn một năm qua, duy tài là dùng, chiêu mộ không ít bút giá môn tử đệ nhập Võ Xuyên biết, điều này làm cho cực coi trọng huyết thống môn hộ Độc Cô Thuận thập phần không đầy, hiện tại tới một người không biết nơi nào người, hắn lại nhìn chúng, nói là có chút tài năng, chẳng lẽ Võ Xuyên phủ là vườn rau xanh sao? Sẽ dũng khí gọi món ăn là người đều kéo vào, quả thực còn thể thống gì? Đậu Khánh nghe được Độc Cô Thuận bất mãn, hắn liền đem Trương Huyễn Quan Lũng, Hà Bác Hoạch tâm luận cho mọi người nói một lần, cười nói, người này ánh mắt đặc biệt, rất sâu sắc địa phân tích Liêu Đông đối với Hà Bác trọng yếu, cùng với đánh cao câu lệ trọng đại chiến lược ý nghĩa, cái này đúng là chúng ta Võ Xuyên sẽ thiếu thốn nhất người mới, có lẽ hắn không phải quan lũng quý tộc, nhưng ta hy vọng có thể đặc biệt hấp thu hắn nhập hội. Lý Huyên khen, người này xác thực rất có kiến giải. Đậu Khánh nói được rất chính thức, Độc Cô Đốn cũng không nên trực tiếp bác bỏ. Hắn được bận tâm Đậu Khánh mặt mũi của, bất quá lại để cho hắn cứ như vậy thỏa hiệp hắn lại không muốn, loại này tiền lệ chỉ cần mở một lần, về sau sẽ không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Cũng thế, trước kéo một hồi nói sau. Độc Cô Thuận liền lạnh lùng nói, nếu như Đậu huynh nhất định phải làm cho hắn nhập hội, ta cũng không phản đối, bất quá ta hy vọng hay là muốn ấn Võ Xuyên sẽ quy tắc làm việc, ít nhất xem xét hắn 3 tháng, để ngừa hắn là bột hải sẽ phái tới nội ứng. Độc Cô Thuận nói rất có đạo lý. Võ Xuyên sẽ quy tắc bày ở chỗ này, Đậu Khánh coi như là hội chủ cũng không có thể trái với quy tắc làm trường hợp đặc biệt. Đậu Khánh bất đắc dĩ, hắn nghĩ liền đối với Vương Bá Đương nói, dựa theo quy tắc, hấp thu Trương Huyễn nhập hội sự tình không có khả năng trước đó nói cho hắn biết, ta bất kể ngươi dùng cớ gì, dùng biện pháp gì, tóm lại ngươi muốn nghĩ cách lưu hắn ở đây Lạc Dương 3 tháng, ít nhất cũng phải đến năm nay chấm dứt, tốt nhất có thể làm cho hắn sẽ ngủ ở trong nhà người, chúng ta tốt dễ dàng cho quan sát hắn. Vương Bá Đương gãi gãi đầu, chuyện này lại để cho hắn thập phần khó xử, hắn thiên tính sẽ không nói khoác, lại để cho hắn tìm cớ gì lưu lại Trương Huyễn. Lý Huyên nhìn ra Vương Bá Đương khó xử, liền có lòng giúp hắn một chút, ta ngược lại có một có sẵn lấy cớ, bất quá như thế nào lại để cho Trương Huyễn cam tâm tình nguyện lưu lại, còn được Bá Đương tự nghĩ biện pháp. Vương Bá Đương đại hỉ, liền vội vàng không người nói, xin mời Lý Công dạy ta. Lý Huyên mỉm cười, hắn không phải Vũ Văn Thuật tự phóng Dương Huyền cảm duy nhất người chứng kiến sao. Bằng cái này duy nhất người chứng kiến, có thể xin hắn lưu lại, bất quá người bình thường đều sẽ không dễ dàng đáp ứng làm loại này chứng nhân, cái này liền cần cho hắn một điểm chỗ tốt, lại để cho hắn cam tâm tình nguyện lưu lại. Đậu Khánh cũng vui vẻ vớt dâu nói, lấy cớ này không tệ, Bá Đương không ngại cùng hắn nói một chút, nhìn hắn cần gì nhất. Sân nhỏ phía tây xúc lập một tòa núi sơn, trên núi giả có xây một ngôi bát giác tiểu đỉnh, Trương Huyễn ngồi ở trong đỉnh chán đến chết chờ đợi Vương Bá Đương trở về, theo đỉnh ở bên trong có thể rõ ràng mà trông thấy tường viện bên kia tình hình. Tại khách đường phía tây lại là một ngôi luyện võ trường, có đời sau nửa cái sân bóng lớn nhỏ, vừa thượng bày đầy mấy hàng đao thương kiếm kích, chỉ là luyện võ trường lạnh lùng thanh thanh, không ai. Tuy nhiên Trương Huyễn có thể dễ dàng bay qua tường đây, bất quá đã có mới vừa giáo hấn, hắn quyết định hay là không nên khinh cử vọng động. Công tử đang nhìn cái gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Vương Bá Đương thanh âm của. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Bá Đương đứng ở cửa sân, lại không biết hắn là trở về bao lâu rồi. Trương Huyễn vội vàng đi xuống đỉnh cười nói, ta nhìn thấy đối diện có một ngôi luyện võ trường, có chút hiếu kỳ. A, hiền đệ muốn đi thử một chút sao? Vương Bá Đương khẽ cười nói, cái này có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì, đó là ta giao các đệ tử luyện võ chi địa, cùng đi xem đi. Lý Huyên lưu lại Trương Huyễn lấy cớ xác thực rất đơn giản, nhưng như thế nào lại để cho Trương Huyễn cam tâm tình nguyện lưu lại nhưng không để dịch, cái này khó giải quyết nhiệm vụ lại để cho Vương Bá Đương cực kỳ đau đầu. Vương Bá Đương không quen mưu lược, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng vô kế khả thi, chỉ có thể dựa theo hội chủ đề nghị, trước cùng Trương Huyễn tiếp xúc một chút, nhìn xem Trương Huyễn cần gì nhất. Hai người tới luyện võ trường, Vương Bá Đương theo thương trên kệ gỡ xuống một cây đại thiết thương, cười hỏi, ta phát hiện hiền đệ rất chú ý trong nhà của ta chi kia ngân thương, hẳn là hiền đệ tử cũng là luyện thương chi nhân. Trương Huyễn mặt đỏ lên, liền vội vàng nói, ta ở đâu là luyện thương chi nhân, ta đối với võ nghệ rốt đặc cắn mai, nhưng ta rất hướng tới. Hiền đệ quá khiêm nhường, chi kia ngân thương nhưng thật ra là cha ta thương, trọng ngũ 10 cân, hắn cả đời thậm chí nghĩ luyện 60 cân thương, nhưng hắn thủy chung đều không có thể đột phá, liền đem sở có hy vọng đều ký thác trên người của ta, cũng may, ta không để cho hắn thất vọng. Vương Bá Đương triển khai tư thế, thoải mái mà vung đâm mấy chiêu thiết thương, đưa cho Trương Huyễn cười nói, đây cũng là một cây 50 cân thương, cùng trong nhà của ta chi kia đồng dạng, công tử thử một lần. Trương Huyễn trong nội tâm hướng tới, hắn hoạt động một chút thủ đoạn. Nhận lấy đại thiết thương, chỉ cảm thấy cái này thiết thương chế tác rõ ràng thô ráp, không có Vương Bá Đương trong nhà cái kia ngân thương trôi chảy, hắn lúc trước tiểu là dùng sức mạnh lớn mà xuất danh, đăng cái này cây trường thương lại để cho hắn cảm thấy cố hết sức. Huy động vài cái hắn cũng có thể làm được, nhưng muốn bắt nó làm vũ khí, lại vạn lần không được có thể, trong lòng của hắn quả thực kỳ quái, Vương Bá Đương rõ ràng thể trọng thân cao cũng không bằng chính mình liên 50 cân thiết thương đều rất cố hết sức. Hắn vì cái gì còn có thể dùng nặng 60 cân thiết thương. Vương Bá Đương phảng phất minh bạch tâm tư của hắn, nhìn Trương Huyễn liếc, theo bên cạnh đao khung ở bên trong lấy ra hai thanh hoành đao, cười nói, hiền đệ có cần phải tới luận bàn thoáng một phát. Trương Huyễn lúc trước luyện qua một loại phi thường thực dụng đánh cận chiến đao pháp, trong lòng của hắn kích động, vung thiết thương, ôm quyền cười nói, ta đây sẽ không kiêm tốn. Vương Bá Đương cười ha ha, xuất tính làm mới được là đàn ông bản sắc, công tử cho dù buông tay buông chân. Hai người tới trong luyện võ trường ương. Trương Huyễn chậm rãi theo trong vỏ rút đao ra, sáng lấp lóa, sắc bén dị thường, lại là quân đội hoành đao, sức nặng cũng đúng lúc, phi thường tiện tay. Vương Bá Đương hai tay chất đao, bày ra một tên kỳ quái tư thế, tựa như một cái đang tại bên cạnh bay lại nhạ. Hiền đệ xin mời. Trương Huyễn cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, một bước tiến lên, trong tay đao bén nhọn hướng Vương Bá Đương bổ tới, một đao kia ngắn gọn dị thường, không có nửa điểm dư thừa chiêu thức, lực lượng 10 phần, hắn luyện qua ngạnh khí công. Một quyền có thể đánh nát 4 khối gạch, một đao kia chi đủ sức để chém đứt cỏ gỗ. Đến thật tốt. Vương Bá Đương là người biết hàng, không khỏi tán thưởng một tiếng, nhưng hắn bình không tránh né, vung đao bổ ngang, cùng Trương Huyễn đao cứng đối cứng đụng vào nhau. Chỉ nghe đương. Một tiếng đâm tiếng vang, Trương Huyễn bị chấn đắc hai tay run lên, trong tay đao suýt nữa rời khỏi tay, Vương Bá Đương cũng bị chấn đắc sau lùi một bước. Hào đao pháp. Không đều Trương Huyễn thu đao trở về, Vương Bá Đương trở tay một đao bổ tới, góc độ xảo trá, nhanh như thiểm điện, Trương Huyễn vội vàng vùng đao phong ngăn cản, đương hai đao lần nữa va chạm, Trương Huyễn lại phát hiện Vương Bá Đương lực lượng trong lúc đó lớn hơn vượt quá hai lần, hắn rốt cuộc cầm không được đao, đao rời khỏi tay, bay ra xa hơn hai trượng. Ta thua. Trương Huyễn giơ tay lên, cười khổ nói, ta thật sự là hồ đồ rồi, ta thế nào lại là Vương huynh đối thủ. Vương Bá Đương vừa thu lại đao cười nói, ngươi sai rồi, kỳ thật lực lượng của ngươi vượt xa ta, chỉ là ngươi căn bản sẽ không dùng, không có phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cái kia như thế nào mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả? Cái này một lời khó nói hết. Vương Bá Đương chỉ vào cách đó không xa đình cười nói, chúng ta đi đâu ở bên trong đàm. Hai người tới trong đình ngồi xuống, Vương Bá Đương cười nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Hiền đệ cũng không có tiến hành trúc cơ, cũng không có luyện qua dịch cân, đúng không? Trương Huyễn lắc đầu, ta không hiểu, ngươi nói ta đều không có luyện qua, là cái gì? Kỳ thật rất dễ hiểu, ta anh ruột Vương Nghị cũng không có luyện qua võ, dung mạo so với ta thấp nữa cái đầu, so với ta gầy yếu, cánh tay so với ta mảnh nhiều lắm, gân mạch cũng hơn nhiều bất thượng ta trắng kiện, nếu như ta không phải từ tiểu tiến đi trúc cơ, cũng không luyện dịch cân, ta đây hiện tại đến giống như hắn. Trương Huyễn nghe hiểu, Vương huynh có ý tứ là nói, trúc cơ ôn hòa gân tiểu là khiến người cao da mạnh da, đúng không? Nói đúng phân nửa, cao da mạnh da chỉ là một bộ phận, quan trọng hơn là, chỉ có từ nhỏ tiến hành trúc cơ, bình đột phá dịch cân, mới có thể làm bước thứ ba, thì ra là tẩy tủy, đem người lực lượng chân chính khai quật ra. Nói một cách khác, hiện đệ bình thường chỉ có thể đưa ra nặng 200 cân số lượng, nhưng ở nào đó dưới tình thế cấp bách, lại có thể dơ lên 500 cân sức nặng, từng có loại kinh nghiệm này sao? Trương Huyễn gật gật đầu, hắn xác thực gặp được, tin tưởng rất nhiều người đều gặp được, một lát nhu nhược nữ tử vì cứu thân nhân của mình, vậy mà có thể nâng lên ô tô, tại hắn thời đại kia, cái này gọi là tiềm năng. Trương Huyễn bỗng nhiên biết, chẳng lẽ Vương Bá Đương nói tẩy tủy đến là một loại đào móc tiềm năng phương pháp sao? Đem bình thường dưới tình thế cấp bách mới có thể xuất hiện tiềm năng biến thành thái độ bình thường, tùy thời có thể phát huy được. Vương huynh, ta giống như có chút đã minh bạch. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Mấu chốt là như thế nào mới có thể làm được. Trương Huyễn trong lòng có một loại cảm giác không ổn, hỏi dò, cái kia Vương huynh là làm sao làm được? Ta 6 tuổi bắt đầu trúc cơ, 8 tuổi bắt đầu luyện dịch cân, đến 16 tuổi lúc hai lần dịch cân đột phá, ta bắt đầu luyện đan điền chi lực, cũng liền tẩy tủy, đem đan điền chi lực dẫn tới toàn thân, lực lượng của ta đến so 16 tuổi lúc già tăng lên gấp 2. Vương Bá Đương thở dài, mấu chốt ngay tại ở 8 tuổi đến 16 tuổi ở giữa dịch cân đột phá số lần, ta chỉ đột phá 2 lần. Nhưng ngươi nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô theo nói đột phá 4 lần, cho nên hắn có thể trở thành tuyệt thế manh tướng, đây là hắn thiên tư, cũng không phải mỗi người đều hiểu rõ. Vậy nếu như lần thứ nhất đều không đột phá nổi đâu này? Cái kia chính là bình thường chi chất, tối đa làm hỏa trưởng hoặc là lữ soái, không có thể trở thành đại tướng, đương đại tướng điều kiện tiên quyết tiểu là lực lượng. Vũ Văn Thành Đô mặc dù có thể thành vi thiên hạ đệ nhất, chính là hắn không có người có thể bằng lực lượng, tương đối mà nói, chiêu số thật chỉ là thứ yếu. Trương Huyễn tâm đều lạnh. Vậy ý nghĩa hắn không có bất kỳ hy vọng gì sao? Hắn đã 22 tuổi, sớm đã vượt qua đột phá tuổi. Vương Bá Đương đứng người lên, ít ít vỗ vai hắn một cái, ngươi không dùng người hoài, ngươi có cao như vậy đích dáng người, như vậy cường tráng thể trạng, gân mạch cũng không thua gì ta, cái này là thiên tư, chỉ cần ngươi có thể dẫn xuất đan điền chi lực, ta tin tưởng sự thành tựu của ngươi sẽ vượt xa ta, ngươi là có tài nhưng thành đặt mượn. Giờ khắc này, Vương Bá Đương bỗng nhiên minh bạch Trương Huyễn cần gì nhất rồi. Chương 8 tiếp nhận điều kiện. Chương 8, tiếp nhận điều kiện. Nhạc phụ đại nhân thật ý định vì người nọ đắc tội độc cô gia chủ sao? Gần kề bởi vì hắn vài câu có kiến thức lời nói. Xa xa Võ Xuyên trên lầu, Lý Huyên không hiểu thấp âm thanh hỏi nhạc phụ Đậu Khánh nói. Đậu Khánh xa xa nhìn ra xa đang tại luyện võ tràng thượng cùng Vương Bá Đương tỉ thí đao pháp Trương Huyễn, hắn cười lắc đầu, ta cũng không phải là bởi vì hắn vài câu có kiến thức lời nói đến đối với hắn vài phần kính trọng, ta nhưng thật ra là bội phục hắn gan dạ sáng suốt. Gan dạ sáng suốt. Lý Huyên trong mắt càng thêm nghi ngờ. Đậu Khánh cười nhẹ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, Lý Mật Tiểu là người này giết chết. Lý Huyên chấn động, làm sao lại như vậy? Đậu Khánh lườm Lý Huyên liếc, hiện tế đừng quên, Vũ Văn Thuật trong quân cũng có ta người, ta nhận được tin tức, tại phục kích Dương Huyền Cảm trên chiến trường đào tẩu một người, người này tiểu là giết Lý Mật chi nhân, ta muốn phải là cái này Trương Huyễn. Đã như vậy hội chủ vì sao còn phải dùng hắn? Có lẽ là bởi vì hắn giúp ta giải quyết một nan đề đi. Đậu Khánh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta sớm liền phát hiện Lý Mật lòng ngông dạ thú, ta căn bản không đồng ý lại để cho Lý Mật đi Ngoa Cương, nhưng Độc Cô Thuận cố ý muốn cho Lý Mật đi, ta cũng không có cách nào, cũng may Lý Mật kịp thời chết rồi, mới đi điệu rơi ta một cái họa trong đầu, bất quá có thể giết chết Lý Mật chi nhân, cũng không tầm thường a. Lý Huyên trong lòng cũng có chút trầm điện điện, hắn giả cười một tiếng, che giấu ở chính mình nội tâm bất an. Giết chết Lý Mật, rõ ràng còn dám chạy tới báo tin, xem ra người này là có chút gan dạ sáng suốt, cái kia nhạc phụ vì sao không cho hắn cũng cùng Kiến Thành đi Ngoa Cương đâu này. Đậu Khánh chậm rãi lắc đầu, Ngoa Cương là Võ Xuyên phủ cơ mật, tạm thời không thể để cho hắn tham dự, hơn nữa ta còn muốn lại quan sát hắn, nếu như hắn quả thật làm cho ta thỏa mãn, hoặc hứa ta sẽ nghĩ biện pháp an bài hắn đi làm khác một đại sự. Hiền Tế không nhìn ra được sao? Hắn đối với học võ có một loại không hề tầm thường si mê. Đậu Khánh lầm bầm lầu bầu, nói không chừng ta còn sẽ tác thành cho hắn. Lý Huyên nhìn qua xa xa đang tại khiêm tốn thỉnh giáo Trương Huyễn, đầu óc hắn ở bên trong một mảnh mê mang, thật sự nghe không hiểu nhạc phụ lần này cao thâm mặt chắc mà nói. Trương Huyễn ở tại mặt đông nhất một gian trong tiểu viện, nơi này là Vương Bá Đương gia phòng trọ, chỉ ở Trương Huyễn một người. Gian phòng bài trí rất đơn giản, chính diện bày một tờ giấy dùng vài chục năm láo giường, như trước thập phần rắn chắc, trên giường bày đặt mới toanh mảnh chập choạng chăn đệm một cái chúc gối. Bên cạnh giường có một con mạt một bả trượt sáng dương trúc, góc tường còn có một cái bàn cùng ngồi giường. Lúc này, Trương Huyễn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ kinh ngạc nhìn qua xa xa một gốc cây kết đầy ngân hạnh công tôn cây, vài tên cách vách cởi chuồng ngoan đồng đang bỏ trên tảng cây dùng cây gậy trúc gõ vàng nóng trái cây. Trương Huyễn tựa hồ không có cái gì trông thấy, lộ ra có chút tâm phiền ý loạn, hắn vẫn còn dư vị Vương Bá Đương tại Võ Xuyên phủ nói buổi nói chuyện, trúc cơ, dịch cân, tẩy tủy, chính là đến đại thành, hắn hiện tại mới hiểu được. Muốn luyện đến Vũ Văn Thành Đô một bước kia là cỡ nào xa không thể chạm. Không nói Vũ Văn Thành Đô, mà ngay cả Vương Bá Đương võ nghệ cũng giống như là thế giới kia. Trương Huyễn từ nhỏ đam mê luyện võ, 6 tuổi lúc liền bị tuyển vào thiếu niên võ thuật ban, đi theo lão sư khắp nơi đi bái sư học nghệ, hắn đối với học võ thuật có một loại trời sinh si mê. 18 tuổi toàn quân, đúng là vượt qua thử thách vốn võ thuật khiến cho hắn bị bộ đội đặc chủng huấn luyện viên liếc nhìn chúng, bắt đầu từ đó dài đến 2 năm huấn luyện tàn khốc. Hai năm trước lại bị đưa vào học viện lục quân học tập, có thể coi là học tập, hắn đối luyện võ cũng có một loại không hề tầm thường nhiệt tình yêu, phảng phất là trời sinh có. Phát hiện mình ngộ nhập tùy mạt, hắn ý niệm đầu tiên tựu là học võ, dù sao tùy mạt loạn thế, quyền đầu cứng mới là chân lý, hắn không có đầy đủ văn học rèn luyện hàng ngày, đương không được văn thần nhu sĩ, vậy chỉ có đi theo võ con đường này. Hơn nữa thời đại này còn có Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh, La Thành, Tần Quỳnh. Vô số lại để cho lòng hắn dao động thần đãng manh tướng đều một vừa xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn vài ngày trước còn từng kinh mộng tưởng mình cũng có thể trở thành là một thành viên trong đó, nhưng bây giờ hắn lại nhưng có chút tuyệt vọng. Vương Bá Đương dùng một loại huyền chuyển phương pháp nói cho hắn biết vũ kỹ và võ nghệ khác nhau, vũ kỹ chỉ là quyền cước chiêu thức, mà võ nghệ nhưng lại lực lượng. Hắn một M9 thân cao lại vũ bất động 50 cân thương, mà thấp hắn nữa cái đầu Vương Bá Đương lại có thể dùng nặng 60 cân trường thương. Lại càng không cần phải nói Vũ Văn Thành Đô nhị nặng hơn 100 cân phượng xí lưu kim thẳng rồi. Hắn đem cái thời đại này võ nghệ nghĩ đến rất đơn giản. Lúc này, cửa ra vào chui vào chỗ một cái tròn vo cái đầu nhỏ, cười hì hì đối với Trương Huyễn nói, Trương Đại Thúc, phụ thân để cho ta tiễn đưa một cây đao cùng đao phổ cho ngươi. Tiểu gia hỏa chạy vào, đem một cây đao cùng một cái quyển trục đặt lên bàn, lại từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đúng rồi, còn có cái này. Trương Lê tò mò tiếp nhận bình sứ mở ra. Bên trong là 10 khối màu đỏ thắm đan dược, lớn nhỏ như bồ đào, mùi hương thơm. Đây là cái gì? Đây là trúc cơ đan, Vương gia chúng ta độc môn bí dược, ta cũng vậy tại ăn, hì hì. Bất quá một ngày chỉ có thể ăn một viên, có một lần ta ăn trộm 2 khỏa, thiếu chút nữa đem ta nóng chết. Trương Huyễn sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười hỏi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ngươi gọi gì vậy? Ta là Vương Viễn Chí Nguyện, phụ thân nói nam tử hán phải có chí hướng thật xa. Nhưng ta mẹ tổng bảo ta tiểu ngũ lang, ta ở đâu nhỏ hơn. Tiểu gia hỏa quệt mồm không phục nói ra. Trương Huyễn nhịn không được bật cười lên, vô vô hắn cái hót, gọi tiểu ngũ lang cũng không tệ, cha ngươi lâu này. Cha ta đi ra, ta nghe thấy hắn đối với mẹ nói, hắn muốn mua cái gì đựng nước vạc sứ, phải đi vài năm, mẹ đều khóc. Trương Huyễn khẽ giật mình, hắn lập tức hiểu được, không phải nước vạc sứ, mà là Ngoa Cương trại, trong lịch sử, Vương Bá Đương tiểu là đi theo Lý Mật lên Ngoa Cương. Thế nhưng mà Lý Mật bị mình giết ta. Vương Bá Đương còn đi Ngoa Cương trại làm cái gì? Trong lòng của hắn quả thực hoang mang khó hiểu. Tuy nhiên Trương Huyễn ngay từ đầu đã biết rõ Lý Mật sẽ trở thành Ngoa Cương chi chủ, nhưng hắn cũng không muốn đi theo Lý Mật, bởi vì hắn biết rõ Lý Mật cuối cùng sẽ thất bại, quan trọng hơn là Lý Mật ngay từ đầu đến mưu tính lấy như thế nào diệt trừ chính mình, đi theo Lý Mật sớm muộn sẽ chết ở trong tay hắn. Đã hắn biết rõ tùy mạt lịch sử, sớm lẻn vào Lý Uyên trận doanh tựa hồ mới được là cử chỉ sáng suốt, nhưng là... Trương Huyễn lại nghĩ tới võ nghệ, vốn cho rằng bộ đội đặc chủng võ nghệ cùng trường quân đội học được một điểm chiến lược tri thức là của hắn có thể xuất ra nhất tay đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, hắn võ nghệ ở thời đại này còn căn bản không nhập lưu, vậy hắn lấy cái gì đi hấp dẫn Lý Uyên, chiến lược tri thức sao? Nha tùy thời đại người là hay không có thể hiểu được cái kia cái lúc thay mặt đồ vật. Trương Huyễn tử trong trầm tư bừng tỉnh, lại phát hiện tiểu gia hỏa sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Huyễn nhặt lên trên bàn đao, tự là buổi chiều cùng Vương Bá Đương tỉ thí cây đao kia, tùy quân hoành đao, phi thường thích tay, hắn không khỏi liền nghĩ tới Vương Bá Đương nói lời nói kia. Người không dùng mệt mỏi, người có cao như vậy đích dáng người, như vậy cường tráng thể trạng, gân mạch cũng không thua gì ta, cái này là thiên tư. Ngươi chỉ cần có thể dẫn xuất đan điền chi lực, ta tin tưởng sự thành tựu của ngươi sẽ vượt xa ta, ngươi là có tài nhưng thành đạt muộn. Trương Huyễn trong lòng dâng lên một cổ hào hùng, bắt đầu lại có tin tưởng. Trương Huyễn nhặt lên quyển trục chậm rãi triển khai, lòng của hắn lập tức thẳng thắn địa nhảy dựng lên, chỉ thấy quyển trục bên trong tóc vàng vải lụa thượng là một vài bức nhân vật họa, một người đang luyện đao, trông rất sống động, tổng cộng có 18 phúc đồ, mỗi một bức tranh bên cạnh còn có mấy hàng lời thuyết minh. Trương Huyễn lật đến cuối cùng, trông thấy một tờ giấy Vương Bá Đương chuyên môn viết cho hắn. Còn đây là Vương Thị trúc cơ đao pháp, trúc cơ phương pháp chủng loại phồn đa, mỗi người mỗi vẻ, Vương gia dùng đao pháp nhập môn, dựa vào đan dược, một năm sẽ thành, hiện đệ mặc dù qua trúc cơ chi năm, nhưng tư chất trời sinh, có lẽ cùng thường nhân bất đồng. Trương Huyễn theo trong bình đổ ra một viên thuốc, nắm ở lòng bàn tay ngưng mắt nhìn, màu đỏ thám dược hoàn tại dưới ánh sáng chiếu ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hắn không chút do dự tướng dược hoàn tiễn đưa vào trong miệng, mớm nuốt xuống. Trương Huyễn thật lâu nhìn chăm chú lên bản vẽ thứ nhất, lại nhắm mắt suy nghĩ một lát, lúc này hắn đỗng nhiên cảm giác được ngực bụng trong lúc đó dâng lên một cổ nhiệt khí, hắn nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, tay trong sáng như tuyết chiến đao đỗng nhiên bổ ra. Trương Huyễn tình trạng kiệt sức địa tại trước bậc thang ngồi xuống, toàn thân mồ hôi, trước đó một canh giờ, hắn như điên rồi đồng dạng luyện tập Vương Bá Đương đưa cho hắn đao pháp. Viên đan dược kia khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều tựa như bốc cháy lên, dùng nước giếng rồi thân cũng vô ích. Chỉ có luyện tập Vương Bá Đương giáo đao pháp của hắn, hắn mới phảng phất tìm đến một cái thổ lộ lỗ hổng, đem trong cơ thể nhiệt lượng thổ lộ hầu như không còn, hắn cũng mệt mỏi được kiệt sức. Trương Huyễn nặng nề thở hổn hển, hắn toàn thân bủn rủn, liên lấy đao lực lượng cũng không có. Lúc này, Vương Bá Đương nhi tử Vương Viễn Chí nguyện ngồi vào bên cạnh hắn, đồng tình hy vọng của hắn, rất khó chịu, đúng không? Trương Huyễn cười khổ một tiếng, sờ sờ hắn cái hót, làm sao ngươi chịu được? Ta đều là bỏ đi quần áo. Nếu như thật sự nóng đến chịu không được, đến uống mấy ngụm thuốc, lập tức liền thoải mái chưa rất nhiều. Là thuốc gì? Trương Huyễn liền vội hỏi hắn, hắn vốn là hoài nghi Vương Bá Đương có phải hay không đã quên cho mình một loại khác thuốc. Là một loại màu xanh biết dược chấp, rất khó uống, tựa như con chó nhỏ vung nước tiểu, ta không chịu uống, phụ thân đến nắm bắt cái mũi của ta rót hết, bất quá uống hết sẽ không nhận rồi. Trương Huyễn nghĩ nghĩ, tựa hồ Vương Bá Đương cũng không có để cho mình hôm nay uống thuốc, là mình nhịn không được phục một viên thuốc. Chẳng lẽ Vương Bá Đương vừa vặn loại dược liệu này chưa đủ? Nếu thật là như vậy, chính mình đáng sẽ thua lô lớn. Trương Hiền Đệ, ngươi không cần phải uống thư lạc tản. Cửa sân truyền đến Vương Bá Đương thanh âm của. Trương Huyễn ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Bá Đương đứng ở trước viện môn mỉm cười đang nhìn mình, phụ thân. Vương Viễn Chí nguyện vội vàng chạy nhanh tới. Vương Bá Đương yêu thương nuốt ve con trai tiểu đầu, đi lên trước đối với Trương Huyễn cười nói, bởi vì hài tử quá nhỏ, hắn ngăn cản không nổi trong cơ thể kịch nhiệt. Cho nên ta mới cho hắn uống thư lạc tản, kỳ thật sẽ cực kỳ ảnh hưởng trúc cơ đan hiệu quả, nhưng cũng không có biện pháp, ngươi cũng không cần, ta xem ngươi không phải là chĩa vào sao. Trương Huyễn đứng dậy ôm quyền thi lễ, cảm ơn Vương đại ca ý tốt, Trương Huyễn vô cùng cảm kích. Ngươi không cần khách khí, đây là ta cùng ngươi trao đổi một cái điều kiện. Điều kiện? Trương Huyễn không hiểu nhìn qua hắn. Vương Bá Đương đuổi nhi tử đi tìm mẫu thân, liền dẫn Trương Huyễn đi tiến gian phòng ngồi xuống. Vương Bá Đương không dám nói là vì hội chủ nhìn chúng hắn Trương Huyễn tài năng của, muốn đem hắn hấp thu nhập võ xuyên phủ, cái này nhất định phải đã qua quan sát kỳ mới có thể nói. Hắn trầm ngâm một chút nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, hôm nay đi võ xuyên phủ, thủ lĩnh của ta để cho ta lưu lại ngươi một thời gian ngắn. Vì cái gì? Bởi vì Vũ Văn Thuật tự phóng dương huyền cảm, ngươi là duy nhất người chứng kiến. Vương Bá Đương cho đã mắt chờ đợi mà nhìn Trương Huyễn, Trương công tử, nếu như ngươi chịu lưu tới cuối năm, ta liền đem Vương gia trúc cơ thuật hoàn toàn dạy cho ngươi. Trương Huyễn đã minh bạch Vương Bá Đương ý tứ, thủ lĩnh của hắn có thể là muốn để cho mình đưa ra chứng nhận Vũ Văn Thuật, nhưng vấn đề là chính mình tiểu nhân vật này đưa ra chứng nhận Vũ Văn Thuật, đừng người có tin hay không. Nếu như đã qua cuối năm, vẫn không có người nào tới tìm ta đưa ra chứng nhận đâu này. Chỉ nếu qua cuối năm, ngươi đến tùy thời có thể rời đi, ước định của chúng ta đến mất hiệu lực. Trương Huyễn trầm tư hồi lâu, tố cáo Vũ Văn Thuật tuy có nguy hiểm, nhưng nghĩ tới hắn có thể học được nhà tùy võ nghệ, liều lĩnh chàng phiêu lưu này cũng đáng được. Trương Huyễn trong nội tâm nóng lên, liền vui vẻ đáp ứng, chúng ta đây đến một lời đã định. Vương Bá Đương đại hỉ, vội vàng nói, ta cân nhắc qua tình huống của ngươi, tuy nhiên ta anh ruột tại 15 tuổi lúc trúc cơ đã thất bại, nhưng hắn và ngươi tình huống bất đồng, hắn quá gầy yếu, xa không có thể chất của ngươi được, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ có hiệu quả. Nếu như trúc cơ thành công, ta còn có thể luyện tiếp dịch cân sao? Trương Huyễn lại mong đợi hỏi. Vương Bá Đương ngày nay lắc đầu, Trương Huyễn bên trong bắt đầu lo lắng, nụ cười trên mặt biến mất, một loại thất vọng tư vị xông lên đầu. Hiền đệ, cũng không phải ta tàng tư, không chịu đem công pháp dạy ngươi. Vương Bá Đương thành khẩn nói với hắn, Vương gia dịch cân công pháp quy tắc chung ở bên trong viết rất rõ ràng, chỉ ở 16 tuổi trước đó có hiệu quả, tương đối mà nói, trúc cơ nhất cho dịch, giống như bình thường hài đồng đều sẽ thành công, tiếp theo là tẩy tủy, chỉ cần có thể đột phá dịch cân cửa ải này, phần lớn người đều sẽ tự nhiên sinh ra đan điền chi lực, khó khăn nhất tiểu là dịch cân, cần 8 năm khổ luyện, tuyệt đại bộ phận mọi người là cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng mà trước ngươi cũng đã nói ta không cách nào nữa trúc cơ. Trương Huyễn vẫn có chút không cam lòng. Vấn đề ở chỗ này, dịch cân không thể so với trúc cơ, một sáng ngươi luyện của ta dịch cân công pháp, ngươi liền rốt cuộc luyện không được cái khác dịch cân công pháp, hơn nữa Vương gia chúng ta dịch cân công pháp hai lần đột phá đến là cực hạn, phong hiểm quá lớn, chính ngươi hiểu rõ ràng. Trương Huyễn đã trầm mặc, Vương Bá Đương vừa cười nói, dù sao trúc cơ cần phải thời gian, chờ ngươi thành công nói sau, ta đi năm cho nhi tử luyện chế ra hơn 300 viên trúc cơ đan, hiện tại hắn tối đa chỉ cần 100 viên như vậy đủ rồi, còn lại ta đều lưu cho ngươi. Nếu có thời gian, ta sẽ trở lại thăm của ngươi tiến triển. Trương Huyễn trong lòng hơi động, hỏi dò, Vương đại ca phải ly khai sao? Vương Bá Đương cũng không biết nhi tử tại trong lúc vô tình đã bị tiết lộ bí mật của mình, càng không biết Trương Huyễn hiểu rõ lịch sử mạch lạc, tăng thêm hắn thiên tính sẽ không nói khoác, hắn do dự sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra lý do. Ta chuẩn bị cùng đi Đường Quốc công trưởng công tử đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, trước đó, ta muốn đưa trước thê nhi hồi trở lại Trường An quê quán ở lại. Ngươi đến an tâm ở chỗ này luyện công, ta sẽ cho ngươi lưu một điểm tiền, trong nhà cũng có tồn lương thực, đầy đủ ngươi ăn cơm, chờ qua năm ngọn nguồn, ngươi đi lưu tùy ý. Trương Huyễn trong nội tâm khiếp sợ dị thường, hắn đương nhiên biết rõ cùng đi Đường Quốc công trưởng công tử đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện hàng nghĩa, nguyên lai Lý Mật Thượng Ngõa Cương Bình không phải của hắn hành vi cá nhân, mà là sau lưng của hắn có một thế lực, hiện tại Lý Mật chết rồi, lại đổi thành Lý Kiến Thành Thượng Ngõa Cương trại. Chính mình giết chết Lý Mật, vậy mà cải biến lịch sử. Như vậy Lý Kiến Thành lên Ngoa Cương, lịch sử sẽ biến thành cái dạng gì? Trương Huyễn rất muốn nói, hắn cũng nguyện ý đi theo Lý Kiến Thành cùng đi lịch lãm rèn luyện, nhưng là hắn cuối cùng nhất buông tha cho cái này bình không sáng suốt nghĩ cách. Đa tạ bá làm đại ca an bài, ta sẽ an tâm ở chỗ này luyện tập trúc cơ. Chương 9, vừa tìm thấy đường. Chương 9, vừa tìm thấy đường. Hai người đàm phán một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Vương Bá Đương liền cùng Trương Huyễn cáo biệt, mang theo thê nhi tiến về trước Trường An. Lớn như vậy phòng bên trong nhà cũng chỉ còn lại có Trương Huyễn một người, bất quá tại 2 tháng trước Dương Huyền Cảm đánh Lạc Dương trong chiến tranh, Vương Bá Đương trong nhà trữ hàng đại lượng lương thực thực cùng dương muối, đầy đủ Trương Huyễn ăn được mấy tháng, Vương Bá Đương lại cho Trương Huyễn lưu lại 20 quan tiền, ít nhất trong vòng 3 tháng Trương Huyễn không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Hắn rất ưa thích cuộc sống như vậy, có chỗ ở, có ăn miếng cơm, yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tuy nhiên hắn có khả năng sẽ bị gọi đi đưa ra chứng nhận Vũ Văn Thuật. Nhưng Trương Huyễn tạm thời không đi suy nghĩ chuyện này. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Trương Huyễn liền đã chạy ra hẻm nhỏ, dọc theo phường tường ra sức chạy trốn, đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen, mỗi ngày muốn chạy 5 km, tham gia quân ngũ cùng đương đệ tử cũng giống như vậy, chỉ là chạy trốn càng dài, mỗi ngày chạy 10 km. Gió sớm đặc biệt mát mẻ, thổi lất phất hắn màu xanh đen ra đầu, tóc của hắn vẫn chưa tới nửa tấc, cái này nguyên bổn cũng là kiện phiền não sự tình, hắn không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá Vương Bá Đương đưa cho hắn đỉnh đầu cởi hồ đồ mũ ra, liền giải quyết vấn đề này. Xa xa đường thủy bên cạnh, vài tên sáng sớm giặt quần áo nữ nhân đang dùng chảy gô gõ quần áo, các nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này cổ quái đích nam tử trẻ tuổi, kế mà cười một tiếng, là thứ vừa hoàn tục tiểu hòa thượng. Kỳ thật nữ nhân cũng sẽ là Trương Huyễn đến đại tùy sau sẽ phải đối mặt một vấn đề, bất quá bây giờ hắn không có tâm tư cân nhắc quá nhiều, nói không chừng tương lai có một ngày, Vương Bá Đương sẽ đem mình muội muội giới thiệu cho hắn. Đến đại tùy đã có hơn 10 ngày, Trương Huyễn như trước sinh hoạt tại chật hẹp trong hội, hắn nhận thức chi nhân, ngoại trừ Lý Mật bên ngoài cũng chỉ có Vương Bá Đường một nhà. Đương nhiên còn có Vũ Văn Thành Đô, Trương Huyễn như thế nào cũng không quên được Vũ Văn Thành Đô cái kia siêu quần tuyệt luân võ nghệ, cùng với cái kia to bằng cái thất phượng xí lưu kim thẳng, thật sâu kích thích của hắn, buộc hắn không ngừng địa khiêu chiến cực hạn của mình. Cái gọi là trúc cơ, kỳ thật đến là một loại võ học nhập môn luyện tập, đem thân thể khí quan cùng gân mạch tiến hành điều chỉnh, là kế tiếp cường độ cao huấn luyện làm thích ứng chuẩn bị. Trúc cơ lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, xem mỗi người thiên tư mà định ra, đại khái tại hài đồng 6-7 tuổi bắt đầu huấn luyện, cơ hồ mỗi đứa bé tại trúc cơ sau khi kết thúc đều có biến hóa rất lớn, thân thể trở nên cường tráng, sức chịu đựng càng thêm bền bỉ, thân thể tính dẻo dai cũng lớn đại ra mạnh. Một lát thiên tư cao hài đồng tại trúc cơ sau khi kết thúc thậm chí còn có thể đạt đến dịch cân sơ kỳ hiệu quả, ví dụ như thị lực càng mạnh hơn nữa, thính lực càng nhạy cảm, lực lượng tăng lên rất nhiều vân. Vân, đợi một tí. Trương Huyễn tại 7 tuổi lúc tiến vào thiếu niên võ thuật ban, cũng đã tiến hành trình độ nào đó trúc cơ, hắn thể trạng cùng tính dẻo dai đều để xuống sắc thật trụ cột, duy chỉ có thiếu thiếu ở bên trong cơ chế điều chỉnh, hết lần này tới lần khác đây là cổ võ trúc cơ khâu mấu chốt nhất. Quan hệ đến hắn có thể hay không thực hiện dịch cân đột phá. Vương Bá Đương trúc cơ thuật chỉ dùng để đao pháp phụ tá, phục dụng trúc cơ thuốc về sau, cả người từng cái khí quan đều bị chấn động mà bắt đầu, phải dùng luyện đao đến thổ lộ trong cơ thể nhiệt lượng, đồng thời tiến hành một loại cực hạn huấn luyện, đem người mệt nhọc đến cực hạn, sau đó lần thứ nhất tiến hành đột phá. Hai đồng giống như bình thường không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, hoặc là cân nhắc giảm bớt uống thuốc, hoặc là dùng một loại khác thuốc tổng hợp, như vậy thì sẽ kéo dài thời gian dài. Mà Trương Huyễn tắc thì không cần, hắn dần dần thích ứng cường độ cao trúc cơ, hơn nữa hắn lần lượt đột phá cực hạn, theo lúc đầu một canh giờ luyện đao chậm rãi kéo dài đến tam canh giờ. 3 tháng sau, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa, thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, xuất đao tốc độ nhanh hơn càng rất mạnh, sức chịu đựng càng thêm bền bỉ, đã kinh vượt xa toàn quân nổi danh nhất sức chịu đựng vương, hắn mỗi ngày có thể thoải mái mà chạy 2 cái chạy ma gia tông, hơn nữa cảm giác không thấy mệt nhọc. Mặc dù hắn lúc trước đã tiến hành hơn 2 năm tàn khốc bộ đội đặc chủng huấn luyện, nhưng như vậy thành quả cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng duy độc lực lượng tựa hồ biến hóa không lớn, điều này làm cho hắn ở đây mừng rỡ ngoài cũng khó tránh khỏi có một tí hề bại. Bất quá Trương Huyễn phát hiện mình sức ăn bắt đầu trở nên lớn, hắn mỗi bữa muốn ăn 3 bát cơm lớn, mắt thấy Vương Bá Đương ra gạo và sắp thấy đáy. Thời gian dần dần đã đến 12 tháng hạ tuần, năm mới sắp xảy ra, từng nhà đều đang là năm mới đã đến làm chuẩn bị, quét sạch phòng, bỏ một năm dơ bẩn. Mua thịt dưa muối, chuẩn bị đầy đủ tế tự chi vật, cầu phúc cây gậy trúc tử cũng dựng đứng lên, bọn nhỏ cũng vì tiếp xúc lấy được bộ đồ mới cùng tiền mừng tuổi mà mừng rỡ vạn phần. Nhưng đối với Trương Huyễn, đây hết thể đều tựa như không có quan hệ gì với hắn, bất quá hắn cũng có rất khó lường hóa, tóc dài, có thể miễn cưỡng đeo lên bình khăn, bên môi cùng dưới hàm cũng dài ra thô sáp ngắn gốc, chung quanh hàng xóm cũng cùng hắn dần dần quen thuộc, đều cho là hắn là Vương Bá Đương đệ đệ. Có đôi khi hắn cũng sẽ đi chợ thức ăn cùng ngoài thành khư thành phố, mua một lát mới mẻ núi quả cùng rau dưa, hắn bắt đầu chậm rãi quen thuộc thời đại này. Nhưng hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngốc trong phòng, một lần lại một lần khiêu chiến thân thể mình cực hạn. Hắn cái gì thậm chí đã quên hắn và Vương Bá Đương trao đổi điều kiện, từ đầu đến cuối, không ai tới tìm hắn đi đưa ra chứng nhận Vũ Văn Thuật. Tối hôm đó, Trương Huyễn ngồi xếp bằng không ngừng dưới mái hiên, trong trẻo lạnh lùng màu bạc ánh mặt trăng rơi vãi ở trên người hắn. Dưới mái hiên treo mười mấy cây dài dài ngắn ngắn băng trụ, trên đất tích tuyết đã đông thành vụ băng, hắn chỉ mặc một kiện đơn bạc áo vải, lại cảm giác không thấy rét lạnh. Hắn đã ăn vào một viên thuốc, đang lẳng lặng chờ đợi giữa ngực và bụng nhiệt lượng bay lên, hắn rất ưa thích loại này nhiệt lượng bành bái cảm giác, trong nháy mắt đó làm hắn đồng bền mong mỏi thành tiên. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn nhanh 1 phút đồng hồ, thân thể vẫn không có biến hóa, sớm đã vượt qua thời gian, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là đã ăn một viên mất hiệu quả thuốc. Hắn rốt cục nhịn không được, lại lấy ra một viên thuốc mớm ăn vào, đợi thêm nữa 1 phút đồng hồ, còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Huyễn do dự một lát, chậm rãi lấy ra viên thứ 3 thuốc, hắn ngưng mắt nhìn màu đỏ thám dược hoàn, trần chờ tướng dược hoàn tiễn đưa vào trong miệng, viên thứ 3 thuốc bị hắn mớm nuốt xuống. Nhưng ngay tại hắn vừa mới nuốt xuống trong nháy mắt, một cổ trước nay chưa có nóng bỏng theo hắn vùng đan điền tràn trề tuôn ra, nhanh chóng truyền khắp tứ chi của hắn xương cốt thể, hắn cả thân thể đến phảng phất bị lửa cháy bừng bừng nuốt hết vậy cháy sạch. Nấu được hắn kêu thảm một tiếng, theo dưới mái hiên nhảy lên một cái, trong sân lăn qua lăn lại, dốc sức liều mạng xé rách y phục của mình. Trên đất vụn băng kích thích khiến cho đầu óc hắn hơi chút thanh minh hạ xuống, lập tức lại bị lửa cháy bừng bừng vậy nóng bỏng nuốt sống, hắn nắm lên đao điên cuồng mà tại sân nhỏ chém vào. Lúc này, ngày không trung rơi xuống lông ngông tuyết rơi nhiều, nhưng tất cả những thứ này hắn cũng không biết, hắn chỉ để ý chém vào gọi, thân thể tất cả đấy lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài thổ lộ nhiệt lượng, nhưng còn là còn thiếu rất nhiều. Hắn lại cũng không chịu nổi bên trong thân thể nóng bỏng, chạy vội vài bước, một đầu nhảy vào sân nhỏ góc nước trong giếng. Ngay dần dần sáng, cóng đến toàn thân tím xanh Trương Huyễn chậm rãi theo giếng nước ở bên trong bò ra, như ai chẳng biết tình đi vào sân nhỏ, không nên bị một màn này dọa điên không thể, một cái lộ lấy thân thể nam tử giống quỷ đồng dạng theo giếng nước ở bên trong leo ra. Trương Huyễn đã mệt mỏi liên thủ cũng không biết ở nơi nào, hắn không đứng dậy nổi, chậm rãi bò trở về phòng, dùng chăn, mền đem chính mình chăm chú bao vây lại. Đã qua rất lâu thân thể của hắn mới dần dần khôi phục một điểm tình cảm ấm áp, bắt đầu mắng mình ngu xuẩn, lại dám liên ăn ba viên thuốc, tại tiếng chửi rủa ở bên trong, hắn mơ màng địa ngủ rồi. Đang ngủ say, thân thể của hắn bắt đầu đã có biến hóa nào đó, một cổ tế tế nhiệt lưu theo hắn đan điền chạy ra, chạy về phía tứ chi của hắn năm xương cốt. Cùng một cảm giác hắn trọn vẹn ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần dồi dào, từ trên xuống dưới đều tràn đầy lực lượng. Hắn thật dài duỗi người một cái, thân thể trần truồng nhảy lên một cái, theo trong dương tìm ra một kiện vương bá đương lưu cho quần áo cũ của hắn xuyên thẳng. Dương hòm bên cạnh là một cái nặng 30 cân ụ đất, mỗi ngày đi ngủ tỉnh lại, hắn đều muốn đưa ra hai cái ụ đất, nhìn xem chính mình lực lượng là hay không gia tăng, nhưng theo không có bất kỳ biến hóa, đưa ra ụ đất cũng thì trở thành một loại nghi thức. Trương Huyễn trói vào đai lưng, tiện tay nắm lên ụ đất, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chậm rãi buông ụ đất, lại một cánh tay đưa nó giơ lên, buông lại giơ lên. Liên tiếp nếm thử vài chục cái, hắn lập tức quát to một tiếng, ném đi ụ đất liền chân trần hướng về sau chỗ ở chạy đi. Trong lòng cuồng hỉ lại để cho hắn quên rồi một đường, từ sau đường phiến đá hạ đã tìm được vương bá đương giấu ở chỗ này ngân thương, chính là hắn ngày đầu tiên tới bái kiến cái kia cán ngân thương, nặng 50 cân. Hắn đã từng thử qua, huy động thập phần tốn sức, tối đa chỉ có thể huy động vài cái, nhưng bây giờ, hắn có thể thoải mái mà múa trường thương, mũi thương trong sân bay đầy trời vũ. Nương theo lấy Trương Huyễn phát ra từ nội tâm cười to. Tam tháng, hắn trúc cơ hoàn thành, không chỉ có thể chất đã có biến hóa cực lớn, hơn nữa lực lượng gia tăng lên gấp đôi, hắn chính là có chồng lấy cực cao luyện võ ngày phú người, liên trúc cơ cũng có thể đạt đến dịch cân sơ kỳ hiệu quả. Trương Huyễn kế tiếp 3 ngày chân không bước ra khỏi nhà, thẳng đến hắn xác nhận lực lượng của mình không phải tạm thời tính tăng cường, mà thật sự bền bỉ trở nên mạnh mẽ, hắn mới hoàn toàn đình chỉ trúc cơ uống thuốc. Trong phòng, hắn tướng vật phẩm của mình bày thành một bài. Đây là vương bá đương phòng ở, thứ thuộc về hắn cũng không nhiều, một cây đao, đỉnh đầu mũ ra, hai kiện vương bá đương tiễn đưa hắn trường bảo, 10 quan tiền, còn có nửa túi bột mì. Trương Huyễn bắt đầu cân nhắc dưới mình một bước nên làm chút gì đó, hắn không thể một mực ở tại vương bá đương trong nhà, rõ ràng nhưng, vương bá đương sẽ không trở lại, hắn và Lý Kiến Thành cần phải lên ngoa cương trại, hơn nữa nhận lấy địch nhượng hoan nghênh nhiệt liệt. Lý Kiến Thành khó khăn không phải hiện tại, mà là 1-2 năm về sau, nhưng hắn Trương Huyễn khó khăn lại ở trước mắt. Hắn nên đi nơi nào? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe xem bên ngoài có người gõ cửa, đây là 3 tháng qua lần thứ nhất có người gõ cửa, Trương Huyễn phản ứng đầu tiên tựu là Vương Bá Đương trở về rồi. Hắn liền tranh thủ thứ đồ vật lung tung thu thập, chạy đến trong nội viện, đến rồi. Đến rồi. Trương Huyễn mở cửa, lại ngây ngẩn cả người, bên ngoài không phải Vương Bá Đương, mà là hai cái lao phu nhân. Là Khang Thẩm. Hắn nhận ra một người trong đó, là bên cạnh Đại Thẩm, làm người hiền lành. Hắn sáng sớm chạy bộ trở về, thường xuyên gặp được Khang Đại Thẩm đi mua đồ ăn, đều đối với hắn cười một cái. Nhĩ lang, đây cũng là chúng ta hàng xóm, Mã Thẩm Tử. Khang Đại Thẩm vẫn cho là Trương Huyễn là Vương Bá Đương đệ đệ, liền xưng hô hắn là Nhĩ lang, Trương Huyễn vội vàng hướng một nữ nhân khác gật đầu cười nói, Mã Thẩm tốt. Chỉ là mọi người bình thường vốn không vắng lai, các nàng tìm mình làm cái gì. Trương Huyễn ánh mắt rơi vào các nàng trên tay, thấy các nàng mỗi người xách cái rổ trúc. Khang Đại Thẩm cười nói, hôm nay là giao thừa, chúng ta xem chừng ngươi không có chuẩn bị cái gì đồ ăn, cho nên cho ngươi đưa chút cái ăn. A, Trương Huyễn kinh hô một tiếng, sờ lên cái hót, nguyên lai hôm nay là giao thừa, chính mình vậy mà cái gì cũng không biết. Đừng khách khí, đón lấy đi. Hai cái đại thẩm đem rổ trúc kín đáo đưa cho hắn, Trương Huyễn trong nội tâm cảm kích, vội vàng cảm ơn. Tất cả mọi người là hàng xóm, một mình ngươi tiểu tử sống một mình cũng không dễ dàng, có khó khăn gì đến nói một tiếng. Chúng ta cũng sẽ biết hết sức hỗ trợ. Đa tạ hai vị đại thẩm, đa tạ. Hai vị đại thẩm cười đi, Trương Huyễn mang theo giỏ trúc về đến phòng, mở ra cái nắp, bên trong là một chén thịt, một chén cá, còn lại có một lọ vừa bị phòng trôi qua rượu. Trương Huyễn trong nội tâm cảm thấy một hồi ấm áp, khóe mắt cũng có chút chua xót, những thứ này hiền lành đại thẩm biết mình hai bàn tay trắng. Hắn mở ra bình rượu uống một ngụm, ấm áp rượu gạo theo thực quản chảy vào ngực bụng, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại không nói ra được cô độc cùng thất lạc. Hôm nay cứ nhưng là giao thừa, hắn chỉ một người lưu lạc nhà tùy, vô thân vô cố, cũng không có ai quản niệm hắn. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, thật lâu dừng ở bầu trời đêm đầy trời sao, không biết nhìn bao lâu, ánh mắt của hắn có chút ẩm ướt, chậm rãi túi lầu xuống, thở dài một âm thanh. Vào lúc ban đêm, Trương Huyễn một thân một mình vượt qua hắn đến nhà tùy sau cái thứ nhất giao thừa. Chương 10, thiếu niên hoàng tộc. Chương 10, thiếu niên hoàng tộc. Trương Huyễn không thể nghi ngờ có học võ thiên phú, hắn có thể so với bình thường người càng sâu địa lý giải võ học, cái gọi là đao pháp, hắn muốn học cũng không phải chiêu thức, mà là lực lượng, đây cũng là vô số manh tướng trụ cột. Quên mất chiêu thức, học hội đao pháp trong xuất đao, thu đao, phòng ngự tinh túy, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cần biết đao pháp là cái chết, người lại là sống, chiến đấu thiên biến vạn hóa, chỉ cần tướng đao pháp tinh túy nắm giữ, cũng liền có thể tùy theo thiên biến vạn hóa. Nhưng mặc kệ chiêu thức như thế nào biến hóa, không có có sức mạnh tiểu là không có dễ chi cây, vô nguyên chi thủy, Trương Huyễn đã ý thức được, nếu như hắn thật muốn trở thành Vũ Văn Thành Đô như vậy manh tướng, cổ võ là của hắn không vòng qua được đi khảm. Nếu không, hắn đến chỉ là một đầu to binh hoặc là hơi chút lợi hại một điểm võ sư mà thôi. Hắn đã hoàn thành trúc cơ, muốn luyện thêm dịch cân cũng không thế nào bắt tay vào làm, lại càng không cần phải nói sâu hơn tầng một tẩy tủy. Bất quá việc cấp bách nhưng lại hắn eo trong túi tiền tại ngày từng ngày quét xuống dưới. Đại trượng phu có thể một ngày không có quyền, lại không thể một ngày không có tiền, hắn tất phải tìm chuyện làm. Hắn có thể mở sạp hàng nhỏ, làm điểm mua bán nhỏ, tựa như qua đời mãi mãi đồng dạng, xếp đặt 20 năm quán nhỏ đưa hắn nuôi lớn. Đáng Trương Huyễn thật sự không muốn kinh thương, binh sĩ nông công thương, đến nhà tùy không đi làm binh lập công nghiệp, lại nghĩ đến địa phương vị trí thấp nhất thương nhân, hơn nữa còn là bày hàng vỉa hè cái kia rũ khí. Mãi mãi trên trời có linh thiêng như biết, không phải dùng đế giày quất hắn không thể. Không có người không có tiền đồ. Đi đầu chạy Lý Huyên, ôm Lý Thế Dân ủi. Đây cũng là một tốt quyết định, đáng nghe nói đi theo Lý Huyên Thái Nguyên khởi binh nhất ban quan tướng cũng không có trở thành khai quốc công thần, ngược lại đã thành khai quốc tiên liệt, cuối cùng lẫn vào tốt, trên cơ bản đều là Lý Thế Dân đối đầu đầu hàng quá khứ, ví dụ như Lý Chỉ Cung, Tần Quỳnh các loại. Kỳ thật Trương Huyễn cũng không biết mình có thể làm cái gì, trong lịch sử không có hắn Trương Huyễn cái này nhân vật số má. Tựa hồ Lý Huyên chính là thủ hạ cũng không có gọi là Trương Huyễn Mưu Thần hoặc người đại tướng. Hoặc là không có danh tiếng gì tiểu tướng lĩnh, hoặc là một cái nhà giàu nhất phương hào bá, kỳ thật trở thành phú hào cũng không tệ, ruộng tốt mênh mang, thê thiếp thành đàn, vậy cũng đã từng là hắn đã làm ngộng. Nghĩ đến thê thiếp thành đàn, Trương Huyễn khỏe miệng tổng hội trồi lên một tia nụ cười ôn nhu, không biết hắn tương lai thê tử sẽ là cái dạng gì nữa trời, có hay không hắn lúc trước tiểu sư muội biết điều như vậy đáng yêu. Trương Huyễn những ngày này càng nghĩ, quyết định sau cùng hay là trước gia nhập tùy quân lăn lộn cái nhất quan bán trước, các loại đã thành Lý Thế Dân đối đầu về sau, lại nghĩ biện pháp tìm nơi nương tựa hắn, hắn bản đến là quân nhân, gia nhập đại tùy vương triều quân đội là đương nhiên sự tình. Quan trọng hơn là, hiện tại đã là đại nghiệp 10 năm, khoảng cách tùy mạt đại loạn chỉ còn lại có 3 năm, nếu như hắn nghĩ tại loạn thế sống sót, thậm chí sống được rất tốt, như vậy lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Thời gian lại qua 2 ngày, trưa hôm nay, Trương Huyễn cùng thường ngày theo ngoài thành rừng cây luyện đao trở về, từ khi hắn trúc cơ sau khi thành công, phạm vi hoạt động của hắn cũng sẽ không cực hạn tại lắng giềng, mà là mở rộng đến ngoài thành, mỗi ngày đến tây ngoài thành trong rừng cây đi luyện đao, tốc độ huấn luyện cùng phản ứng. Hôm nay là tháng giêng mùng 3, ngoài thành khư thành phố khai trương, theo nội thành đi ra mua thức ăn bình dân nối liền không dứt, quan đạo hai bên bày đầy các loại bán cá bán tôm quán nhỏ, từng bầy nữ nhân tún tụn tại quán nhỏ trước có kẻ mặc cả. Cửa thành bốn phía náo nhiệt dị thường, con đường cũng bởi vì tuyết động hòa tan mà bị dăm đến nấu nhừ, mỗi người đều cẩn thận, e sợ cho tại bùn nhão trong ngã sắp xuống. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trương Huyễn cũng đã từ từ thói quen nhà tùy sinh hoạt, mới vừa vào nhà tùy mới lạ, tươi sốt cảm giác cũng chậm chậm tiêu nhạt, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất lưu động đi dạo khư thành phố lúc hưng phấn, bây giờ muốn mà bắt đầu, lúc ấy chính mình hỏi lung tung này kia, đúng là có chút buồn cười. Hắn dùng 2 văn tiền mua một cây toàn là nước hồng tâm củ cải trắng. Một bên gặm một bên thản nhiên hướng cửa thành đi đến cửa thành bên cạnh lúc, cước bộ của hắn không khỏi ngừng xuống, dò xét dán trương tại thạch bi thượng treo giải thưởng bố cáo. Là đuổi bắt Dương Huyền Cảm treo giải thưởng bố cáo, Trương Huyễn vừa tới Lạc Dương lúc liền thấy được, treo giải thưởng 5.000 lượng hoàng kim lấy Dương Huyền Cảm đầu người, hoặc là quan thăng tam cấp. Không trải qua phụ xem ra bố cáo bị dầm mưa ẩm ướt hư hao, hôm nay lại dán ra một trương đích ngắm mới bố cáo, nội dung không thay đổi, tuy là bình mới trang rượu cũ. Nhưng vẫn là đưa tới một đám người vây quanh ở bố cáo trước cao giọng nghị luận. Cái này Dương Huyền Cảm làm sao lại bắt không được đâu này. Có 2 tháng đi. Vượt quá 2 tháng, 3 cái nửa tháng, ta nhớ rõ, Dương Huyền Cảm binh bại ngày đó con của ta vừa vặn sinh ra, hiện tại con của ta 3 cái nửa tháng rồi. Nghe nói Dương Tố có to lớn tàng bảo khố, Dương Huyền Cảm cũng là bởi vì không có tìm được tàng bảo khố mới binh bại, không biết tàng bảo khố ở nơi nào, chúng ta cũng tìm xem đi. Cái giám tàng bảo khố, thực sự tàng bảo khố còn đến phía ngươi, hoàng đế đã sớm đào đi nha. Thật sự là kỳ quái, Dương Huyền Cảm đến cùng trốn đi nơi nào. Trương Huyễn lại không biết là kỳ quái, Dương Huyền Cảm vận mệnh nắm giữ ở Vũ Văn Thuật trong tay, Vũ Văn Thuật muốn dùng hắn đến vớt lợi ích lớn nhất, làm sao có thể dễ dàng tiêu diệt Dương Huyền Cảm. Bất quá ba cái bán tháng trôi qua, Vũ Văn Thuật vậy mà còn chưa động thủ, đủ để chứng minh hắn tham lam vô độ. Lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, chỉ nghe xa xa trên quan đạo có đại đội trưởng kỵ binh hướng cửa thành chạy tới. Các vị hương thân mời nhường một chút, hoàng tôn hồi kinh, mọi người giúp đỡ chút. Phía trước mở đường binh sĩ vẫn còn tương đối khách khí, mọi người nhao nhao tránh về quan đạo hai bên, Trương Huyễn gặp thủ thành binh sĩ đã không hề cho đi người vào thành, hắn liền hướng đạo bên cạnh lui về phía sau vài bước. Lách vào trong đám người. Trương Huyễn nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, binh sĩ nói Hoàng Tôn là vị ấy, hắn hỏi bên cạnh một ông giả, xin hỏi lão trượng, Hoàng Tôn là ai? Lão giả phảng phất xem hiếm có động vật giống như bình thường cao thấp dò xét hắn, tiểu tử, ngươi không phải là đại tùy người đi. Rõ ràng không biết Hoàng Tôn. Ta cho ngươi biết, là Nguyên Thái tử Tam con trai, Yến Vương Đàm, Việt Vương Đồng, thay mặt Vương Hữu, tương lai chúng ta đại tùy hoàng đế đang lúc bọn hắn trong sinh ra, nhớ kỹ sao? Thay mặt vương bây giờ còn đang Trường An, cần phải là Yến Vương cùng Việt Vương đạp thanh trở về. Ồ! Đa tạ lão trượng! Một lát, đại đội trưởng kỵ binh vây quanh hai tên thiếu niên công tử cưỡi ngựa chạy như bay đến, bọn hắn bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, đang mặc áo bào tím, thắt eo đai lưng ngọc, trên đầu đeo kim quan, môi hồng răng trắng, lớn lên đặc biệt tuấn Mỹ, nhưng lại không biết cái nào là Dương Đàm, cái nào là Dương Đồng. Hai tên thiếu niên ở trước cửa thành rìm chặt dây cương. Một người trong đó dùng roi ngựa chỉ vào trên tấm bia đá treo giải thưởng bố cáo cười nói, đại ca, không bằng chúng ta đi chào Dương Huyền Cảm sao? Hoàng tổ phụ không phải nói hắn chính xác trốn ở Hoàng Nông quận sao? Một danh khác thiếu niên oán hận nói, ba cái ban tháng trôi qua, Vũ Văn Thuật rõ ràng còn bắt không được Dương Huyền Cảm, hắn thật sự tận tâm ư. Vẫn là có mưu đồ khác. Hoàng huynh, nhiều người ở đây, đừng nói lung tung. Thiếu niên im lặng, một lát hắn lại dài thán một tiếng, ai? Ta thật muốn tự mình đi đuổi bắt hắn. Là hoàng tổ phụ bài ưu giải nạn, nhưng đáng tiếc ta Dương Đàm sinh sau vài năm. Hắn lắc đầu, vung roi kéo nhẹ chiến mã, hướng cửa thành trong động chạy đi. Đại ca, chờ ta một chút. Một danh khác thiếu niên vội vàng đuổi theo, đại đội trưởng kỵ binh nhanh chóng xông qua cầu treo, hộ vệ lấy hai cái hoàng tôn tiến vào thành Lạc Dương. Loại này quyền quý vào thành sự tình thường thường phát sinh, mọi người sớm đã nhìn quen lắm rồi, đội kỵ binh biến mất, trên quan đạo lại khôi phục trước đó náo nhiệt, tiếng la cùng tiếng giao hàng lại phụ liên tiếp. Trương Huyễn vẫn đứng ở ven đường không hề động, hắn nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá bố cáo, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lạc Dương bố cục hiện lên phương cách bàn cờ hình, tường cao tướng nội thành phân cách thành vô số lắng giềng, đồng thời, một cái Lạc thủy tướng Lạc Dương một phần là nhị, Lạc Dương phía bắc có 55 phường, Lạc Dương vào nam có 57 phường, trên cơ bản phía bắc ti tiện nam đắt để phân chia khu nhà giàu cùng người nghèo khu. Tuy nhiên mỗi ngôi láng giềng ở bên trong đều có bán hàng ngày đồ dùng cùng tuổi gạo dầu muối tiểu điếm. Nhưng không phải thông thường đặc thù vật phẩm chỉ có thể đi chuyên môn thị trường khả năng mua được. Lạc Dương có 3 tòa đại thị trường, tục xưng Nam Thị, Bắc Thị cùng Tây Thị, trong đó Nam Thị còn gọi là Phong Đô Thành Phố, là đại tùy thiên hạ lớn nhất thị trường. Thị trường Chu Dài 8 ở bên trong, thị trường cửa 12 tòa, trong thành phố chia nhỏ là 120 đi, cùng sở hữu hơn 3.000 tăng thêm cửa hàng, kỳ chân dị bảo trồng chất như núi, đến từ thiên hạ tất cả địa thương nhân tụ tập ở này. Trong chợ tùy ý có thể thấy được nắm nhiều đội lạc đà, chở đầy các loại hàng hóa túc đặc thương nhân, cũng có thể trông thấy làn da ngăm đen, người thấp nhỏ nước Nhật thương nhân, còn có mang theo mũ cao, mặt không thay đổi tân la, bách tể thương nhân. Hôm nay là đại niên mùng 3, Trương Huyễn cho rằng phong trong đô thị sẽ lênh lênh thanh thanh, cửa hàng đóng cửa, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong chợ như trước náo nhiệt dị thường, người đầu bắt đầu khởi động, cửa hàng trước tiếng giao hàng, tiếng la liên tiếp. Trương Huyễn một tháng trước từng tới phong đô thành phố du ngoạn. Khi đó hắn không có mua đao ý niệm trong đầu, chỉ là khắp nơi du lịch một vòng, bất quá bởi vì bản thân là người luyện võ duyên cớ, hắn vẫn là nhớ kỹ hãng binh khí chô ở vị trí. Đại tùy vương triều cùng các triều đại đổi thay đồng dạng, đối với dân gian binh khí đều có nghiêm khắc hạn chế, nỏ, binh khí dài cùng quân dụng hoành đao không được bán ra, chỉ cho bán đao kiếm cùng bình thường cung tiễn. Nhưng là cùng các triều đại đổi thay đồng dạng, loại quy định này chỉ là biểu hiện ra có tác dụng. Nhất là đối với khói lửa nổi lên bốn phía nhà tùy đã không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ là bởi vì loạn thế dần dần đến nguyên nhân, tiệm binh khí sinh ý đặc biệt nóng nảy, mấy nhà tương đối lớn trong tiệm chật ních khách hàng. Trương Huyễn như trước ăn mặc cái kia thân màu xanh nhạt vải mịn áo dài, đầu vai đắp một cái hầu bao, bên trong là hắn tất cả tài phú, 10 quan tiền. Đây cũng là nhà tùy bất tiện chỗ, như mua vật quý trọng, hoặc là dùng xe châu kéo một xe tiền tới chợ, hoặc là hay dùng hoàng kim. Hoàng kim tuy nhiên không phải pháp định tiền, nhưng giống như bình thường, cửa hàng đều thu, dù sao loạn thế hoàng kim chỉ biết càng ngày càng đăng giá. Không có xe châu cũng không có hoàng kim, vậy cũng chỉ có thể như Trương Huyễn như vậy, gánh vác nặng mấy chục cân năm thủ tiền tới mua đồ. Hắn đi vào mặt đông nhất một nhà cửa hàng binh khí trước, trên mái hiên treo một khối đại bài biển, giống bay phượng múa địa viết võ đức hai chữ. Chính là chỗ này cửa tiệm, Trương Huyễn nghe Vương Bá Đương nói về, phong đô thị võ đức cửa hàng binh khí lưu trưởng quỹ là thứ tin tức cực kỳ linh thông chi nhân, không riêng từ bán vi phạm lệnh cấm binh khí, còn có thể thăm dò được một lát tin tức trọng yếu. Đi vào cửa hàng, chỉ thấy treo trên tường đầy các loại đao kiếm cung tiễn, ở bên trong một chương nắm khung bên trong chất đầy trên trăm thanh giá rẻ đao kiếm, mặc người chọn lựa, đứng bên cạnh một danh tiểu nhị, tay cầm một cây đồng côn, lạnh lùng mà chăm chú nhìn mỗi người động tác. Mà bán trên tường đao kiếm một danh khác tiểu nhị tắc thì thái độ nhiệt tình nhiều, hiển nhiên treo trên tường đao kiếm lợi nhuận càng lớn. Điếm trưởng quỹ tắc thì tướng hai tay che đậy trong tay áo, cười ha hả nhìn qua khách nhân, hắn là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, họ Lưu, lớn lên hình cầu mập mạp, thường nói một câu lời cửa miệng là, biết rõ chữ Vũ viết như thế nào sao. Đình chiến ấy mà. Phảng phất tại cứu rồi hắn bán lợi khí giết người đắc tội nghiệt. Một đám sĩ tử đang vây quanh ở nắm khung trước chọn lựa trường kiếm. Tục ngữ nói văn kiếm võ đao, nam tử bội kiếm là đại tùy vương triều truyền thống, nhất là người đọc sách, mỗi người đều ngọc bội một thanh trường kiếm, hoặc hoa lệ hoặc đơn giản, theo một thanh trường kiếm thượng cũng có thể thấy được bội kiếm người gia cảnh. Mà đối với chân chính võ giả, cũng rất ít mua có hoa không quả trường kiếm, đại đô mua có thể chém đao, thực tế quân đội hoành đao thụ. Nhất người hoan nên. Trương Huyễn đi thẳng tới trưởng quản trước mặt, chắp tay cười nói, xin hỏi thế nhưng mà Lưu trưởng quỹ. Chính là tại hạ. Trường quay mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, công tử là tới mua đao chứ. Ánh mắt hắn rất độc, liếc liền nhìn ra Trương Huyễn không phải bội kiếm người đọc sách. Trương Huyễn cười cười nói, bên kia vài thanh đao giống như quá nhẹ rồi, ta muốn mua đem nặng một chút đao. Nặng một chút có, đi theo ta. Trường quay đem Trương Huyễn đưa đến một bên bên quầy, lấy ra vài thanh đao, cười nói, đao không giống kiếm sức nặng không đồng nhất, nó có cố định chế thức, bình thường là 3 cân, 5 cân, 8 cân cùng 10 cân 4 loại, nếu có đặc thù yêu cầu. Vậy chỉ có thể đi tiệm thợ rèn chuyên môn làm theo yêu cầu rồi. Trường quay lấy ra đều là 8 cân đao cùng 10 cân đao, Trương Huyễn phân biệt rút ra vài thanh đao nhìn nhìn, tuy nhiên 10 cân đao sức nặng so sánh tiện tay, bất quá cái này vài thanh đao rõ ràng phẩm chất không cao, trên sống đao thậm chí còn có thể chứng kiến bọt khí, cùng Vương Bá Đương đưa cho hắn cây đao kia kém đến quá xa. Hắn tướng bên hông mình đao cởi xuống, cười hỏi, có hay không như vậy? Trường quay liếc qua Trương Huyễn đao trong tay, lập tức ngầm hiểu. Nguyên lai là muốn mua thượng đẳng mã tấu, hắn liền gật đầu, mời đi theo ta. Bọn hắn đi vào buồng trong đồng dạng chất đầy các loại đao kiếm, trưởng quầy theo dương hòm lấy ra 5-6 đem hoành đao, thấp giọng nói, công tử đao là quân dụng hoành đao, không chính xác bán công khai, ta chỗ này có 6 chuôi thượng đẳng trọng đao, công tử có thể chọn một đem. Trương Huyễn tiện tay nhặt lên một bả hoành đao, nhẹ nhàng theo trong vỏ rút. Ra, chỉ cảm thấy hơi lạnh ung tùm, sắc bén dị thường, quả nhiên cùng trước mặt đao không hề cùng dạng. Hắn lại lấy ra một bả cùng người khác bất đồng hoành đao, nặng chừng 10 cân, phi thường tiện tay, tiểu dáng phong cách cổ xưa trôi chảy. Trương Huyễn rút đao ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, hắn nhẹ nhàng phủ vớt lạnh như băng lưới đao, cảm thụ cái kia thổi mao đáng cắt sắc bén. Hắn tiện tay vung vẩy vài cái, trong phòng lập tức hiện lên một mảnh đao ảnh hàn quang, quả nhiên là một bả hảo đao, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Trường quầy giơ ngón tay cái lên, nheo lại mắt cười nói, công tử mắt thật là tốt ta. Đây là khai mở hoàng 15 năm giám sát quân khí chế luyện 3.000 đem thiên ngưu đao một tròng, dùng thép dòng đánh tạo, cung đình thị vệ chuyên dụng, trên thị trường không mua được, ta cũng chỉ có thanh này. Trương Huyễn thản nhiên nói, ý tứ nói đúng là, cây đao này rất đắt dầu. Xem công tử lời nói này. Trường quay cười ha hả, tiền nào đồ nấy, cây đao này ta chỉ bán cho biết hàng người, vốn bán 80 quan, nhưng công tử như thành ý muốn mua, 50 quan tiền. Trương Huyễn để đao xuống cười nói. Kỳ thật ta tới là muốn nghe được một sự kiện. Trường quay nghe hắn không phải đến mua đao, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, mất hứng hỏi ngươi muốn nghe được cái gì. Trương Huyễn hướng hắn nói nhỏ vài câu, trường quay cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, trầm tư chốc lát nói, đã công tử tìm được ta, vậy cũng biết rõ ta chỗ này có chút quý củ. Trương Huyễn lấy ra 5 quan tiền đặt lên bàn, trường quay lắc đầu, Trương Huyễn càng làm cuối cùng 5 quan tiền cũng đặt lên bàn, ta chỉ có bao nhiêu thôi. Trường quay hạ giọng nói, tại An Nghiệp Phường, có một gia. Chương 11, Dương Thị Võ Quán. Chương 11, Dương Thị Võ Quán. tục ngữ nói thịnh thế văn học loạn thế võ, nhà tùy kế thừa Vũ Văn Thái thiết lập Bắc Chu, dùng võ lập quốc, dân gian võ phong càng thịnh, phủ nội quy quân đội càng là xây dựng ở toàn dân đều binh chủ cột phía trên. Mà từ Sơn Đông Trường Bạch Sơn dẫn đầu buộc phát loạn dân tạo phản về sau, tạo phản con nước lớn gió nổi mây phun, đại tùy không còn an bình nữa, sinh hoạt tại đại tùy các nơi bình dân cũng bao nhiêu người được một điểm chiến loạn khói lửa, học võ làn gió ngày càng hưng thịnh. Có nhu cầu sẽ có cung ứng, theo đại nghiệp 6 năm bắt đầu, đặc biệt nhằm vào con em bình dân võ quán liền giống như là măng mùa xuân ở các nơi sinh ra đời, vẹn vẹn ở kinh thành Lạc Dương thì có tất cả lớn nhỏ gần 100 gia võ quán. Tại An Nghiệp phường có một ngôi Dương thị võ quán, chiếm diện tích ước 20 mẫu, quán chủ gọi là Dương Kỳ, là Càng Quốc công Dương Tố tộc đệ tử, từ khi Dương Huyền cảm tạo phản về sau, Dương thị phủ trô ở bị tịch thu, nữ quyến chui vào cơ quan quản lý âm nhạc, nam tử tắc thì sùng quân lĩnh nam. Cái này Dương Kỳ bởi vì do nhiều nguyên nhân không có bị liên quan đến, hắn là được Dương thị gia tộc ở kinh thành duy nhất người sống sót. Buổi sáng, Trương Huyễn mặc một thân màu xanh nhạt vải mịn áo dài, đây là Vương Bá Đương đưa cho hắn tốt nhất một bộ y y phục. Trương Huyễn vừa đi vào An Nghiệp phường, liền tại phường cửa cách đó không xa xem gặp mặt một lần to lớn kỳ phiên, màu lót đen hồng bên cạnh, trên viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, Dương thị võ quán. Đứng lại. Trương Huyễn bị hai gã đứng ở môn khẩu võ quán đệ tử ngăn lại. Nơi này là võ quán, người rảnh rỗi miễn vào. Trương Huyễn chỉ vào trên tường tuyển nhận miễn phí quan sát con em bố cáo cười nói, ta cũng vậy muốn thử một lần. Cái gọi là miễn phí quan sát cùng đời sau miễn phí dùng thử là một chuyện, dùng trước miễn phí phương thức cho ngươi cảm thụ một chút học võ hào khí, sau đó lại hướng dẫn ngươi giao tiền học võ. Trương Huyễn đã người không có đồng nào, có thể miễn phí đương nhiên tốt nhất, hơn nữa miễn phí quan sát còn có một chỗ tốt, hắn không cần bái sư học nghệ. Không bái sư, trên đỉnh đầu của hắn sẽ không không duyên cớ nhiều ra một sư phó đến, lại để cho hắn quỳ gối quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Dương thị võ quán trong góc liền có hơn một cái quan sát người, không ai không hỏi hắn, hắn lặng lẽ quan sát đến võ quán một đường, mỗi một người vũ sư võ nghệ, thậm chí thấy được quán chủ Dương Kỳ hợp lý chúng trình diễn tài nghệ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng riêng, cũng là Dương thị võ quán một tháng một lần tuyển bạt thịnh hội, dùng võ thi đấu thể thao, tuyển bạt ưu tú, người nổi trội đáng bị tuyển nhập Dương gia ban. Do quán chủ Dương Kỳ tự mình truyền thụ vũ kỹ. Bởi vậy mỗi tháng tuyển bạt luận võ cực bị võ quán cao thấp coi trọng, 300 nhiều con em đều xuyên thẳng màu trắng võ sĩ phục, ngồi quanh ở diễn võ chủ đường bốn phía. Bên kia rộng lớn thấp trên giường ngồi hơn 10 người võ sư, bọn hắn khe khẽ nói chuyện với nhau, nhiệt liệt thảo luận riêng mình môn sinh đắc ý. Tại diễn võ đường chính bắc mặt ngồi 20 danh đang mặc màu đỏ đồng phục võ sĩ con em trẻ tuổi, bọn hắn chính là Dương gia ban thành viên, do Dương Kỳ tự mình truyền thụ vũ kỹ. Cũng là mỗi tháng tuyển bạt thịnh hội trong Dương tài năng trẻ người nổi bật, bọn hắn có chút kiêu ngạo, đối với chung quanh đệ tử chẳng thèm ngó tới. Quan chủ Dương Kỳ an vị tại phía sau bọn họ, hắn là một gã dáng người gầy gò lão giả, râu tóc bạc trắng, tuổi chừng 60 tuổi tầm đó, đầu đội bình khăn, mặc lộ da màu xanh da trời trường bào, thắt eo cách mang, ngọc bội một bả khảm có 7 viên bảo thạch trường kiếm. Dương Kỳ là Dương Tố tộc đệ tử, bởi vì hắn là thứ xuất, lại không ở tại Dương phủ ở trong, nhiều năm cùng Dương phủ không lui tới. Lại may mắn đã tránh được triều đình đối với Dương phủ tẩy trừ. Bất quá Dương Kỳ chính mình lòng dạ biết rõ, Dương phủ lạnh nhạt hắn chỉ là một dũng khí sách lược, hắn trên thực tế từ trước đến nay Dương Huyền Cảm âm thầm vắng lai. Dương thị võ quán tiểu là Dương Huyền Cảm xuất tiền thành lập, mục đích là bồi dưỡng kiệt xuất võ sĩ, là Dương Huyền Cảm khởi sự có tác dụng trong thời gian hạn định lực, chỉ là Dương Huyền Cảm khởi sự vội vàng, cũng không có dùng đến Dương thị võ quán đệ tử. Nhưng Dương Kỳ trong nội tâm quả thực tâm thần bất định bất an. Không biết lúc nào hắn võ quán đến sẽ gặp phải triều đình niêm phong, không biết mình khi nào bị tóm, mấy ngày nay Dương Kỳ ánh mắt trầm trọng, lộ ra có chút lo lắng lo lắng. Trương Huyễn cùng hơn 10 người quan sát đệ tử tắc thì ngồi ở góc Tây Bắc, bọn hắn ăn mặc màu đen võ sĩ phục, tỏ vẻ cùng đệ tử chính thức khác nhau. Trương Huyễn tại Dương Thị võ quán đã ngây người 7 ngày, mỗi ngày sớm tới chấm đi, đối với Dương Thị võ quán một đường sớm đã hiểu rõ rồi, hắn đối lập võ thi tuyển quy tắc cũng rất rõ ràng. Tuyển nhập Dương gia ban đệ tử sẽ được một khối ngân bài, trên có khắc Dương Kỳ đồ bốn chữ, bình có đánh số, Trương Huyễn mong muốn chính là khối này ngân bài. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống gõ vang, diễn võ đường bên trong lập tức an tĩnh lại, trên đài tỷ võ xuất hiện một gã mặc màu đỏ đồng phục võ sĩ Dương gia ban đệ tử, hắn là Dương gia ban ngũ sư huynh, tên là Lưu Võ, người Trường An. Dựa theo tuyển bạt quy tắc, tuyển bạt luận võ đầu tiên là công lôi. Theo Dương gia trong ban tùy cơ hội rút một tên đệ tử làm đại chủ, người khiêu chiến tu trước đánh bại hắn, sau đó lại thông qua hai danh vũ sư khảo hạch, khả năng xưng là tuyển bạt thành công. Một gã dáng người lùn to lớn đầu chọc võ sư đảm nhiệm người điều khiển chương trình, hắn hướng mọi người thi lễ, tất cả vị đệ tử, dựa theo quy tắc, đài chủ tướng tiếp nhận 5 người khiêu chiến, sử dụng cơ hội cũng chỉ có 5 lần, hy vọng mọi người nô nước tấp ngập lên đài. Hắn lại giơ lên một thỏi vàng nóng vàng, cao giọng nói, đây là 5 lượng hoàng kim, là lần này công lôi tặng thưởng, đáng so với trước năm hậu đãi nhiều lắm. Phía dưới một mảnh nghị luận ầm ĩ, mỗi lần tuyển bạt trận đấu đều sẽ có tặng thưởng, mấy quan tiền đến hơn 10 quan tiền không giống nhau, mọi người cũng biết hàng năm lần thứ nhất tuyển bạt tặng thưởng nặng nhất, năm trước tháng riêng tuyển chọn tặng thưởng là tam lượng hoàng kim, không nghĩ tới năm nay rõ ràng gia tăng đến 5 lượng. Rất nhiều người trong ánh mắt đều toát ra nóng bỏng vẻ, bất quá cái này 5 lượng hoàng kim khen thưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Cho dù mỗi người đều khát vọng có thể đi vào Dương Gia Ban, tiếp nhận quán chủ tự mình chỉ đạo, nhưng thi tuyển thế nhưng mà dùng đao thật thương thật, đao kiếm không có mắt, mỗi lần đều sẽ có người bị thương, thực tế cái này Lưu Võ Tâm ngoan thủ lạn, mỗi lần hắn đương đài chủ đều sẽ có người bị thương nặng, cho nên tại số tiền lớn hấp dẫn xuống, mọi người biểu hiện được cũng không quá tích cực. Trương Huyễn dò xét cái này Lưu Võ, chỉ thấy người này tuổi chừng 20, xuyên một tiếng màu đỏ võ sĩ phục, dáng người cường tráng cao lớn, hai tay thực tế hữu lực, hắn chỉ so với chính mình thấp hơn một cái đầu đỉnh, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thần sắc ngạo mạn. Trương Huyễn ánh mắt lại rơi vào bên hông hắn, bên hông ngọc bội có một thanh trường đao, theo chiều dài cùng độ dày phân tích, hẳn là một thanh nặng 8 cân đao. Ta Triệu Đại Hiển đi thử một chút. Rốt cục có người nhịn không được cái thứ nhất giơ tay lên, mọi người cùng một chỗ phía bên trái bên cạnh nhìn lại, là một cái chừng 20 tuổi cao mập mạp đệ tử, thân cao so Trương Huyễn muốn thấp một điểm, nhưng muốn mập mạp nhiều lắm, trên gương mặt treo hai luồng thịt mỡ, đôi mắt nhỏ nóng bỏng về phía Dương Gia Ban nghiêng mắt nhìn đi, hắn cũng khát vọng có thể trở thành là Dương Gia Ban một thành viên. Cho ta đây một cây đao, ta với ngươi so. Lưu Võ lạnh lùng dò xét hắn liếc, hướng bên cạnh mở ra một bước, sau lưng xuất hiện một bài đao khung. Có 2-3 cân lá liêu mảnh đao, có tiêu chuẩn 5 cân hoành đao, cũng có 7-8 cân hậu bối trọng đao, thậm chí còn có nặng 20 cân hoàn đầu đao bản rộng. Triệu Đại Hiển chọn lựa một bản nặng 7-8 cân dày lưng vắt trọng đao, nhếch miệng cười một tiếng, tỉ thí thế nào, là ta hướng ngươi tiến công sao? Triệu Đại Hiển tùy tiện, có chút chi tiết, tỉ mỹ bị hắn không để ý đến, nhưng ngồi tại tràng biên Trương Huyễn lại thấy rất rõ ràng, đao trên kệ đao mặc dù có nhận, nhưng chỉ là thoáng mở lưỡi, cùng đao cùn không khác nhau gì cả. Thì ra là một cây hình đao gậy sắt mà thôi. Nè! Tê nhưng Lưu Võ bên hông trường đao vỏ đao hoa lệ, vỏ đao miệng có rõ ràng thiết cắt dấu vết, điều này nói rõ bên hông hắn đao không phải đao cùn, mà là một thanh sắc bén chiến đao. Lưu Võ rất hiển nhiên là muốn dùng cái thanh này lưỡi dao sắc bén để đối phó mập mạp vô phong đao cùn, đây cũng không phải là công bình vấn đề, mà là phẩm thuật bất tránh, dùng có nhận đối với không lưỡi, thử hỏi có mấy người có thể không bị thương. Nhưng bởi như vậy, Dương Gia Ban danh khí đến đi ra. Phảng phất là Dương Kỳ truyền thụ có phương pháp, Dương Kỳ tại trong hàng đệ tử đến lộ ra như tồn tại giống như thần. Lưu Võ âm hiểm mà chăm chú nhìn Triệu Đại Hiển, hoành nắm vỏ, kiếm, đao, thân nói, sư đệ trước hết mời đi. Triệu Đại Hiển hét lớn một tiếng, vung đao hướng Lưu Võ bổ tới, Lưu Võ nhanh nhẹn địa chợt lách người, trường đao ra khỏi vỏ, lập tức sáng lấp lóa, chém thẳng vào người khiêu chiến cổ họng. Trương Huyễn bên cạnh một gã đồng bạn thấp giọng nói, cái tên mập mạp này ý nghĩ có chút vấn đề. Dễ dàng bị người giật dây, lần này cũng không ngoại lệ. Trương Huyễn cũng cảm thấy, rất nhiều người đều hết sức chú ý Lưu Võ nhất cử nhất động, đều muốn thông qua Triệu Đại Hiển cái này vật thí nghiệm để phán đoán chính mình hy vọng chiến thắng. Chỉ kịch chiến 3-4 hiệp, Triệu Đại Hiển liền bắt đầu có chút luống cuống tay chân, lúc này, bước chân hắn không có đứng vững, một cái lảo đảo, bị đối phương bắt được cơ hội, trường đao lóe lên, huyết quang văng khắp nơi, trên sàn gỗ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Triệu Đại Hiển ném đao chạy trốn vài bước. Hắn muốn chạy hồi trở lại chỗ ngồi, kết quả một đầu vừa ngã vào tấm ván gỗ thượng. Phía dưới một mảnh xôn xao, mọi người nhao nhao phun lên trước, chỉ thấy Triệu Đại Hiển sau lưng của bị phách khai mở một cái dài 2 tấc lỗ hổng, sâu đủ thấy xương, máu tươi đại lượng tuôn ra, ẩm ướt thấu quần áo. Triệu Đại Hiển vài tên hảo hữu nhìn hầm hầm Lưu Võ ra tay ngoan độc, Lưu Võ lại thu đao vào vỏ, lạnh lùng đang nhìn bầu trời, mọi người 3 chân 4 cẳng mang Triệu Đại Hiển hướng vũ quán bên ngoài chạy đi, không ít người lắc đầu thở dài. Bốn phía một mảnh tiếng nghị luận. Nhưng chuẩn bị tham gia tuyển bạt tỷ võ mặt khác đệ tử lại kích động, hâm mộ cường giả, muốn trở thành cường giả, đây là bản tính của con người, Lưu Võ tàn nhẫn không thể nghi ngờ càng khơi dậy bọn hắn đối với Dương Gia Ban hướng tới. Còn có muốn ai lên đài tham gia tuyển bạt? Lũ to lớn vũ sư trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý, không có chút nào bán chút áy náy cảm giác, có lẽ là nhìn thấy trong mắt rất nhiều người bất mãn, hắn lại bổ sung nói, đao kiếm không có mắt, kẻ thụ thương tự phụ trách nhiệm. Không có người có thực lực đến không cần đi lên. Lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, ta tới. mọi người đệ tử nhao nhao hướng góc tây bắc nhìn lại, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, đúng là Trương Huyễn, hắn ở đây trong võ quán ngây người 7 ngày, các loại chính là cái cơ hội này. Bốn phía chúng võ quán đệ tử một mảnh xôn xao, Trương Huyễn mặc chính là màu đen võ sĩ phục, đây là quan sát con em quần áo và trang sức, mặc dù không có cấm quan sát đệ tử lên đài quy củ, nhưng loại chuyện này lại là lần đầu tiên phát sinh, mọi người nghị luận ầm ĩ, Liên Dương Kỳ cũng bị hấp dẫn, tò mò dò xét người trẻ tuổi này. Lưu Võ trong mắt lóe ra ánh mắt mong chờ, hắn sớm liền thấy dáng người cao nhân một đầu Trương Huyễn, không nghĩ tới hắn rõ ràng trên mình đài, Lưu Võ không khỏi siết chặt vỏ đao. Trương Huyễn đi trên diễn võ trong nội đường, chắp tay nói, tại hạ Hà Nội Trương Huyễn, quan sát đệ tử, chuyên tới để thỉnh giáo sư huynh võ nghệ. Lúc to lớn võ sư thần sắc thoáng ngưng trọng, nhìn hắn ra Trương Huyễn dáng người tuy cao, nhưng hạ bản thật vững vàng, mỗi đi một bước khí thế của phảng phất núi lớn đồng dạng đè xuống, khiến cho trong lòng của hắn có chút ít bất an. Vũ Lang, không nên khinh thường. Hắn nhắc nhở Lưu Võ nói. Lưu Võ thu liễm kinh thị, cũng ôm quyền hồi trở lại thi lễ, tại hạ Trường An Lưu Võ, mời Trương huynh chỉ giáo. Nhìn hắn một mắt Trương Huyễn bên hông hoành đao, lại hỏi, Trương huynh chỉ dùng để binh khí của mình sao? Trương Huyễn lắc đầu, tướng bên hông hoành đao gỡ xuống, phản vác tại sau lưng, hắn đi lên trước theo đao trên kệ chọn lấy một bả nặng 10 cân đao, nhẹ nhàng vãn hồi một cái đao hoa, trong nội tâm chậm rãi tuân ra cường đại tin tưởng. Dùng Vương Ba đương giáo cho lý luận của hắn, người đệ tử này tuy nhiên cũng có chút cơ, nhưng cũng không có đột phá dịch cân, kể cả bên cạnh bên kia lùn to lớn võ sư, cũng đồng dạng không có đột phá dịch cân cửa ải này, chỉ là luyện võ thời gian và kinh nghiệm so với bình thường võ giả hơi mạnh một lát. Trương Huyễn lui về phía sau hai bước, trọng đao quét ngang, Lưu Minh xin mời. Lưu Võ cảm thấy khí thế của hắn, chậm rãi rút. Ra trường đao, lưới đao sắc bén lóe ra hàn quang, cũng là một thanh thượng đẳng quân dụng hoành đao. Đắc tội. Lưu Võ hét lớn một tiếng, giống như là gió lốc nhào tới, trong tay chiến đao vừa nhanh vừa độc, một đao bổ về phía Trương Huyễn cổ của, hắn không dám khinh thường, muốn chiếm đoạt tiên cơ, bốn phía con em lập tức phát ra một mảnh âm thanh ủng hộ, được. Mỗi người đều cảm thấy Trương Huyễn quá cuồng vọng, quan sát đệ tử rõ ràng cũng dám tham gia tuyển bạn, khiêu chiến Dương gia ban võ sĩ, quả thực quá không tự lượng sức, bọn hắn ác độc chờ đợi, tốt nhất có thể chặt đứt hắn một cái cánh tay hoặc là chân. Trương Huyễn lại không chút hoang mang, lui về phía sau một bước, đao thế nhưng dẫn, khiến cho đối phương một đao phách không, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay trọng đao như khai sơn phá thạch giống như bình thường hướng đối phương đón đầu chém tới, mặc dù là đao cùn, nhưng một kích này cũng đồng dạng có thể cho đối phương óc vỡ toang. Lưu Võ bị đối phương khí thế cường đại chấn nhiếp, cuống quýt đưa ra đao đón đỡ, chỉ nghe một tiếng chói tai nổ mạnh, đương, chấn đắc rất nhiều người đều bịt kín lỗ tai. Lưu Võ quát to một tiếng, liền lùi lại hai bước. Ném đao liền che tay hướng về sau đài chạy tới, tay của hắn nhỏ máu tươi, Trương Huyễn một đao kia lại chấn đắc hắn miệng hổ xé rách, cánh tay cốt đều cơ hổ bị chấn đoạn rồi. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, kết quả này quả thực ra người bất ngờ, bất quá có ngu đi nữa là người cũng nhìn ra được, cái này quan sát đệ tử một đao đánh bại Lưu Võ, rõ ràng gạt chiến thành công. Chương 12, ở trước mặt khiêu chiến. Chương 12, ở trước mặt khiêu chiến. Dương Kỳ chấn động, hắn là có qua một lần dịch cân đột phá võ giả. Kinh nghiệm lão luyện, nhìn hắn ra Trương Huyễn võ nghệ cao cường, căn bản không phải võ quán đệ tử có thể sánh được, còn rõ ràng người mặc quan sát đệ tử hắc y liễu phục. Dương Kỳ ánh mắt híp lại, khá lắm, ẩn dấu rất sâu, đây rõ ràng là mặt khác võ quán phái tới cao thủ, đến chính mình tại đây phá quán đã đến. Hắn cười lạnh một thanh âm, thấp giọng phân phó nói, lại để cho Biện Thuận lên trước, lại để cho Liêu Thông đánh trận thứ hai. Dựa theo quy tắc, chiến thắng tuyển bạt đài chủ về sau, còn phải lại thông qua hai gã vũ sư khảo hạch, khả năng tính toán tuyển bạt thành công. Vị thứ nhất khảo hạch võ sư, Biện võ sư. Vừa rồi tên kia dáng người lùn to lớn đầu chọc võ sư một bước đi ra, hai tay chấp chôi đao, chậm rãi giơ lên 8 cân trường đao, hắn trọn vẹn so Trương Huyễn thấp một cái đầu, nhưng cơ bắp phát đạt, hai chân thực tế trắng kiện, nhìn ra được hạ bản rất ổn. Giết! Võ sư quát to một tiếng, không đều Trương Nhậm chuẩn bị cho tốt, đưa ra đao vọt lên, thế tới hung mãnh, thân hình cực nhanh, giống hệt một cái liệp thực xài chó. Bốn phía lập tức buộc phát một mảnh âm thanh ủng hộ, có người khàn giọng hô to, Biện sư thúc, giết hắn đi. Trương Huyễn không nghĩ tới đối phương vậy mà đi thẳng vào vấn đề, liên tối thiểu dối trá đều không có, hắn cười ha ha một tiếng, Biện võ sư quả nhiên là người sảng khoái. Hắn nhanh chóng sau lùi một bước, hiện lên lùn to lớn võ sư đón đầu bổ tới một đao, trong tay trọng đao hoành bổ đi ra, một đao kia lực lượng cường đại, rất nhanh hung mãnh, chỉ nghe két sát. Một tiếng, đối phương trường đao lại bị hắn một kích hai đoạn, võ sư đứng không vững. Liền lùi lại vài bước, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay chỉ còn lại có một nửa đao, thống khổ được sủng ái đều biến hình. bên trong võ quán lập tức nhã tức im ắng. Sau nửa ngày, lùn to lớn võ sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ác hung ác trợn mắt nhìn Trương Huyễn liếc, xám xịt lui xuống. Trương Huyễn đao hoa một văn hồi, ngạo nhưng nói, vị thứ hai võ sư là ai, mời đi ra chỉ đạo. Lùn to lớn võ sư tuy nhiên không phải mạnh nhất, cũng nhưng cũng không yếu, kết quả vừa đối mặt liền được đánh bay, chúng võ sư đều yên lặng im lặng, trên mình đi vậy là tự dứt hắn ủy khuất. Lúc này trên đại sảnh tất cả ánh mắt đều hướng cầm đầu võ sư Liêu Thông nhìn lại, Liêu Thông thầm giật mình, hắn biết rõ hôm nay gặp được kẻ khó chơi, làm không tốt hôm nay võ quán thực sẽ trổng cái đại bổ nhào. Hắn không muốn ở trên, tiếc rằng quán chủ đã sắp xếp xong xuôi, Liêu Thông chỉ phải kiên trì đi lên trước, nhìn hằm hằm Trương Huyễn nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Trương Huyễn chắp tay cười tủm tỉm nói, Liêu sư thúc, ta là quan sát đệ tử Trương Huyễn, ngươi tự mình số thứ tự là đệ cửu, ngươi đã quên sao? Lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến, nhận được Trương thiếu gia lang nâng đỡ, để mắt ta Dương thị võ quán, rõ ràng cam nguyện làm một cái quan sát đệ tử, như không hảo hảo chiêu đãi, có thể nào biểu đạt của ta người chủ địa phương. Đại đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy quán chủ Dương Huyền đứng người lên, chậm rãi đã đi tới, hắn cao thấp dò xét Trương Huyễn liếc, thản nhiên nói, lão hủ Dương Kỳ, xin hỏi ít lang là nhà ai võ quán cao thủ? Trương Huyễn biết rõ hắn nghĩ sai, liền cười nói, Dương quán chủ đã hiểu lầm, tại hạ không phải cái khác võ quán phái tới, mà là thành tâm để làm quan sát đệ tử, cũng một lòng muốn vào Dương gia ban, đạt được Dương quán chủ đệ tử ngân bài, dẫn làm vinh quang. Dương Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cận, lão hủ cũng không dám thu ngươi đệ tử như vậy, hôm nay ta cho ngươi tái chiến hai người, ngươi thắng, ta cung kính ngươi rời đi, đáng như ngươi thua, ta cũng vậy không giết ngươi. Ngươi coi như của ta nô buộc đệ tử, cho võ quán quét 3 năm nhà vệ sinh. Trong hành lang lập tức một mảnh cười vang, có người cười đến nện đất hô to, ngày mai bắt đầu, ta liền tại nhà vệ sinh cửa ra vào kéo thị, Trương thiếu gia lang muốn coi chừng. Bên trong đại đường tiếng cười càng thêm làm cản, rất nhiều ôm bụng, nước mắt đều phải bật cười, Trương Huyễn lại chậm rãi rút ra sau lưng hoành đao, một bước đi ra Vương thị đao pháp nhạn thăm dò, lạnh lùng nói, xin mời. Một bước này tư thế cổ quái lại để cho Dương Kỳ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn cho Liêu Thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi chưa đến. Liêu Thông là võ quán thủ tịch võ sư, có chút thực học, hắn là người biết hàng, nhìn ra Trương Huyễn chất chứa trong thân thể lăng lệ ác liệt sát khí, trong lòng của hắn cũng có chút phanh phanh nảy loạn, hắn không sợ trường dùng đao, liền từ kiếm trên kệ rút ra một chi sáng lấp loa trường kiếm, làm một cái kiếm đầu lễ, đa tạ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trường kiếm hóa ra ngàn vạn đạo quang mang theo 4 phương 8 hướng hướng Trương Huyễn đâm tới, cả sảnh đường oanh động, các đệ tử vỗ tay hét lớn, được. Tốt một chiêu hà ánh sáng 5 triệu. Trương Huyễn lại vẫn không núp đích, đương Liêu Thông trường kiếm cách hắn chỉ có 3 thước lúc, hắn hét lớn một tiếng, một đao bổ tới, dùng một loại cực kỳ xảo trá góc độ thẳng đến Liêu Thông cái cổ, lưới đao nhanh như thiểm điện, khí thế thẳng thiết. Liêu Thông chấn động, kiếm quang phút chốc biến mất, hồi trở lại kiếm đón đỡ đối phương lăng lệ ác liệt một đao. Bên cạnh Dương Kỳ không khỏi thật dài thở dài, Liêu Thông đã thua, cũng không phải thua ở kiếm pháp ở trên, mà là thua tại ý chí ở trên, người trẻ tuổi này hung hãn không sợ chết, Liêu Thông lại tích mệnh e sợ chiến. Đương! Một tiếng vang thật lớn, đao kiếm tương giao, tràn ra ánh lửa, Trương Huyễn đao hết sức trầm trọng, Liêu Thông kiếm thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài, hắn thầm kinh hãi, hắn vừa muốn phản kích, Trương Huyễn đao thứ hai lại đã đến, chém thẳng vào hắn lồng ngực, đao thế nhanh hơn mạnh hơn. Liêu Thông bất đắc dĩ, chỉ phải sau lùi một bước, tránh thoát một đao kia, nhưng Trương Huyễn đao thứ ba, thứ tư đao lại giống như là trận bão bổ tới, Liêu Thông chật vật vạn phần, đối phương lực lượng quá lớn, hắn không dám liều mạng, chỉ phải liền lùi lại chớp liên tục. Tránh thoát đao thứ ba cùng thứ tư đao, nhưng thứ năm đao lại vô luận như thế nào tránh không khỏi, lập tức một đao kia muốn chém đứt của mình, hắn chỉ phải cắn răng hoành kiếm cách ngăn cản, chỉ nghe len keng. Một tiếng chói tai nổ mạnh, Liêu Thông trường kiếm rời khỏi tay, đứng tại ngoài mấy trượng một cây cột trụ thượng. Trương Huyễn lại vừa thu lại đao, lui về sau 2 bước, ôm quyền thản nhiên nói, đa tạ. Trong hành lang lâm vào yên lặng, Liêu Thông thở dài một tiếng, quay người đối với Dương Kỳ nói, ta tài nghệ không bằng người, cho quán chủ bôi đen lên rồi. Dương Kỳ lắc đầu, kiếm pháp của ngươi không thua gì hắn, kinh nghiệm cũng hơn nhiều hắn phong phú, nhưng ngươi thua tại khí thế ở trên, hắn căn bản là không cách nào phá của ngươi đệ nhất kiếm, cũng thôi, để cho ta đi. Dương Kỳ chậm rãi rút. Ra bên hông khảm có 7 viên bảo thạch trường kiếm. Lạnh lùng hỏi Trương thiếu gia lang, hoàn nguyện ý một đánh cuộc không? Trương Huyễn lắc đầu, nếu ta thắng, ngươi chỉ là cung kính ta đi ra ngoài, quá tiện nghi rồi. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Huyễn không nói gì, hắn lúc này đã không nghĩ muốn cái gì Dương gia ban ngân bài, ánh mắt của hắn tập trung vào Dương Kỳ trường kiếm trong tay. Dương Kỳ giận dữ, chuôi kiếm này từng là hắn tộc huynh Việt quốc công Dương Tố bội kiếm, năm đó mình ở diệt Trần cuộc chiến trung lập hạ đại công, Dương Tố mới tặng cho mình, trôi này so tánh mạng hắn còn trọng yếu hơn, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đối phương lại muốn chính mình trôi kiếm. Dù là Dương Kỳ đã 60 tuổi, vẫn bị Trương Huyễn không an phận yêu cầu chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, ngươi thắng ta nói sau. Hắn một kiếm đâm ra, thẳng đến Trương Huyễn lồng ngực, trong hành lang lại có tiếng xé gió, chung quanh mấy trăm đệ tử mỗi người biến sắc, rất nhiều người không dám nhìn nữa, lấy tay ngăn trở ánh mắt. Trương Huyễn trong cơ thể nhiệt huyết cũng bị chọc giận, kiếp trước thiên truy bách luyện thuật đánh cận chiến vào lúc này bạo phát đi ra, thân thể lóe lên, tránh thoát Dương Kỳ chí mệnh nhất kiếm, trường đao hư bổ một cái, dẫn dắt rời đi trường kiếm, thân thể lại như gió lốc một chuyến, đùi phải quét ngang, một cước này vừa nhanh vừa độc, đủ để tướng tam cục gạch đá nát. Hắn từng thấy tận mắt Dương Kỳ sử xuất một chiêu này, nhiều lần cân nhắc, phát hiện một kiếm này nhược điểm, cái kia chính là công lớn hơn thủ, phòng ngự sẽ xuất hiện lỗ thủng, mà Dương Kỳ là kiếm tay trái, hắn lỗ thủng ngay tại đùi phải lực lượng không mạnh, trốn tránh không vui. Dương Kỳ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương không chỉ là đao pháp, vẫn còn có quyền cước, hắn né tránh không kịp, bị Trương Huyễn một cước đá ở bên phải khoan các đốt ngón tay thượng. Trương Huyễn tại đá trúng hắn trong nháy mắt, kinh lực thoáng vừa thu lại, lưu lại 3 phần chỗ trống, mặc dù như thế, Dương Kỳ hay là đau nhức thấu xương thủy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bụng lấy phải khoan nơi khớp xương liên tiếp lui về phía sau vài bước, đứng không vững nữa, quỳ một chân xuống đất. Trong hành lang một mảnh xôn xao, tên khốn đáng chết này vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán quán chủ, trong nơi này hay là đạo pháp? Giết hắn đi. Tình cảm quần chúng sục sôi, mấy trăm tên đệ tử xông tới, tựa hồ muốn Trương Huyễn xé thành mảnh nhỏ. Trương Huyễn thấy tình thế không ổn, vừa muốn chảo Dương Kỳ làm con tin, nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên ném vào một vật, len ken lang thanh thúy rung động, tựa như viên bi trên mặt đất lựu đạn. Trương Huyễn ánh mắt nhạy cảm, liếc thấy rõ trước mắt nhảy về phía trước vật phẩm, tựa hồ là một cái màu đen mai rùa. Cái này mai rùa tựa như làm định thân thuật đồng dạng, chỉ một thoáng tất cả mọi người ngây dại, mỗi người trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi, không biết là ai lớn hô một thanh âm, Huyền Võ Hỏa Phượng. Lập tức tất cả mọi người sợ tới mức lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy như điên, giúp nhau trà đạp, xen lẫn sợ hai tiếng kêu rên, trong hành lang loạn thành một bầy. Dương Kỳ cũng sợ tới mức mặt xám như tro, hắn cũng muốn trốn, nhưng hai chân lại run rẩy không đứng dậy nổi, con mắt trực câu câu chằm chằm trên mặt đất màu đen mai rùa. Trương Huyễn chưa bao giờ thấy qua một người con mắt là như thế tuyệt vọng sợ hãi, liền giống bị tử thần móng nhọn nắm được cổ. Trong mọi người, chỉ có Trương Huyễn không hiểu ra sao, hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, ba gã hắc y hệ nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đại sảnh, các nàng mặc dù nhưng che mặt, nhìn không thấy dung nhan, nhưng dáng người cao gầy thon thả, ánh mắt trong trẻo, hiển nhiên đều là cô gái trẻ tuổi. Cầm đầu nữ nhân áo đen một ngón tay Dương Kỳ, lạnh lùng nói, nghịch tặc Dương Huyền cảm Dương Nghiệt, giết không tha. Một nữ tử nhào tới trước, Dương Kỳ muốn huy kiếm phản kháng, nhưng ý chí của hắn đã sụp đổ, phản kháng không có chút lực lượng nào, nữ tử như khói nhẹ giống như bình thường vọt đến phía sau hắn, trong tay sắc bén dao găm một tuyển. Dương Kỳ đầu người liền rời đi thân thể, liên hét thảm một tiếng đều không có, liền đầu thân chia lịa. Cầm đầu nữ tử quay đầu lại lạnh như băng nhìn Trương Huyễn liếc, Trương Huyễn lập tức dùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau vài bước nhấc tay nói, ta là tới đòi nợ đấy, không có quan hệ gì với ta. Trương Huyễn nhận lấy cái chết. Cầm đầu tay cô gái trung kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến Trương Huyễn cổ của trước, Trương Huyễn sớm đã chuẩn bị, toàn thân mỗi một tế bào đều kéo căng, hắn tựa như một cái xuất kích liệt báo. Hét lớn một tiếng, trong tay hoành đao trước mặt bổ tới, cô gái mặc áo đen chỉ cảm thấy đối phương đao thế như một trận cuồng phong tật vũ đập vào mặt, bén nhọn làm nàng không cách nào hô hấp. Hào đao pháp. Nàng như quỷ ảnh giống như bình thường bay ra ngoài một trượng, hướng Trương Huyễn khe khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu ba gã cô gái mặc áo đen nhảy lên cửa sổ, biến mất không thấy, rất nhanh lại nghe thấy nàng thanh âm xa xa truyền đến, châu ngồi này võ quán thuộc về ngươi rồi. Trương Huyễn đột nhiên cảm giác được thân hình của nàng rất là nhìn quen mắt. Chương 13 Huyền Võ Hỏa Phượng. Chương 13, Huyền Võ Hỏa Phượng. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, Trương Huyễn kinh ngạc nhìn qua đã không có đầu Dương Kỳ thi thể, trong lỗ cổ sông ra máu chảy đầy đất, trong óc của hắn vẫn một mảnh thiên không bạch, hắn đến nhà tùy bao nhiêu tháng, liền đã tao ngộ như thế ly kỳ sự tình. Ba cô gái này đến tột cùng là người nào? Cứ như vậy dễ dàng tướng đường đường quán chủ đầu người cắt đi, Dương Kỳ rõ ràng còn không có một chút dáng dấp giống như chống cự, thật giống như đem người khác đầu cắt đi là thiên kinh địa nghĩa. Có thể coi là con chó bị giết, cũng sẽ biết dãy rủa lấy gọi hai tiếng A. Mặt khác, các nàng làm sao biết tên mình? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích, các nàng đã sớm tiềm phục tại bên trong võ quán, đã nghe được mình báo danh, bất quá xem nàng kia dáng người, cái kia phiêu giật đèn lồng rộng chân quần, hắn thật sự đã gặp nhau ở nơi nào. Chẳng lẽ là hắn chợt nhớ tới Võ Xuyên phủ cái kia lãnh nạo cô gái mặc áo đen, sẽ là nàng sao? Trương Huyễn trong nội tâm loạn thành một bầy, hắn tựa hồ ẩn ẩn đoán được một điểm những thứ này nữ thích khách lai lịch. Hắn tiến lên nhặt lên cái con kia màu đen mai rùa, đúng là một cái hoàn chỉnh mai rùa, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ. Trương Huyễn ngoài ý muốn phát hiện tại mai rùa chính diện vẽ lên một chỉ thiêu đốt hỏa phượng hoàng, trông rất sống động, phảng phất kêu to cửu thiên. Dầm ào ào. Bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, dọa Trương Huyễn nhảy dựng, chỉ thấy một trương giơ lên cái bàn vứt sạch. Trương Huyễn cảm giác sau cái bàn có người, hắn giơ đao đi lên trước, đã thấy Liêu Thông co giúp ở cái bàn sau lưng, toàn thân lạnh run. Trương Huyễn một tay lấy hắn tóm lên, vừa rồi ba người kia nữ nhân áo đen là ai? Là Huyền Võ Hỏa Phượng. Liêu Thông hàm răng kêu lập cập. Trương Huyễn nghe thấy được một cổ mùi hôi, chỉ thấy Liêu Thông ống quần ở bên trong tí tách chảy ra một lát màu vàng dịch nước. Trương Huyễn vừa bực mình vừa buồn cười, đưa hắn ném xuống đất, lại thấp đầu hỏi hắn, Huyền Võ Hỏa Phượng vậy là cái gì? Không biết. Liêu Thông không biết dũng khí từ đâu tới, nhảy dựng lên liền hướng ra phía ngoài chạy như điên, chỉ nghe hắn phất tay la to, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Trương Huyễn một bà không có bắt hắn lại, trơ mắt nhìn hắn chạy xa, hắn lại nghĩ tới mình ở trong võ quán ẩn nút 7 ngày, tự là muốn tiếp cận Dương Kỳ, không ngờ cái này ba cái nữ tử lợi hại hơn, đi lên liền đem Dương Kỳ đầu người cắt đi nha. Lại nghĩ tới nữ tử lúc gần đi nói cái này võ quán thuộc về chính mình rồi, Trương Huyễn không khỏi cười khổ một tiếng, các nàng còn thật sự coi chính mình là tới đòi nợ sao. Lúc này, hắn nhìn thấy Dương Kỳ bên cạnh thi thể trường kiếm, sáng lấp lóa, sắc bén dị thường, những vật khác không thuộc về mình, nhưng chuôi kiếm này cần phải thuộc về hắn, đây là hắn chiến thắng Dương Kỳ tặng thưởng. Hắn vốn định tranh một quả Dương Kỳ đồ ngân bài, nhưng tựa hồ chuôi kiếm này càng có thể trợ giúp hắn thực hiện của mình kế hoạch. Trương Huyễn đi lên trước tướng kiếm cắm kiếm vào vỏ. Cách đó không xa còn có một đỉnh hoàng kim, cũng là lần này người thắng trận tặng thưởng, hắn cùng nhau nhặt lên, cất vào trong ngực. Quả nó Huyền Võ Hỏa Phượng là ai, an thua gì tới mình, hắn tướng kiếm ngọc bội tại bên hông liền nên ngang rời đi. Trương Huyễn lại một lần nữa đi tới võ đức cửa hàng binh khí, mặc dù hắn không nghĩ tới hỏi Huyền Võ Hỏa Phượng sự tình, nhưng một loại trực giác nói cho hắn biết, Huyền Võ Hỏa Phượng đã ám sát Dương Kỳ, rất có thể tiểu là nhằm vào Dương Huyền Cảm, nếu như mình phất lờ, cuối cùng nhất sẽ thất bại tại trong tay bọn họ. Trương Huyễn đi vào cửa hàng, liếc liền nhìn thấy Bạch Bạch bàn bàn Lưu Trưởng Quỹ, hắn đi lên trước chắp tay cười nói, Lưu Trưởng Quỹ còn nhớ ta không? Ngươi là? Lưu Trưởng Quỹ gãi gãi đầu, ta giống như gặp ngươi rất khá quen. 7 ngày trước ta tới mua qua một cây đao, 50 quan cái thanh kia, trưởng quầy đã quên sao? A. Lưu Trưởng Quỹ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trương Công Tử, như thế nào, Trương Công Tử còn muốn cây đao kia? Trương Huyễn cười gật gật đầu, Lưu Trưởng Quỹ có chút cảm động. Đây mới là biết hàng người trong nghề, vô luận như thế nào cây đao kia nhất định phải bán cho hắn. Mời đi theo ta. Lưu Trưởng Quỹ mang theo Trương Huyễn đã đến hậu thất, hắn theo Dương Hồng Khứ thủ ra cái thanh kia tạo hình xưa cũ trọng đao, đặt lên bàn cười nói, có lẽ là thiên ý, 6 chuôi trọng đao ta đã bán đi 4 thanh, duy chỉ có thanh này cùng một cây khác không có bán đi, nó đến nhất định là thuộc về công tử A. Trường quay nhớ tới lần trước Trương Huyễn đã từng giao cho mình 10 quan tiền, hắn liền cười nói, xem ở Trương công tử cùng nó hữu duyên phần ở trên, ta bất nữa 5 quan tiền, chỉ cần tứ 15 quan tiền, Trương công tử có thể bắt nó lấy đi. Trương Huyễn tử trong lòng lấy ra mai rùa đặt lên bàn, cười nhạt hỏi dùng cái này có thể chứ? Trường quay trợn cả mắt lên, như nhìn thấy quỷ đồng dạng liên tiếp lui về phía sau vài bước, lại chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, tiểu nhân không biết công tử thân phận, công tử tha mạng. Tha mạng. Trương Huyễn nhớ tới võ quán người trong nhìn thấy sợ hãi của nó. Hiện tại trưởng quỹ này cũng là như thế, hắn chỉ là muốn làm trò đùa dai, cũng không phải là thật sự muốn dọa trưởng quầy, liền ngay cả bệ bộn tướng trưởng quầy nâng dậy, cái này mai rùa không phải của ta, là ta tại Dương thị võ quán trong nhặt được, trưởng quầy không cần sợ hãi. Ngươi không phải là Huyền Võ. Trưởng quầy trên mặt ý sợ hãi hơi trả, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói cái gì Huyền Võ Hỏa Phượng, đây là cái gì? Trưởng quầy lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đứng người lên. Hắn cần phải nghĩ tới, chân chính Huyền Võ Hỏa Phượng làm sao có thể đến trong tiệm mình mua đao. Hắn nhớ tới vừa rồi Trương Huyễn nói lời, trong nội tâm cả kinh, lại hỏi, công tử mới vừa nói cái này mai rùa là ở Dương thị võ quán nhặt được. Trương Huyễn gật gật đầu, quan chủ Dương Kỳ bị ba cái cô gái mặc áo đen giết, vứt xuống dưới cái này mai rùa, tất cả mọi người sợ tới mức bị dày vò. Trường quay thở thật dài một tiếng, nghiệp chướng A. Dương Kỳ nhất định là bị Dương Huyền Cảm dính líu, hắn biết rõ chính mình trốn không thoát. Còn ở lại Lạc Dương làm cái gì? Huyền Võ Hỏa Phượng rốt cuộc là cái gì? Trường quay cười khổ một tiếng nói, cái này Huyền Võ Hỏa Phượng nhưng thật ra là một chi tổ chức sát thủ, giống như bình thường ba người một tổ, Huyền Võ là nam, Hỏa Phượng là nữ, thường thường tại náo nhiệt đại trên đường giết người, thủ đoạn huyết tinh tàn khốc, không hề cố kỵ phải chăng suy giảm tới bình dân. Ta nhớ được tàn khốc nhất lần thứ nhất là ở đại nghiệp 2 năm, 9 tên Huyền Võ sát thủ tướng thành Trường An bên ngoài tham gia xã tế 325 người toàn bộ sát quang, khiến cho hoanh động, bởi vậy đại tùy cao thấp không người không sợ. Vậy bọn họ là bối cảnh gì? Có vài loại thuyết pháp, một loại thuyết pháp là, Huyền Võ Hỏa Phượng là đương kim thánh thượng cùng chức thái tử Dương Dũng tranh thái tử vị lúc sáng lập, là trực thuộc ở thánh thượng, khác có một loại thuyết pháp, nó một phần của quân đội, do Vũ Văn Thuật khống chế. Bất quá còn có một loại thuyết pháp, Huyền Võ Hỏa Phượng là bị Quan Lũng quý tộc khống chế, là bọn hắn lợi khí giết người. Quan Lũng quý tộc. Trường quay liếc mắt nhìn hắn, tám trụ quốc nghe qua sao? Gia tộc của bọn hắn khống chế Quan Lũng, cho nên được xưng là Quan Lũng quý tộc, đương kim thiên tử Dương thị gia tộc cũng là Quan Lũng quý tộc một trong. Trương Huyễn đương nhiên rất rõ ràng, Tây Ngụy Phong bảy trưởng binh đại tướng tăng thêm hoàng tộc Nguyên thị, hợp xưng tám trụ quốc, như là Vũ Văn thị, Nguyên thị, Độc Cô thị, Triệu thị, Lý thị, Vũ thị, Hầu Mạc Trần thị, trong đó đến kể cả Lý Huyên tổ phụ Lý Hổ cùng Lý Mật Tằng tổ phụ Lý Bật. Mà Dương Kiên tổ phụ Dương Trung tắc thuộc về gần với tám trụ quốc 12 đại tướng quân, tám trụ quốc cùng 12 đại tướng quân đến hợp thành Quan Lũng quý tộc tập đoàn, là đại tùy vương triều thế lực lớn số 1. Nếu như nói Huyền Võ Hỏa Phượng là Quan Lũng quý tộc thủ hạ, như vậy Võ Xuyên phủ tiểu là Quan Lũng quý tộc sáng lập giáo dục cơ cấu rồi. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu nhảy vào Trương Huyễn trong nội tâm, tựa hồ biểu thị nào đó chân tướng, nhưng lại mơ hồ không rõ, hắn nhất thời trầm ngâm không nói. Trường quay lại tiểu tâm rực rực hỏi chẳng lẽ công tử cũng bị thương sao? Bị thương? Trương Huyễn mạnh mà nhớ tới Lý Mật, vốn phải là Lý Mật đi Ngoa Cương, nhưng Lý Mật bị chính mình giết chết về sau, lại đổi thành Lý Kiến Thành đi Ngoa Cương. Lý Mật cùng Lý Kiến Thành cũng không đều thuộc về Võ Xuyên phủ sao? Mà Võ Xuyên phủ lại là do Quan Lũng quý tộc khởi đầu, Trương Huyễn mạch suy nghĩ lập tức rộng mở trong sáng. Quan Lũng quý tộc đến là tất cả sự kiện trọng đại phía sau màn người vạch ra, kể cả Dương Huyền cảm tạo phản, Lý Mật hợp nhất Ngoa Cương, thậm chí Lý Huyên tại Thái Nguyên khởi binh. Huyền Võ Hỏa Phượng giết Dương Kỳ, trên thực tế là giết người diệt khẩu, như vậy Huyền Võ Hỏa Phượng sẽ không tiếp tục đi săn giết Dương Huyền cảm. Trương Huyền cảm giác có thời gian đã không đáng người, hắn lấy ra 5 lượng hoàng kim đặt lên bàn, đa tạ trưởng quỹ, về sau ta còn biết được Quang Lâm quý điếm. Trương Huyền đứng dậy chắp tay một cái, nhặt lên trên bàn trọng đao quay người mà đi. Vướt xuống dưới đầu góc mơ hồ điếm trưởng quỹ. Chương 14, đều có tâm cơ. Chương 14, đều có tâm cơ. Đại tướng quân Vũ Văn Thuật phủ trạch nằm ở Lạc Dương Trương Thiện Phường, là một ngôi chiếm diện tích 150 mẫu khu nhà cấp cao, tinh xảo ban công đỉnh các thấp thoáng tại tươi tốt rừng cây chi ở bên trong, một mặt 20 mẫu hồ nước nhỏ giống như là gương sáng khảm nạm tại phủ trạch chính giữa. Xuân hàn se lạnh, cho dù đóng băng hồ nước đã bắt đầu tuyết tan, nhưng thời tiết như trước rét lạnh. Trong phủ rất ít trông thấy có bóng người đi đi lại lại. Giữa trưa, một gã nam tử bước nhanh xuyên qua hành lang, đi vào hậu trạch một gian trong tiểu viện. Tên nam tử này tuổi chừng 35-36 tuổi, dáng người cao gầy, cẩm y liễu ngọc mang, dài một trương tái nhợt mặt ngựa, một đôi nhỏ dài con mắt xứng một cái ưng câu cái mũi nhỏ, rất dễ dàng cho người ta lưu lại một dũng khí gian trá âm hiểm ấn tượng. Hắn là đại tướng quân Vũ Văn Thuật con trai trưởng Vũ Văn Hóa Cập, vốn là quan đảm nhiệm triều đình thái phó thiếu khanh. Bởi vì âm thầm cùng Đột Quyết làm hàng cấm mua bán, nghiêm trọng trái với lệnh cấm, sờ nổi giận hoàng đế Dương Quảng, suýt nữa bị giết, nhờ có Nam Dương công chúa cầu tình, mới khiến cho hắn thoát chết được, ban cho phụ thân hắn làm nô. Năm trước Dương Huyền cảm phản loạn trong lúc, hắn một mực phương Bắc làm việc, thẳng đến gần đây thời tiết dần dần trở nên ấm áp, hắn mới theo phương Bắc trở về, vừa về đến nhà liền tới hướng phụ thân hợp thành hồi báo tình huống. Vũ Văn Hoa cập phụ thân Vũ Văn Thuật quan bái trái vệ đại tướng quân, Hứa Quốc Công, trưởng phòng đại tùy quân sự. Đồng thời cũng là tùy đế Dương Quảng tâm phúc một trong. Vũ Văn Thuật cùng nhi tử Vũ Văn Hóa cập trưởng được hoàn toàn bất đồng, hắn dài một trương rộng lớn mặt tím bảng, râu quai nón mắt báo, dáng người khôi ngô, uy phong lấm lẫm, khiến cho một cái 60 cân nặng kim lưng vác khảm sơn đao, dũng mãnh hơn người, tuy nhiên qua tuổi 50 tuổi, võ nghệ như trước không giảm năm đó. Lúc này Vũ Văn Thuật đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bên ngoài truyền đến con trai trưởng Vũ Văn Hóa cập thanh âm của, "Phụ thân, hài nhi đến đây bái kiến." Tiến đến Vũ Văn Hóa cập đi vào thư phòng liền quỳ xuống dập đầu, "Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Ta giao cho ngươi chuyện làm được như thế nào đây?" Vũ Văn Thuật không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Hồi bẩm phụ thân, đám kia vật phẩm đã có một điểm đầu mối, Sử Thục Hồ Tất đã đáp ứng phụ thân yêu cầu." Vũ Văn Thuật không quá vui vẻ người trưởng tử này, hắn ngại Vũ Văn Hóa cập dáng người quá gầy yếu, làm việc phách lực chưa đủ, cho nên đối với hắn nói chuyện chưa từng có tốt ngữ khí. Bất quá nghe nói đám kia vật phẩm đã có manh mối, hơn nữa Sử Thục Hồ Tất đã đáp ứng giao dịch, Vũ Văn Thuật sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, đối với Vũ Văn Hóa Cập nói, đứng lên đi. Vũ Văn Hóa Cập đứng người lên đứng xuôi tay, chờ đợi phụ thân phát biểu, Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn hắn lại hỏi, làm sao ngươi hiện tại mới vừa về? Bởi vì tuyết rơi nhiều phủ kín đường, hài nhi không cách nào kịp thời chạy về, mời phụ thân thông cảm. Nói bậy. Vũ Văn Thuật bất mãn hừ một tiếng, ngươi đi năm tháng 11 trở về, cũng tại Trường An ngây người hơn một tháng, sống mơ mơ màng màng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Vũ Văn Hóa Cập sợ tới mức vội vàng túi lầu xuống, không dám lần nữa lên tiếng, mặc dù nhưng đứa con trai này bất tranh khí, tham tài háo sắc, phong lưu vô độ, nhưng hắn dù sao cũng là con trai trưởng, hơn nữa đi thảo nguyên cũng có thu hoạch, Vũ Văn Thuật giọng của liền tha thứ vài phần. Có người phát hiện Dương Huyền Cảm hành tung, đã hướng quan phủ mật báo, thánh thượng làm ta xuất 2 vạn quân đội đi vây quét Dương Huyền Cảm tàn quân, ngay tại Hoàng Nông quận Gấu Hai núi vùng, ta sẽ tại 3 ngày sau xuất binh, nhưng ta có một việc phải đóng làm cho ngươi. Vũ Văn Thuật đương nhiên đã sớm biết Dương Huyền Cảm hành tung, chỉ là hắn chỉ hoãn 3 cái nửa tháng, rất nhiều triều đình quan viên e sợ cho Vũ Văn Thuật biết rõ bọn hắn ám thông Dương Huyền Cảm chuyện tình, nhao nhao hướng hắn số tiền lớn đút lót, khiến cho hắn vớt số lớn tài vật. Hiện tại Hoàng đế Dương Quảng đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị thay đổi, thay thế chủ soái, Vũ Văn Thuật lúc này mới báo cáo Dương Quảng hắn phát hiện Dương Huyền Cảm đi về phía, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Bất quá Vũ Văn Thuật đang chuẩn bị tiêu diệt Dương Huyền Cảm đồng thời, hắn cũng muốn trả thù những không chịu kia hướng hắn hối lộ thế gia, nhất là Hoàng Nông Dương Thị, rõ ràng cùng Dương Huyền Cảm giác có cấu kết, thánh thượng lại không nghĩ truy cứu, càng là cự tuyệt hắn Vũ Văn Thuật hòa giải điều kiện, nếu không hung hăng thu thập bọn họ, người trong thiên hạ chẳng phải là sẽ coi thường hắn Vũ Văn tỏ bày. Ngươi nghe, ta có kiện sự tình phải đóng cho ngươi đi làm. Vũ Văn Thuật ánh mắt âm vụ hướng con trai trưởng thấp giọng dặn dò vài câu, lại nói, thủ đoạn muốn tàn nhẫn một điểm, nhưng muốn làm được cẩn mấp, không thể để người ta biết là ngươi làm, hiểu chưa? Hài nhi nhớ kỹ. Ta hậu thiên xuất quân xuất phát, ngoài ra ta sẽ để cho 8 thái bảo âm thầm giúp ngươi, cho ngươi không sơ hở tí nào, đi thôi. Vũ Văn Hoa Cập sợ bề bộn lui xuống. Vũ Văn Thuật nhắm mắt lại trầm tư một lát, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra kinh người hung quang, tự đủ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tu Văn Phường hẻm nhỏ chỗ sâu thần bí trong đại trạch, một gã dáng người thon dài cô gái mặc áo đen đi nhanh vào mật thất đại đường, lại đi qua Võ Xuyên phủ đại đỉnh, theo xoáy bậc thang đi lên lầu 3. Trong phòng, Hạc Phát Đồng Nhan Võ Xuyên hội chủ Đậu Khánh đang cùng một gã nam tử trẻ tuổi trao đổi lấy cái gì, tên nam tử này 30 tuổi không đến, dáng người cực kỳ cao lớn. Tướng mạo uy mãnh, xích râu như sừng rồng, một đôi mắt hổ trong lóe ra khiếp người ánh sáng lạnh. Vũ Văn Thuật lần này đùa lửa quá mức, thu hối lộ không dưới 10 vạn quan, đương kim thiên tử đã đối với hắn cực kỳ bất mãn, ta hiện tại có chút lo lắng, Vũ Văn Thuật rất có thể sẽ bắt sống Dương Huyền Cảm, đào ra Dương Huyền Cảm cùng chúng ta Võ Xuyên phủ âm thầm liên lạc chứng cứ, chuyển di thiên tử chú ý của lực, đồng thời cũng đền bù hắn khuyết điểm. Dương Huyền Cảm một khi bị bắt sống, vậy liên quan đến quá lớn, Vũ Văn Thuật sẽ làm như vậy sao? Đó là ngươi không biết Vũ Văn Thuật, người này dã tâm bừng bừng, lại là chúng ta Quan Lũng quý tộc đối thủ một mất một còn, đem nước quấy đục đối với hắn càng có lợi, ta tin tưởng hắn chọn bắt sống Dương Huyền Cảm, chúng ta không có khả năng lại để cho hắn thực hiện được. Trọng Kiên, ngươi là huyền võ đứng đầu, nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dâu quai nón nam tử lập tức không người nói, thuộc hạ sẽ không để cho hội chủ thất vọng. Rất tốt. Dương Huyền Cảm trong tay bình không có chúng ta văn bản chứng cứ, mấu chốt là phải hắn vĩnh viễn câm miệng. Ngươi đem đầu của hắn mang về, Võ Xuyên phủ đến triệt để cùng hắn bỏ ngay, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Nam tử do dự một chút, lại thấp giọng nói, có thể không lại để cho thuộc hạ cùng Hồng tụ cùng đi. Đậu Khánh sẵn giọng địa theo dõi hắn nói, đây là Võ Xuyên đại sự, không phải cho ngươi đảm nhi nữ tư tình ngay thời điểm, nếu như ngươi còn dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, đến không cần vì huyền võ rồi. Dâu quai nón nam tử thật sâu túi lầu xuống, thuộc hạ biết sai. Lúc này, cửa ngoài truyền tới bẩm báo thanh âm. Khởi bẩm hội chủ, Hồng tụ đã trở về. Đậu Khánh lại lườm dâu quai nón nam tử liếc, thấy hắn mặt không biểu tình, liền khoát tay áo, đi chuẩn bị đi. Lúc nào xuất phát, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Dâu quai nón nam tử đứng người lên, vội vàng theo mặt khác một cánh cửa đi ra khỏi phòng, Đậu Khánh lúc này mới phân phó nói, để cho nàng đi vào. Một lát, một gã cô gái mặc áo đen đi nhanh vào phòng, nàng đã hái đi cái khăn che mặt, tuổi chừng 16-17 tuổi, dáng người thon thả cao gầy. Chỉ thấy nàng da thịt tuyết trắng như son, cái cổ xinh đẹp tuyệt trần thon dài, nhỏ dài lông mi hình lá liêu hạ là một đôi lóe sáng giống như là bảo thạch hai con ngươi, cái mũi thanh tú rất, đường cong ôn nhu. Con gái tham kiến nghĩa phụ. Cô gái mặc áo đen quỳ xuống dập đầu một cái, Đậu Khánh ánh mắt lộ ra từ ái ánh mắt, hắn uống một ngụm trà, khẽ cười nói, đại sư huynh của ngươi muốn cho ngươi và hắn cùng một chỗ đi Hoàng Nông quận, ngươi nghĩ đi không?
Phải đi giết Dương Huyền Cảm.
Trong lòng ngươi có áp lực?
Không có.
Nữ nhân áo đen thấp giọng nói, con gái giết Dương Kỳ, không chút do dự.
Dương Kỳ không phải Dương Huyền Cảm, dù sao cũng là Dương Huyền Cảm đem ngươi nuôi lớn, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Huyền Võ Hỏa Phượng năm đó tổ kiến lúc mặc dù bị yêu cầu lánh khốc vô tình, nhưng ta bình không tán thành, mọi việc cứng quá dễ gãy, qua mềm dai dịch nhuyễn, ta muốn chính là trung thành, mà không phải lánh huyết vô tình. Có lẽ cảm giác mình nói được quá nhiều, Đậu Khánh liền dừng lại câu chuyện, lại nói, có đi không do ngươi tự quyết định, ta sẽ không ngăn trở, ngươi tự cân nhắc hạ xuống, bất quá việc này sự quan trọng đại, không có khả năng thất thủ.
Con gái minh bạch.
Cô gái mặc áo đen đứng dậy muốn cáo từ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, con gái hôm nay giết Dương Kỳ lúc gặp lần trước nghĩa phụ nhắc tới cái kia Trương Huyễn.
Hả?
Hắn như thế nào đây?
Lớn lên ngược lại là cường tráng cao lớn, cũng sẽ biết vài cái võ công, nhưng đáng tiếc là cái bao cỏ.
Làm sao lại như vậy?
Cô gái mặc áo đen đối với Trương Huyễn ôm có thành kiến, nàng khinh thường nết miệng nói, hắn rõ ràng cam chịu thấp hèn đi làm cái gì quan sát đệ tử, chọc giận tới toàn bộ võ quán, như không phải chúng ta vừa vặn đi võ quán chấp hành nhiệm vụ, hắn sẽ chết ở nơi đó. Loại người này đầu óc ngu si, không đáng nghĩa phụ chú ý.
Đậu Khánh cười một cái nói, ta chưa bao giờ cho là hắn là đầu óc ngu si chi nhân, có lẽ sự tình không phải như ngươi nghĩ, hắn ở đây Dương Kỳ võ quán cần phải có thâm ý khác, coi như, ngươi lui xuống trước đi đi.
Đi hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn hay không cùng Trọng Kiên cùng đi Hoàng Nông.
Vâng.
Con gái cáo lui.
Cô gái mặc áo đen thi lễ liền lui xuống, Đậu Khánh mở ra trên bàn một cái bạch hộp, từ bên trong lấy ra một khối huy chương đồng. Thượng diện có khắc Trương Huyễn hai chữ.
Cho dù Đậu Khánh một lòng muốn đem Trương Huyễn kéo vào Võ Xuyên phủ, hơn nữa Trương Huyễn cũng thông qua được khảo sát, tiếc rằng Độc Cô Thuận đối với chuyện này cùng hắn so sánh lên sức lực, rõ ràng đem chuyện này cùng Quan Lũng quý tộc huyết thống thuần khiết liên hệ với nhau, tựu là không được hắn lại phá cái này lệ, hơn nữa tuyên bố, cho dù Đậu Khánh tiếp nạp Trương Huyễn, sang năm mùa xuân hắn tiếp trưởng Võ Xuyên phủ về sau, cũng phải kiên quyết tướng người này thanh trừ.
Đậu Khánh mặc dù có quyền tiếp nhận Trương Huyễn nhập phủ, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này cùng Độc Cô Thuận trở mặt, thực tế đã xảy ra nguyên hoàng tự cái chết mà làm cho Quan Lũng trong quý tộc bộ xuất hiện vết dạn về sau, hắn càng cần nữa tỉ mỉ giữ gìn cùng Độc Cô quan hệ của gia tộc.
Đậu Khánh ngưng mắt nhìn huy chương đồng một lát, khẽ khẽ thở dài, tiện tay tướng huy chương đồng ném vào một con khác hộp đen bên trong.
Chương 15, Hoàng Nông Dương Thị.
Chương 15, Hoàng Nông Dương Thị.
Hoàng Nông quận theo triều Hán mới thiết, nhưng phạm vi một mực có biến hóa, lớn nhất lúc Tây Chí Hoa Sơn, đông đến Hàm Cốc Quan, cảnh nội có hào núi, Hàm Cốc Quan, Đồng Quan Vân.
Vân, đợi một tí chiến lược yếu địa, bởi vậy nó tại các triều đại đổi thay đều có địa vị vô cùng quan trọng.
Huyện Hoa Âm là thiên hạ chứ danh thế gia Dương Thị gia tộc tổ địa, bởi vì huyện Hoa Âm đã từng thuộc về Hoàng Nông quận quản hạt, cho nên Dương Thị gia tộc liền với tư cách Hoàng Nông quận quận hy vọng, bị thế nhân coi là Hoàng Nông Dương Thị. Tại Vũ Văn Thái thành lập Bắc Chu về sau, vì lôi kéo Quan Lũng trong các đại sĩ tộc, hạ lệnh thủ hạ trọng yếu tướng lãnh leo lên Quan Lũng sĩ tộc, kết quả Lý Hổ leo lên Lũng Hưu Lý Thị, Dương Trung leo lên Hoàng Nông Dương Thị, bởi như vậy, bọn họ tử tôn Lý Huyên tiểu ra thân Lũng Hưu Lý Thị, mà Dương Kiên tắc thì xuất thân Hoàng Nông Dương Thị. Nhưng trên thực tế, nhà tùy hoàng tộc Dương Thị cùng Hoàng Nông Dương Thị không có chút quan hệ nào, thiên tử Dương Quảng cùng Hoàng Nông Dương Thị gia chủ Dương Huyền Cảm cũng không có bất kỳ thân thích huyết thống.
Bất quá bởi vì tướng quốc Dương Tố quan hệ, Hoàng Nông Dương Thị đã từng danh vọng nhất thời, nhưng thành cũng Dương Tố, bại cũng Dương Tố, theo Dương Tố chi tử Dương Huyền Cảm tạo phản, Hoàng Nông Dương Thị lập tức từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, mỗi người tránh không kịp. Chỉ là Dương Quảng bận tâm cùng họ thanh danh, chỉ nghiêm trị Dương Huyền Cảm nhất tộc, mà buông tha Hoàng Nông Dương Thị, cho dù Dương Thị đào thoát đại nạn, nhưng cũng trở thành dị thường ít xuất hiện, ước thúc tộc nhân, bước chân không xuất ra huyện Hoa Âm vùng.
Bầu trời này buổi trưa, huyện Hoa Âm Dương gia thôn theo Phỉ Ạ Đông đầu rắn chân núi trên đường nhỏ đã đến một cỗ xe trâu, như ngồi trên xe một người. Người này thân cao tới 6 thước tứ, cao đại cao ngất, trên mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, phía sau hắn đeo nghiêng một cái trường điều hình bao vải, eo ngọc đội một bả kiểu dáng xưa cũ trọng đao. Người này chính là từ Lạc Dương tới Trương Huyễn, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào quan trung, trên đường đi phong cảnh làm hắn cảnh đẹp ý vui.
Lúc này, xe châu tại một chỗ đường rẽ trước chậm rãi dừng lại, đánh xe lão hán cười nói, tiểu tử, đi Dương gia trang đến theo điều này đường núi một mực hướng nam đi. Như trông thấy tưởng cao vậy được rồi, ta muốn chuyển biến đi Bành Thôn rồi.
Trương Huyễn theo trên xe bò nhảy xuống, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ lao trượng để cho ta nhờ xe.
Không có sao.
Đánh xe lao hán thay đổi xe như hướng bắc mà đi, tiểu tử, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.
Trương Huyễn bò lên trên một tảng đá lớn,
giúp đỡ mảnh vải nhìn về phương xa, chỉ thấy hơn 10 dặm ngoài có một ngôi bị tường cao vây quanh thôn xóm, theo sơn cốc kéo đến sườn núi, chỗ đó cần phải tiểu là Dương Gia Trang rồi. Trương Huyễn nhảy xuống tảng đá lớn, mở ra chân dài hướng xa xa thôn Trang đi đến. Dương Gia Trang nằm ở đầu rắn núi mặt đông nhất, đầu rắn núi nguyên danh Long Đầu Sơn, là một ngôi hẹp dài kiểu đồi núi dãy núi, kéo hơn 10 dặm, tại dãy núi cuối cùng, là một ngôi vắt ngang ngọn núi, đây cũng là chứ danh hồi trở lại Long Cách Cục. Dương Gia thôn liền nằm ở Long dưới đầu, bởi vì sợ phạm kỵ duyên cớ, quan phủ mới tại mấy chục năm trước tướng Long Đầu Sơn đổi tên là Đầu Rắn Núi. Sau nửa canh giờ, Trương Huyễn theo thôn đại môn đi vào Dương Gia Trang, lúc này, nhìn hắn gặp một gã lão nhân cao tuổi đang chọn một bộ nặng nghề lương thực gánh đi về phía trước, địa thế thiên cao, lão nhân gạt phải vô cùng cố hết sức, hắn liền vội vàng tiến lên tiếp nhận lão nhân trọng trách cười nói, để cho ta làm đi. Đa tạ đa tạ. Lão nhân buông thúng xuống nhẹ nhàng thở ra. Trương Huyễn gánh thúng lên hỏi đi thẳng ư. Phía trước giao lộ quẹo trái. Lão nhân dùng đầu vai khăn tay bôi một bả mồ hôi trên trán, hắn lúc này mới phát hiện cho mình gồng gánh thanh niên rất lạ lẫm, không phải người trong thôn hậu sinh, khẩu âm cũng không đúng. Tiểu tử, ngươi là người xứ khác. Ta là theo Lạc Dương tới, ta muốn tìm sư phụ ta quê quán, lại không biết ở nơi nào. Sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Hắn họ Dương, tên một chữ một cái Kỳ. Dương Kỳ. Lão nhân nghĩ nghĩ, đống nhiên tỉnh ngộ. Có phải hay không tại Lạc Dương mở võ quán cái kia? Đúng là hắn, lão nhân gia biết rõ. Ta như thế nào lại không biết, bất quá hắn là chủ đường bên kia, khó tìm, ngươi giúp ta mang thứ đó gạt về nhà, ta dẫn ngươi đi. Đà tạ lão trượng. Trương Huyễn chọn trọng trách vòng vo khẽ cong, không bao lâu liền tới đến lão nhân gia ở bên trong, bọn hắn đem trọng trách vùng, lão nhân liền dẫn hắn hướng thôn chủ đường phương hướng đi đến. Chúng ta Dương gia trang thế nhưng mà cái đại thôn, tổng cộng hơn 300 gia đình. Tuyệt đại bộ phận đều họ Dương, tổ tông trên cơ bản đều là một, bất quá niên đại xa xưa, phân chi cũng liền có hơn, cộng phân là 12 phòng, giống ta là thuộc về Lê Sơn phòng thứ 5 chi, là thiên chi bên trong thiên chi, ngươi trông xem phía trước này tòa kiến trúc cao nhất không có. Trương Huyễn như ý nói lão nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy xa xa giữa sườn núi có một ngôi hắc đỉnh phòng lớn, cao ra tất cả phòng một đầu. Đó là, cái kia chính là Dương thị dòng họ tổng tử. Tuy nhiên mỗi phòng có tất cả mình tiểu nhà thờ tổ, nhưng chủ nhà thờ tổ chỉ có một ngôi, Dương thị gia tộc chủ đường đến nương tựa bên cạnh. Trương Huyễn đi theo lão người tới một ngôi chiếm diện tích thật lớn nhà thờ tổ trước, hắn phát hiện nhà thờ tổ trước trên đất trống đứng đầy người, khó trách trong thôn rất yên tĩnh, nguyên lai mọi người tụ tập trong đến nơi này. Nhà thờ tổ trên đất trống người trên cơ bản đều là trẻ trung cường tráng nam tử, ước 200-300 người, mỗi người đều cầm đao kiếm cùng trường mâu. Tốp 5 tốp 3 dưới đất thấp âm thanh nghị luận cái gì, mỗi người thần sắc đều lộ ra có chút khẩn trương. Lão nhân gia, làm cái gì vậy? Lão nhân thở dài nói, chúng ta Dương gia trang đông bắc phương hướng 50 dặm tiểu là Quảng Thông chiếm giữ, nghe nói gần đây có vài cổ lưu dân đang chạy tới Quảng Thông chiếm giữ, một khi bị quan binh trấn áp, lưu dân chạy tán loạn, nhất định sẽ chạy trốn tới chúng ta tới nơi này, cho nên tất cả mọi người rất hồi hộp. Lưu dân cũng sẽ biết cướp đoạt thôn trại ư? Trương Huyễn không hiểu hỏi. Người bị bức ép đến mức nóng nảy, chuyện gì làm không được, quan trọng hơn thật là nhiều đạo phỉ đến giấu ở lưu dân bên trong, chúng ta từng có thê thảm đau đớn trải qua, nếu như không trước đó làm chuẩn bị, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp rồi. Lúc này, theo chủ đường trong cửa lớn đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, lớn lên có chút phúc hậu, giữa lông mày lộ ra lo lắng, đằng sau còn đi theo 7-8 danh gia đình. Gia chủ lão nhân vội vàng gọi lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên tên là Dương Văn Hiến. Là Dương Huyền Cảm đường huynh, Dương Tố chi chất, Dương Huyền Cảm tạo phản sau khi thất bại, Dương thị gia tộc kịp thời cùng hắn tua nhỏ, bình tuyển ra Dương Văn Hiến là nhà mới chủ. Dương Văn Hiến đang lo lắng lưu dân sự tình, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lê Sơn phòng tộc thúc đang gọi mình, mặc dù đối phương địa vị gia tộc không cao, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Dương Văn Hiến dừng bước hỏi tam thúc, có chuyện gì sao? Lão nhân đem Trương Huyễn kéo đi qua, vị này hậu sinh theo Lạc Dương tới, là Dương Kỳ đồ đệ. Giống như có cái gì chuyện trọng yếu tìm gia chủ. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên thi lễ, sư phụ ta trước khi Lâm Trung nắm ta trở về cho gia tộc báo tin. Lâm Trung, hắn cũng đã chết ư? Dương Văn Hiến hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, gần đây gia tộc bị chết quá nhiều người, Dương Kỳ địa vị vốn là ở gia tộc đến chưa được xếp hạng, Dương Văn Hiến đối với sống chết của hắn quả thực không quá quan tâm. Trương Nhiệt vội vàng theo trong bao lấy ra thất tinh kiếm, hai tay trình lên, đây là sư phó trước khi Lâm Trung nắm ta trả lại cho người nhà. Dương Văn Hiến liếc qua thất tinh kiếm, hắn chợt nhớ tới cái này hình như là thúc phụ Dương Tố bội kiếm, như là trước đây, hắn sẽ ngàn cung vạn kính địa tiếp nhận, sau đó đưa đi từ đường cung phụng, nhưng bây giờ hắn tựa như trông thấy rắn giết đồng dạng, vội vàng hướng bên cạnh chợt lách người, e sợ cho thanh kiếm nảy đụng phải chính mình. Nhanh lấy ra, hắn vội vàng khoát tay giận dữ mắng mỏ. Bên cạnh lão nhân thật sự nhìn không được, liền tiến lên khuyên nhủ, gia chủ, tên tiểu tử này là từ Lạc Dương tân tân khổ khổ thanh kiếm đưa tới. Ta biết rồi. Dương Văn Hiến mất hứng kéo dài thanh âm, đối với bên cạnh một gã gia đình nói, dẫn hắn đi gặp Dương Kỳ thế tử. Hắn rồi hướng Trương Huyên nói, ngươi đem kiếm tiễn đưa trả lại cho hắn người nhà là được, ta chỗ này cũng không cần. Hắn không để ý tới nữa Trương Huyễn, bước nhanh hướng quảng trường mà đi, xa xa hét lớn một tiếng, đạo phỉ muốn giết vào cửa nhà, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói chuyện phiếm. Sợ tới mức sở hữu con cháu họ Dương nhao nhao đứng người lên. Lão nhân cười khổ một tiếng đối với Trương Huyễn nói, gia chủ tâm tình không tốt lắm, ngươi không cần để vào trong lòng. Không sao, đa tạ lão nhân ra dẫn đường, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Huyễn hướng lão người chắp tay một cái, liền đi theo gia đình hướng thiên trụ ở một cái cửa nhỏ đi đến. Lão nhân nhìn qua hắn đi xa, không khỏi lắc đầu, cũng quay người đi nha. Chương 16, đánh lén ban đêm Dương Trang. Chương 16, đánh lén ban đêm Dương Trang. Hôm nay Trương Huyễn có thể nói trăm sự không như ý, vốn là bị Dương thị gia chủ lãnh đãi, sau đó lại bị Dương Kỳ thê tử vành ra khỏi nhà, cái thanh kia thất tinh kiếm cũng cùng một chỗ bị ném đi ra. Trương Huyễn theo một gã Dương thị tộc nhân trong miệng biết được, Dương Kỳ đã có vài chục năm chưa có trở về qua gia, hắn ở đây Lạc Dương cưới tam phòng tiểu thiếp, lại Trương Kỳ đối với chính mình vợ cả chẳng quan tâm, hôn nhân của bọn hắn sớm đã danh nghĩa. Thu lưu hắn người này Dương thị tộc nhân tên là Dương Thanh Minh, tuổi chừng 25-26 tuổi, gầy như que tuổi, gầy đến cùng cây gậy trúc vậy phảng phất một trận gió là được thổi ngã, đến nay chưa cưới vợ, sống một mình tại một gian trong phòng nhỏ. Dương Thanh Minh nghe nói sẽ có đạo phỉ đến tập kích, trong lòng đang tâm thần bất định bất an, Trương Huyễn cao lớn vóc người khôi ngô cho hắn một loại cảm giác an toàn. Hắn cho Trương Huyễn ngược lại một chén nước cười nói, Trương công tử không cần bận tâm, cái kia bà nương chính là cái này ác tính tình, phảng phất Dương gia mọi người đều thiếu nợ nàng tiền không trả đồng dạng, nếu không phải gia chủ nhìn nàng đáng thương, không có chỗ để đi, đã sớm đem nàng đuổi đi. Trương Huyễn nơi nào sẽ để ý Dương Kỳ vợ con thái độ, hắn liên Dương Kỳ là cái dạng gì nữa trời đều nhanh quên. Dương Kỳ thê tử không thu thanh kiếm này rất tốt, hắn còn bỏ không được cho đây này. Trương Huyễn quan tâm là thế nào theo Dương thị gia chủ trong miệng thăm dò được Dương Huyền cảm hạ lạc, hạ xuống, đây mới là hắn đến Dương gia trang mục đích. Trương công tử mời uống nước. Trương Huyễn gặp bát sứ hiện đầy khe hở, biên giới thiếu một cái lỗ hổng lớn, ô tạng, bẩn, không chịu nổi, hắn ở đâu chịu uống loại nước này, liền cười hỏi, Thanh Minh công tử cũng là chủ đường đệ tử ư? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá phụ thân ta là thứ xuất. Thuộc về Lư thị huyện một chi, ở gia tộc càng không có gì địa vị, 3 năm trước đây phụ thân qua đời, ta tuân theo phụ thân di mệnh trở lại Hoa Âm tổ địa sinh hoạt, tăng thêm thân thể ta không được, chỉ có thể dựa vào gia tộc một điểm tiền lương sống, ngươi xem một chút trong nhà bài trí sẽ biết, cùng được đinh đường tiếng vang. Trương Huyễn vốn định theo hắn tại đây nghe ngóng một điểm Dương Huyền cảm tin tức, đáng nghe hắn vừa nói như vậy, lại bỏ đi nghĩ cách, liên chiêu đãi khách người uống nước chén đều không hoàn chỉnh nhân ra, sẽ biết Dương Huyền cảm hạ lạc. Hạ xuống loại gia tộc này cơ mật ư. Đúng lúc này, trong sân truyền đến tiếng bước chân, vài tên Dương thị tộc nhân đứng ở cửa ra vào nói, Thanh Minh, gia chủ lệnh sở hữu 40 tuổi phía dưới nam tử đều phải tham gia hộ trang, ngươi cũng tới sao? Dương Thanh Minh đã giật mình, vội vàng lắp bắp nói, hai vị đại ca, tình huống của ta đặc thù, các ngươi đều biết, ta sao có thể đi múa đao lộng kiếm? Đáng gia chủ cũng không có nói ngươi có thể đặc thù, nếu không chính ngươi đi cấp gia chủ giải thích sao? Dương Thanh Minh tuy nhiên khô gầy suy nhược, đáng người lại một điểm không ngu ngốc, hắn biết rõ gia chủ chắc chắn sẽ không cho hắn đặc thù đãi ngộ, đến không tính là trận chém giết, cũng muốn lại để cho hắn tham gia vận chuyển vật tư các loại, vạn không nghĩ qua là bị tên lạc bắn trúng. Trong lòng của hắn lại sợ lại loạn, tội nghiệp về phía Trương Huyễn nhìn lại, Trương Huyễn nhưng trong lòng khẽ động, có lẽ đây là một cái cơ hội, hắn đứng người lên đi lên trước cười nói, muốn không ta tới thay Thanh Minh đại ca sao. Trong phòng quá đen, mấy người cũng không có chú ý đến Trương Huyễn. Đột nhiên toát ra một cái vừa cao vừa lớn ra hỏa, vài tên Dương thị tộc nhân giật nảy mình. Ngươi là? Ta là Thanh Minh đại ca huynh đệ, mới từ Lạc Dương đến, đại ca, đúng không? Dương Thanh Minh phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng vậy luôn miệng nói, đúng đúng hắn là của ta lão huynh đệ tử, gọi là Trương Huyễn, mới từ Lạc Dương đến, hắn có thể thay ta. Vài tên Dương thị tộc nhân cao thấp dò xét Trương Huyễn, chỉ thấy hắn khôi ngô cao lớn, cánh tay cường tráng hữu lực, bên hông còn ngọc bội một bả trọng đao. Xem xét liền biết là luyện võ cao nhân, cái này chính là hình thức cao thủ nguyện ý tham dự bảo vệ Dương gia trang, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Mọi người kỳ thật cũng không hy vọng Dương Thanh Minh cái này quỷ bị lao đi thủ trang, không chỉ có vô dụng, còn có thể liên lụy người khác. Mọi người nhìn nhau, nhao nhao cười nói, đương nhiên đáng dùng á, hoan nghênh Trương công tử, xin theo chúng ta. Trương Huyễn nhặt lên kiếm vác tại sau lưng, đối với Dương Thanh Minh cười gật gật đầu, liền bước nhanh đi theo vài tên con cháu họ Dương hướng viện đi ra ngoài. Dương Thanh Minh nhìn qua Trương Huyễn bóng lưng đi xa, nhịn không được đắc ý nở nụ cười, may mắn chính mình cơ linh, đem hắn đưa đến chính mình trong phòng đến, nếu không thật trốn bất quá hôm nay một kiếp này. Đêm dần khuya, Trương Huyễn ngồi ở trong đường một căn phòng lớn trong góc, hắn ngoại trừ binh khí của mình bên ngoài, còn phân đã đến một chi trường mâu cùng một bộ cung tiễn. Cùng Vương Bá đương chi kia tính bền dẻo 10 phần thiết thương so với, chi này sáp ong thanh trường thương lộ ra thập phần thô lậu, tựa hồ là dùng cứng ngạnh táo bằng gỗ cán mâu, đầu mâu dùng sinh sắt chế tạo, sắc bén độ cũng không đủ, Trương Huyễn không thích, thẳng đến ném qua một bên. Bất quá hắn đối với cung tiễn cũng có điểm hứng thú, cái này là quân đội trong tiêu chuẩn tám đấu cung đó đất, sử dụng dài 2 thước binh mũi tên, chỉ tiếc, tám đấu cung với hắn mà nói quá nhẹ rồi một điểm, hắn chơi không đến nửa canh giờ liền đần độn vô vị rồi. Trương Huyễn lại nhìn một chút đại trong nhà những người khác, ước chừng có hơn 30 người, có con cháu họ Dương, cũng có nhà bình thường đinh, cơ hồ tất cả mọi người tại hỗn loạn ngủ cảm giác, một buổi chiều thời gian cứ như vậy nghỉ ngơi vượt qua, giống như Dương thị gia chủ có ý tứ là buổi tối mà bảo tồn thể lực. Thế nhưng mà huấn luyện đây này Trương Huyễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mấy trăm danh chưa bao giờ đánh giặc tộc nhân đối mặt giặc cỏ tập kích, việc cấp bách vậy mà không phải diễn luyện các loại phòng ngự chiến pháp, mà là ngủ nghỉ ngơi. Như vậy gia binh đã khởi trượng lai, còn sẽ không loạn thành một bầy ư. Chớ suy nghĩ lung tung, một đường có gia chủ đây này. Ngủ ở bên cạnh hắn con cháu họ Dương mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, chờ mình, nhanh ngủ lúc hắn lại hàm hồ nói một câu, có hay không đạo phỉ còn chưa nhất định đây này. Trương Huyễn nổ ra bản thân chiến đao, ít khẽ vướt vướt vô cùng sắc bén lưỡi đao, đừng người làm sao tốt không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ mất ở nơi này. Ngay tại Trương Huyễn cũng mơ mơ màng màng nhanh phải ngủ sắp. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, có biến. Trương Huyễn mạnh mà bị bừng tỉnh, thoáng một phát đứng người lên, hắn gặp còn lại tộc nhân còn chìm ngủ không tỉnh, không khỏi gấp hô to, mọi người mau đứng lên. Mọi người lúc này mới bị bừng tỉnh, rất nhiều người tỉnh tỉnh mê mê hỏi xảy ra chuyện gì. A, bên ngoài lại truyền tới hét thảm một tiếng, đặc biệt thê lương, lập tức tướng tất cả mọi người kích thích tỉnh, mọi người nhao nhao tìm kiếm mình giày cùng binh khí, có người vô ý tướng ngọn đèn đụng ngã lan, trong phòng một vùng tăm tối. Tiếng kêu, tiếng mắng, loạn cả một đoàn. Trương Huyễn đốt lên bên cửa sổ một chiếc tiểu ngọn đèn, trong phòng lập tức có mở tối ánh sáng, cục diện hỗn loạn mới thoáng giảm bớt. Lúc này theo trong sân chạy vào một người, hắn gọi là Dương Thanh, là Dương thị chủ đường con trai trưởng, cũng là bọn hắn cái này một phòng thủ lĩnh, hắn gấp đến độ hô to, nhanh đi với ta thủ kho lương. Trương Huyễn đi theo mọi người vọt ra khỏi phòng, tất cả mọi người nhìn thấy bên tường trong góc nằm một cỗ thi thể, phải là vừa rồi kêu thảm thiết chi nhân. Những người khác lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức vội vàng rời đi. Duy chỉ có Trương Huyễn phát hiện một chút manh mối, hắn chậm rãi đi lên trước, người này bị bắn người chết hồ đầu người mặc thật dày giáp da, trên đầu còn đeo mũ bảo hiểm, hình như là trong buổi trưa nhìn thấy gia đình thủ lĩnh. Một chi lang nha tiện bắn trúng cổ họng của hắn, điều này làm cho Trương Huyễn thầm kinh hãi, như thế tinh chuẩn tiễn pháp, sẽ là vậy giặc cỏ đạo phỉ ư. Hơn nữa nơi này chính là trong trang nhà thờ tổ. Khoảng cách gần đây thôn trang biên giới cũng ít nhất cũng có 200-300 bộ xa, nào có xa như vậy tầm bắn cung tiễn chỉ có một cái có thể, đã có người tiềm nhập thôn trang. Lúc này, gia chủ Dương Văn Hiến mang theo hơn 10 người gia đình xông vào đại viện, gặp Trương Huyễn còn trong sân không nhúc nhích, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chả như nào đây không đi ra. Gia chủ, đã có kẻ địch lợi hại tiềm nhập trong trang, Trương Huyễn tính tao nói ra. Dương Văn Hiến ngẩn ngơ, ngươi làm sao ngươi biết? Trương Huyễn một ngón tay thi thể. Gia chủ cảm thấy địch nhân mũi tên sẽ bắn tới nhà thờ tổ ư. Đây thật ra là rất dễ hiểu đạo lý, chỉ là trong hỗn loạn không ai từng nghĩ tới, càng không có Trương Huyễn cái loại nầy tỉnh táo. Dương Văn Hiến lập tức tỉnh ngộ lại, gấp làm cho tả hữu, nhanh đi tra tìm địch nhân thám tử. Hắn vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng dây cung, Trương Huyễn cơ hồ là bản năng thả người đụng ngã Dương Văn Hiến, hắn vừa kịp phản ứng, người này đã bắn chết gia đình thủ lĩnh, này mặt đối với Dương thị gia chủ, hắn sẽ không hạ thủ ư? Một chi lang nha tiễn cơ hồ là lao Dương Văn Hiến ra đầu bắn qua, mạnh mẽ địa cắm ở bên cạnh trên một cây đại thụ, tướng Dương Văn Hiến sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trương Huyễn thị lực hơn người, hắn đã nhìn thấy một cái bóng đen, đến trốn ở năm ngoài mới bước tới gần đầu tường trên một cây đại thụ. Trong lòng của hắn giận dữ, giơ đao hướng đại thụ phóng đi, bóng đen phát hiện không ổn, nhảy xuống đầu tường chạy như điên, Trương Huyễn thả người trèo lên đầu tường, nhảy lên mà qua, hướng một con hẻm nhỏ sâu trôi nhanh chóng đuổi theo. Dương Văn Hiến cái này mới phản ứng được, vừa rồi người trẻ tuổi này cứu mình một mạng a. giống như đã gặp hắn ở chỗ nào. Dương Văn Hiến hơi suy nghĩ một chút, Trương Huyện vóc người cao lớn lại để cho hắn chợt nhớ tới, vừa rồi tên tiểu tử kia không phải là buổi sáng thay Dương Kỳ tiện đưa kiếm hậu sinh ư? Trương Huyện một đường chạy gấp, hắn ở đây bộ đội đặc chủng trong đội ngũ luyện qua truy tung thuật, đối với thanh âm có không hề tầm thường mẫn cảm, tại các loại tạp âm trong hắn có thể chuẩn xác đem cầm chặt mục tiêu. Đối phương bất kể thế nào chạy, chỉ có tiếng bước chân tại, đều bị hắn chết nhìn chằm chằm không ngừng. Nhà thờ tổ vùng chỗ giữa sơn núi, địa thế nhấp nhô bất bình, đương Trương Huyễn đột kích một gian sân nhỏ, tiếng bước chân đột nhiên biến mất, Trương Huyễn lập tức cảnh giác lên, từng bước một hướng bên kia cửa sân đi đến. Đây là một ngôi thiên không viện, bốn phía đều là tường vây, chỉ có cái gì hai cánh cửa, đối phương chỉ có thể là trốn ở phía đông phía sau cửa. Đứng lại, chạy chỗ nào? Trương Huyễn hô to một tiếng, lập tức thân thể muốn xông ra đại môn, trong chốc nhóm này, thân thể của hắn lại mạnh mà hướng về co rụt lại, chỉ thấy hàn quang tật tiệm. Một bà sắc bén đoạn kiếm theo trước mắt hắn đã đâm, lại một kiếm đâm vào không khí. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, hung hăng một quyền đánh ra, nặng nề đập nện ở đối phương trên cánh tay, chỉ răng rắc tiếng gãy xương, lập tức một tiếng kêu rên, bóng đen té ngã trên đất, một cái khác chỉ trên tay cùng tiễn vai đi ra vài bước bên ngoài. Trương Huyễn tiến lên một cước giẫm ở thích khách đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương dáng người hết sức quen thuộc, gầy như que tủi, hắn túi đầu nhìn kỹ, lập tức nghẹn ngào kêu lên, tại sao là ngươi? Dưới ánh trăng, người này hung thủ lại là cái kia gầy yếu Dương Thanh Minh. Trương Huyễn ngây ngốc một chút, cương nha cắn chặt, dưới chân ra sức, nói người rốt cuộc là ai. Dương Thanh Minh tuy nhiên bị đánh gãy cánh tay, nhưng vẫn là thập phần kiên cường, hắn thấp giọng mắng, họ Trương, ta khuyên ngươi đừng thăng cái này trôi vũng nước đủ, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến tột cùng là ai. Nói ra hù chết ngươi, lão tử ngồi không đổi họ, Vũ Văn đại tướng quân dưới trướng tám thái bảo Vũ Văn Thanh Minh, tiếng tăm lừng lây thần tiễn khô lâu. Nghe nói quá ư? Trương Huyễn tuy nhiên chưa từng nghe nói cái gì thần tiễn khô lâu, nhưng hắn lại hiểu tiền căn hậu quả, cái này Dương Thanh Minh hẳn là 3 năm trước đây do Vũ Văn thuật phái đến Dương thị gia tộc nằm vùng, đoán chừng Dương Huyền cảm tạo phản tiểu là người này trước tìm được tình hồi báo. Trương Huyễn trong nội tâm hiểu ra, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay không phải là cái gì giặc cỏ đột kích, là các ngươi đối với Dương gia ra tay, đúng hay không? Coi như ngươi thông minh, thả ta, ngươi có thể lập tức ly khai Dương gia trang. Ta không nhớ ngươi đứt tay mối thủ, nếu không cái gì, nếu không ngươi sẽ muốn giết ta ư? Đáng tiếc lao tử không ăn ngươi một bộ này. Trương Huyễn giơ lên cao hoành đao mạnh mà đâm, Dương Thanh Minh kêu thảm một tiếng, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Chương 17, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Chương 17, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Dương gia cùng tất cả đấy danh môn thế gia đồng dạng, đều là thỏ khôn có ba hàng, tại huyện Hoa Âm nội thành, Dương gia có được một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu khu kiến trúc. Tại Trường An cùng Lạc Dương cũng có bọn họ phủ trạch. Đầu rắn chân núi Dương Gia Trang là bọn hắn tổ trạch, đây là Dương Gia căn mạch chi địa, cũng là bọn hắn là tối trọng yếu nhất căn cứ địa, tụ cư lấy phần lớn Dương thị tộc người. Dương Gia Trang cũng không phải một ngôi kiểu cởi mở thôn trang, nó một nửa tu kiến tại đầu rắn núi giữa sơn núi, một nửa khác tu kiến tại trong sơn cốc. Theo đại nghiệp 6 năm khai mở mới, thôn trang bốn phía xuôi theo thế núi xây dựng một đạo một trượng cao năm thước tường vây, tướng thôn trang đoàn đoàn bao vây. Lúc này dưới chân núi mấy chỗ phòng ở giấy lên đại hỏa, ở tại dưới chân núi Dương thị tộc nhân kêu khóc hướng về trên núi chạy trốn, nữ nhân ôm hài tử, nam nhân gánh vác lấy cha mẹ, bọn hắn lảo đảo, hỗn loạn không chịu nổi, đại bộ phận đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Vài tên trẻ tuổi con cháu họ Dương đứng ở bên đường hô to, nhanh đi nhà thờ tổ tránh né. Dương thị từ đường là tất cả Dương thị tộc nhân tinh thần thánh địa, tăng thêm nhà thờ tổ chiếm diện tích thật lớn, lại là dùng đá xanh xây thành, chắc chắn dị thường. Một sáng phát sinh tai họa, từ đường cũng sẽ là tộc nhân tránh né chi địa, dùng tìm kiếm tổ tông tiên linh bảo hộ. Trong đường đã trào vào mấy trăm người, còn có liên tục không ngừng địa Dương thị tộc nhân đang hướng nhà thờ tổ chạy đến. Nhưng đánh lén ban đêm lại phát sinh ở bên cạnh ngọn núi góc tây nam Kho Lương vùng. Kho Lương nằm ở chân núi, cũng là một ngôi gần với nhà thờ tổ trọng yếu kiến trúc, dùng tảng đá lớn xây thành, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, bốn phía lại có xây tường cao, bình thường thì có hơn 10 người gia đình bảo hộ Kho Lương. Kho Lương bên trong có gần 5 vạn thạch lương thực, là Dương Gia Trang là tối trọng yếu nhất tài phú, là mấy năm qua được mùa tích lũy, lúc này tháng riêng vừa qua khỏi, cách cây trồng vụ hè còn xa, một sáng lương thực kho bị dân đói cướp sạch, toàn bộ Dương Gia Trang 350 gia đình đều gặp phải cạn lương thực nguy cơ. Bởi vậy bảo vệ Kho Lương là được Dương Gia Trang trọng yếu nhất, mấy trăm danh con cháu họ Dương cùng gia đình tập trung ở Kho Lương ở trong, cùng xâm lấn chi địch tiến hành liều chết tranh đấu. Trong bóng tối, dày đặc tên lửa không ngừng theo tây nam phương hướng phóng tới, đinh đinh đang xuất tại trên tường đá, cũng không có cho Kho Lương tạo thành tổn thất, nhưng tên lửa mang tới cực lớn áp lực lại làm cho từng cái Dương thị tộc trong lòng người tràn đầy âm thầm sợ hãi. Mặt tây nam mấy chục bước bên ngoài tường cao đã bị búng một điều rộng mười mấy trượng đại lỗ hổng, bên ngoài chính là núi rừng, tại nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng, chỉ gặp núi rừng biên giới có nhóm lớn bóng người lắc lư, đủ có hơn mấy trăm người. Mặc dù mọi người đều nhìn không tới trong núi rừng tình hình, nhưng mỗi cái bộ não người ở bên trong đều buộc vòng quanh như vậy một bức tranh họa, hơn vạn danh quần áo lam lũ dân đói chen chúc tại trong núi rừng, cầm bố túi cùng cái sọt, mỗi người trong đôi mắt của đều bắn ra sói đói vậy hung quang. Đánh tới rồi không biết ai hô to một tiếng. Trong đại viện con cháu họ Dương cùng nhau tiến lên, nhao nhao xông lên tường cao, kho lương tường cao bên trong có một vòng giá gỗ, mấy trăm tên con cháu họ Dương liền đứng ở trên giá gỗ, dùng trưởng mâu cùng cung tiễn cùng đối phương cực chiến. Kho lương bên ngoài vọt tới gần 200 danh sơn phỉ, bọn hắn tại kho lương tường cao bên ngoài dựng lên thang lầu, miệng cắn đao thép leo lên phía trên, tại trên tường rào cùng con cháu họ Dương cực chiến, bị chém trúng tiếng kêu thảm thiết, trước khi chết tiếng kêu rên, không ngừng có người theo trên tường rào té xuống. Gia chủ Dương Văn Hiến tại chủ đường dưới mái hiên gấp đến độ la to, không cần phải sợ, đứng vững, đính trụ bị bọn hắn sát tiến đến, chúng ta đến toàn bộ đã xong. Có lẽ nghĩ đến chính mình thê nhi cha mẹ duyên cớ, con cháu họ Dương cùng gia đình tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi cực kỳ, nhưng như trước lấy hết dũng khí cùng những thứ này cùng hung cực các sơn phỉ huyết chiến. Đúng lúc này, đông nam đoàn kho lương đại môn đỗng nhiên chuyển đến nhất thanh một hưởng, lập tức kịch liệt lắc lư, cửa trên mái hiên đổ rào rào rơi xuống một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Mọi người đều ngẩn ra, gia chủ Dương Văn Hiến bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là sơn phỉ tại Dương Đông kích Tây, bọn hắn nhưng thật ra là muốn xô cửa mà vào, hắn gấp đến độ nhảy nảy sinh đến, nhanh đi bảo hộ đại môn. Mười mấy tên khoảng cách đại môn gần đây gia đình nhao nhao rút đao phóng đi, nhưng còn chưa vọt tới đại môn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gỗ vụn bay loạn, hai cánh của lớn mạnh mà bị phá khai. Đứng ở đại môn sau lưng vài tên con cháu họ Dương bị sức trùng kích to lớn hất tung ở mặt đất. Năm mươi mấy danh tướng mạo hung ác hắc y sơn phỉ ném xuống trong tay đụng mục, rút đao xông vào đại viện, cùng xông lên hơn 10 danh gia đình kích đánh nhau. Liên tục không ngừng sơn phỉ theo đại môn nhảy vào, bọn gia đình ngăn cản không nổi, bị giết được liên tục bại lui, trong đại viện loạn thành một bầy, Dương Văn Hiến gấp đến độ không ngừng dậm chân, hô to kêu to chỉ huy đệ tử chống cự, nhưng chống cự như trước không làm nên chuyện gì. Lập tức con cháu họ Dương sắp sụp đổ, ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một gã thân hình cao lớn bóng đen theo bên cạnh vọt tới, giống hệt một cơn gió lớn cuốn vào bầy địch, lăng lệ ác liệt vô cùng, lưỡi đao đập tới, huyết quang văng khắp nơi, hai cái đầu người bồng địa bay lên. Người tới chính là Trương Huyễn, hắn vừa mới xử lý xong Dương Thanh Minh thi thể, đuổi tới kho lương, vừa vặn gặp kho lương đại môn bị sơn phỉ công phá, tình thế nguy cấp, hắn không thêm suy tư, theo sơn phỉ yếu kém nhất chỗ giết tiến vào.